Chương 258, đây cũng quá ăn ngon bá. Chương 258, đây cũng quá ăn ngon bá. Xế chiều hôm đó lao ra tử họ Tần liền để đầu bếp đem con cá này làm thịt rồi, sau đó làm thành thật nhiều thật là nhiều thức ăn, đương nhiên còn có một số còn lại cũng cho đánh bọc lại tiến hành đông lạnh xử lý. Cái đồ chơi này thế nhưng là Lục Xuyên lấy tới đồ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí, cảm giác liền xem như một chút bảy cá cùng cá nội tạng, ẩn chứa đặc thù năng lượng cũng vượt xa phổ thông hải sản. Đến, Tiểu Xuyên, ra ra ta mời ngươi một chén. Lão gia tử vui vẻ bưng chén rượu lên, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không hề rời đi trên bàn cá. Luôn cảm giác hôm nay con cá này nghe liền đặc biệt thơm ngon. Không không không, lão gia tử ngài có chút quá khách khí. Ta là tiểu bối, sao có thể bởi ngài mời ta rượu? Chén rượu này ta mời ngài. Lục Xuyên sau khi đứng lên khách khí nói. Coi như đối phương không phải Tần Yên Nhiên ra ra, chỉ là một cái phổ thông thông lão đầu, Lục Xuyên cũng cảm thấy không nên cho mình mời rượu. Ha ha, tiểu tử ngươi nói chuyện lão giả ta chính là thích nghe. Tốt tốt, tranh thủ thời gian uống đi. Ngươi nếm thử những rượu này, thuận không thuận khẩu vị của ngươi, nếu như không thích hợp lời nói, ta lại để cho hai tên tiểu tử túi này đi mua. Nói lão gia tử họ Tần liền đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Xuyên cười cười về sau cũng là uống cạn sạch rượu trong chén, và cổ họng trong nháy mắt đó đặc biệt mềm mại, cùng trước kia uống qua mấy trăm đồng tiền rượu đích thật là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Lục Xuyên cũng không phải là một cái hảo tiểu chi nhân, nhưng là mấy trăm đồng tiền rượu cùng mấy vạn mấy chục vạn rượu vẫn là có khác biệt, mà lại khác nhau đặc biệt lớn. Vẹn vẹn một ngụm liền có thể nhấm nháp ra. Hoa, thật sự là rượu ngon a. Đặc biệt mềm mại, mà lại hương vị phi thường đồng. Lục Xuyên cũng là từ đáy lòng tán dương một câu. Sau đó Tần Yên Nhiên cũng là lập tức giúp Lục Xuyên đổ đầy rượu. Lục Xuyên quay đầu đối Tần Quốc Uy cùng Tần A Di nói, thúc thúc A Di chén rượu này ta mời các ngươi. Chúc A Di sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn tuổi trẻ. Nữ nhân mà tự nhiên là hy nhìn các nàng có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xuống dưới. Tiểu Xuyên thật biết nói chuyện, A Di rất là ưa thích nghe người nói chuyện. Đi, chén rượu này A Di uống. Tần A Di cũng là bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó lão gia tử vốn là muốn tiếp tục tìm Lục Xuyên uống rượu, bất quá lại bị Tần Quốc Uy cản lại. Cha, thân thể của ngài không tốt lắm, rượu cũng không cần uống nhiều. Vừa rồi ngươi đã cùng Tiểu Xuyên uống rồi, ý tứ cũng đến, tiếp xuống liền để chúng ta hảo hảo bồi Tiểu Xuyên. Ngài liền ăn nhiều thức ăn một chút, ít uống rượu một chút. Được, vậy ta liền trước dùng nữa. Hai người các ngươi nhưng nhất định phải đem Tiểu Xuyên cho bồi tốt. Lão gia tử cũng là cười ha hả nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu gắp thức ăn. Một ngụm thịt cá vào trong bụng trong nháy mắt, lão gia tử mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Con cá này thịt hương vị cùng ẩn chứa cô năng lượng kia cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Không đúng, không thể nói là hoàn toàn tương tự. Loại hiệu quả này cùng năng lượng tựa hồ so trước đó càng thêm nồng nặc. Vẹn vẹn ăn một miếng thịt, hắn cũng cảm giác thân thể của mình đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Loại kia cảm giác không thoải mái tựa hồ trong nháy mắt quét sạch sành sanh, ngược lại cả người cảm giác trở nên tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Ăn ngon thật a. Còn phải là Tiểu Xuyên lấy tới cá. Lão gia tử nói một tiếng về sau chính là lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Kia tướng ăn cảm giác tựa như là một cái nhặt ve chai lão nhân, hoàn toàn không giống Tần gia lão gia tử đồng dạng. Dù sao Tần gia lão gia tử vậy khẳng định là nếm qua sơn chân hải vị, mà bây giờ đem một con cá ăn như thế ăn như hổ đói, cái này hiển nhiên là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thật có ăn ngon như vậy sao? Cha, ngươi có phải hay không có chút quá khoa trương? Tần Quốc Uy có chút hoài nghi nhìn về phía lão gia tử họ Tần. Ngày bình thường lão ba hay là vô cùng phi thường ổn trọng, thế nhưng là vì cái gì vừa thấy được Lục Xuyên về sau cả người liền trở nên ngây thơ đi lên đâu? Mặc dù nói hoàng miệng cá hoàn toàn chính xác đặc biệt chân quý, nhất là hình thể như thế đại hoàng miệng cá. Liên nhưng là hoàng miệng cá chân quý vẹn vẹn bong bóng cá mà thôi, cũng không phải hoàng miệng cá thịt cá. Chẳng lẽ lại ba thật là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì thích Lục Xuyên, cho nên ngay cả hắn lấy tới đồ vật đều cảm giác đều ăn cực kỳ ngon. Mang nghi hoặc, Lục Quốc Uy cũng là kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, bắt đầu tinh tế thưởng thức. Thịt cá vào trong bụng trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác mình bận rộn một ngày cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cái loại cảm giác này đặc biệt thần kỳ, nhưng là lại nói không nên lời là chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là đặc biệt tốt ăn, sau khi ăn xong vô cùng dễ chịu. Cha, không hổ là ngài. Con cá này thật cùng trước kia nếm qua hoàng miệng cá hoàn toàn không giống, thật ăn quá ngon. Tần Quốc Uy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn một chút lão gia tử cùng Lục Xuyên. Sau đó cũng là quên đi uống rượu chuyện này, trực tiếp cùng lão gia tử bắt đầu ăn. Một màn này lần nữa để Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn thấy choáng mắt. Ngạch, Tiểu Xuyên ngươi không nên hiểu lầm, gia gia của ta cùng cha ta trước kia thật không phải là dạng này. Ngày bình thường bọn hắn ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm, cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền trở nên có chút lô mãng đi lên. Tần Yên Nhiên một mặt lúng túng mở miệng giải thích. Phải biết gia gia cùng ba trước kia đó cũng đều là vô cùng ổn trọng người. Liền xem như thật gặp được loại kia ăn cực kỳ ngon đặc biệt tốt uống đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế thất lễ mới đúng. Không có. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lao gia tử cùng thúc thúc cái này phương pháp ăn rất hào phóng. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Kỳ thật một lát sau khi khiếp sợ, hắn cũng sớm đã kịp phản ứng, lao gia tử cùng Tần thúc sở dĩ biểu hiện kích động như thế thậm chí có chút đã mất đi dị vãng ổn trọng, khẳng định là bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được đầu này hoàng miệng cá không giống bình thường. Dù sao cũng là bị mình linh lệ cho tầm bổ qua cá. Kia ẩn chứa dinh dưỡng cùng năng lượng khẳng định cùng bình thường cá là không giống. Tiểu Xuyên lấy tới cá thật sự có ăn ngon như vậy sao? Mụ mụ, ngươi cũng nếm thử, mọi người chúng ta cũng đều nhấm nháp đi. Nói đến ta cũng cảm giác đặc biệt tốt kỳ đâu. Nhìn xem lão gia tử cùng Tần Quốc Uy đều ăn thơm như vậy, loại này phương pháp ăn đơn giản có thể dùng ăn như hổ đói để hình dung, một bên Thẩm Tư Duyệt cũng là có chút ngồi không yên, cười tủm tỉm đối Tần A Di nói một tiếng, cho đối phương kẹp một khối thịt cá về sau, mình cũng là cầm lấy đũa kẹp một khối bắt đầu thưởng thức. Lần ăn này quả nhiên ghê gớm, thật đặc biệt tốt ăn, mà lại có một loại đặc biệt thần kỳ lại không nói được cảm giác. Tê cái đồ chơi này thật là hoàng miệng cá sao? Làm sao loại cảm giác này cùng ta trước đó nếm qua hoàn toàn không giống? Đây cũng quá ăn ngon. Tần Bân tại ăn một miếng về sau cũng là triệt để luân hãm. Liền ngay cả Tần Yên Nhiên đều là hai mắt buốc lên tinh quang, người một nhà hoàn toàn tựa như là chưa ăn qua đồ tốt nhà quê, ăn gọi là một cái hoàn toàn không để ý hình tượng. Lục Xuyên cũng là tượng trưng kẹp mấy ngụm, chất thịt hoàn toàn chính xác đặc biệt ngon, cảm giác cũng là đặc biệt thoải mái trượt. Nhưng trừ cái đó ra hắn cũng không hề cảm nhận được chỗ đặc thù gì. Chương 259, Ôn U Tần A Di chương 259, Ôn U Tần A Di một bữa cơm mọi người ăn đều rất tận hứng, đương nhiên ăn nhất hoan chính là Tần gia tất cả mọi người, Lục Xuyên ăn ngược lại là bình thường, bởi vì cùng bình thường ăn không giống nhau lắm. Nhất là mình mang về đầu kia mỏ nhỏ cá, hắn trên cơ bản không ăn nhiều ít, bởi vì trong khoảng thời gian này hải sản cũng ăn có chút ngán, bất quá cái khác thức ăn ngược lại là ăn thật nhiều. Bởi vì Tần gia bảo mẫu cái này lưu mẹ vốn chính là một cái tương đối đỉnh tiêm đầu bếp, lại thêm còn có cái khác đầu bếp hiệp trợ, cho nên làm ra thức ăn không chỉ có tinh xảo, mà lại hương vị phi thường ngon miệng. Mà một bữa cơm xuống tới Tần Quốc Uy cùng Tần Bân hai người hiển nhiên là đã uống có hơi nhiều. Liền ngay cả lúc nói chuyện cũng là có chút mơ hồ không rõ. Động một chút thì là ngươi nghe ta nói, động một chút thì là ta nói cho ngươi. Tiểu Xuyên nha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ tiểu lượng thế mà tốt như vậy. Hai tên tiểu tử thúi này đều sắp bị một mình ngươi cho uống út sấp dưới đáy bàn đi. Ai, tuổi trẻ chính là tốt lắm. Lão gia tử họ Tần lúc này cũng là nhìn xem Lục Xuyên cười tủm tỉm cảm khái. Kỳ thật ngày bình thường con của hắn cùng cháu trai xã giao rất nhiều, cho nên tiểu lượng vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà bị Lục Xuyên một người cho rót thành cái này bức dạng. Thật không nghĩ tới tiểu tử này tuổi quá trẻ tiểu lượng thế mà tốt như vậy. Ngày. Lão gia tử, ta cũng không biết tiểu lượng của ta vì cái gì tốt như vậy. Khả năng tiểu lượng cũng là tùy từng người mà khác nhau đi, cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lục Xuyên sờ lên đầu, vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc, vì cái gì mình hôm nay tiểu lượng sẽ tốt như thế đâu. Ngày bình thường nếu là uống cái một cân rượu đế, không sai biệt lắm cũng liền uống mơ hồ, nhưng là hôm nay uống nhiều như vậy, không chỉ có không có cảm giác được bất kỳ mê hoặc, phản mà phi thường thanh tỉnh. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có phải hay không cùng linh lệ có quan hệ đâu. Tại cường hóa thân thể của mình đồng thời, cũng để tiểu lượng của mình đều có không tệ tăng lên. Đương nhiên cũng có thể là những rượu này đều có chút quá tốt rồi, cho nên không dễ dàng như vậy say lòng người. Nói không sai, tiểu tử ngươi nói chuyện thật là nghe được. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Chỉ tiếc lao giả ta hiện tại thân thể không cho phép ta uống quá nhiều rượu. Bằng không mà nói hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tốt tốt hơn nhiều uống vài chén. Lão gia tử họ Tần cũng là vừa cười vừa nói. Sau đó Tần Quốc Uy cùng Tần Bân liền bị riêng phần mình nàng dâu cho mang trở về phòng bên trong. Lục Xuyên cũng là lại một lần nữa được đưa tới cái kia quen thuộc khách phòng, thu thập tựa như là khách sạn 5 sao, rộng rãi hào khí. Lúc này Tần A Di cũng đi đến, một mặt ôn nhu nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, gian phòng kia là chuyên môn cho ngươi quản lý ra. Về sau chỉ cần ngươi tới nhà liền ở tại trong phòng này. Còn có gì cần nhất định phải nói cho A Di, biết không?" Thanh âm rất ôn nhu, nghe được trước mắt Tần A Di hay là vô cùng thích Lục Xuyên. Đương nhiên cũng có thể là người ta gia giáo rất tốt, chỗ lấy đối đãi tới nhà khách nhân mới tốt như vậy. "Ừm, ta đã biết, ta ơn A Di." "A Di, ngài thật tốt." Lục Xuyên cũng là từ đáy lòng mà cười cười cảm tạ nhất thanh. Cái này đi ra ngoài bên ngoài bị người ôn nhu mà đối đãi cảm giác đích thật là rất tốt. Cho dù là trong nhà, ngoại trừ tẩu tử cùng thím cùng mình ôn nhu như vậy bên ngoài, tựa hồ cũng không có trưởng bối của hắn đối với mình ôn nhu như vậy nói chuyện. Cùng A Di tuyệt đối đừng khách khí. Về sau đến nơi đây liền theo tới trong nhà mình đồng dạng. Thần A Di cũng là cười nói nhất thanh. Sau đó tiếp lấy còn nói, "Đúng, Tiểu Xuyên, kỳ thật ngươi có thể đem cha mẹ của ngươi cũng cùng một chỗ mang tới. Đến lúc đó cũng có thể để A Di hảo hảo gặp bọn hắn một chút, thuận tiện cùng bọn hắn thỉnh giáo một chút là như thế nào đem ngươi bồi dưỡng ưu tú như vậy." Lục Xuyên người trẻ tuổi này hắn là càng xem càng thích, cũng không biết là dạng gì ra giáo mới có thể đem một nam hải tử bồi dưỡng ưu tú như vậy. "Mẹ, ngài đừng hỏi nữa." Một bên Tần Yên Nhiên bội bội mở miệng ngăn lại, bởi vì hắn biết Lục Xuyên phụ mẫu cũng sớm đã không có ở đây. Hiện tại đột nhiên nhắc lên chuyện này có thể sẽ câu lên Lục Xuyên trong lòng một chút thương tâm chuyện cũ. Lục Xuyên thì là một mặt thoải mái vừa cười vừa nói, "A Di, ba ba mụ mụ của ta tại nhiều năm trước kia đã qua đời. Kỳ thật đối với phụ mẫu cùng qua đời sự tình, Lục Xuyên cũng sớm đã tiêu tan, dù sao sự tình đều đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn sớm cũng đã quen. Càng quan trọng hơn là Tần A Di cũng không biết tình huống trong nhà mình." "A cái này, thật rất xin lỗi, Tiểu Xuyên, A Di không phải cố ý." Tần A Di lập tức có chút xấu hổ nói. Trước đó ngược lại là quên hỏi Yên Nhiên Tiểu Xuyên tình huống trong nhà, chủ yếu là nha đầu này cũng không có chủ động đề cập với bọn họ. "Không sao, A Di, cũng trách ta nhóm trước đó không có nói với ngài qua." "Ai? Kia, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhớ kỹ có bất kỳ cần nhất định phải nói cho A Di cùng Yên Nhiên." Tần A Di nói một tiếng về sau liền rời khỏi phòng. Tần Yên Nhiên thì là không hề rời đi. "Tiểu Xuyên, ngày mai nhà ta có thể sẽ đến rất nhiều khách nhân, cho nên đến lúc đó mọi người khả năng đều sẽ bề bộn nhiều việc. Nếu như đến lúc đó có lãnh đạm chỗ của ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên vì vậy mà sinh khí." Tần Yên Nhiên nói nghiêm túc. bởi vì nhà bọn họ tình huống không giống nhau lắm, gia gia cùng ba ba đều tại chính thức treo một chút chức vụ, mà đại ca thì là tại thương nghiệp vòng lẫn vào phi thường không tệ. Cho nên ngày mai đến Tần gia người tuyệt đối vô cùng hơn nhiều. Bởi vậy, ngày mai bọn hắn một nhà người có thể sẽ bận bịu không sống được, đến lúc đó liền sợ sẽ ở Lục Xuyên cảm giác được nhận vấn vẻ. Nếu là hiện tại sớm chào hỏi một tiếng, cũng có thể để Lục Xuyên sớm có chuẩn bị tâm lý. Tiên Nhiên tỷ, ngươi cảm thấy ta là như vậy không biết chuyện, yêu người tức giận sao? Ta đương nhiên biết các ngươi ngày mai bệ bội nhiều việc, các ngươi ngày mai liền bận bịu chính mình sự tình là được rồi. Nếu là có cần hỗ trợ địa phương, các ngươi liền cứ coi ta là thành người trong nhà sai xử là được. Lục Xuyên lập tức cởi mở vừa cười vừa nói, nếu là ngay cả ngần ấy sự tình đều không tiếp thu được, hắn liền sẽ không tới tham gia sinh nhật tụ hội. Hắc hắc, thật sao? Thật có thể đem ngươi trở thành người trong nhà tới sai bảo sao? Nếu là như vậy, vậy ta thế nhưng là sẽ không cùng ngươi khách khí. Tần Yên Nhiên đột nhiên khỏe miệng giơ lên một vòng xấu xa đường cong, nói, đương nhiên rồi, ngày mai thời điểm bận rộn liền coi ta là thành người trong nhà là được rồi, tùy tiện làm sao sai xử đều được, dù sao ta lực lượng lớn, làm việc cũng chịu khó. Lục Xuyên chứng chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, tốt tốt tốt, nếu nói như vậy, kia ngươi buổi tối hôm nay liền hảo hảo ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, chờ ngày mai cũng có thể tốt hơn làm việc. Tần Yên Nhiên nói một tiếng về sau, chính là trực tiếp rời khỏi phòng. Lục Xuyên nguyên vốn còn muốn giữ lại một chút, nhưng là nghĩ, buổi tối hôm nay thế nhưng là tại Tần gia, vẫn là thôi đi. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, Lục Xuyên cũng là thật sớm liền tỉnh lại. Bởi vì vừa sáng sớm cũng đã bắt đầu náo nhiệt. Chương 260, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chương 260, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chờ Lục Xuyên rửa mặt hoàn tất, thay xong quần áo ra gian phòng về sau, liền thấy Tần Yên Nhiên đã chờ ở cửa. Lục Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh nói, Yên Nhiên tỷ, hôm nay ra bận rộn như vậy, ngươi làm gì đến ta bên này nha? Ngươi nhanh đi chào hỏi những người khác đi, ta đều nói ta là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Dù sao ta bây giờ tại gia cũng thân quen, đợi lát nữa mình sẽ đi ăn điểm tâm. Nói đến người Tần gia đối với mình là phá lệ khách khí, cho nên liền ngay cả Lưu mẹ cùng với các người hầu đối với mình cũng là đặc biệt tôn kính. Loại tình huống này muốn ăn một bữa sáng, đây còn không phải là thật đơn giản sự tình. Không cần. Gia gia đêm qua liền cho ta cố ý dặn dò qua, để cho ta hảo hảo buổi tiếp ngươi là được. Đến ở hôm nay tới những khách nhân kia, gia gia cùng ba còn có đại ca bọn hắn sẽ hỗ trợ tiếp đãi, kỳ thật những chuyện này cũng căn bản liền không cần đến ta. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm lắc đầu nói, dù sao ngày bình thường tiếp đãi những này khách nhân trọng yếu, cũng đều là ba ba cùng đại ca bọn hắn đang bận việc, mình trên cơ bản chính là một cái người trong suốt. Cũng chỉ có đến một chút người quen còn có hảo bằng hữu thời điểm, hắn sẽ đi đón đợi một chút. Loại cảm giác này có chút không tốt lắm. Tần Yên Nhiên cũng làm cho Lục Xuyên cảm thấy mình tựa như là cho bọn hắn làm loạn thêm. Tiểu Xuyên ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi không thấy được sau khi ngươi tới, gia gia cùng ba ba mụ mụ bọn hắn đều vui vẻ như vậy sao? Ta cảm giác ngươi có thể đến mọi người chúng ta đều đặc biệt vui vẻ. So những người khác đến cần phải vui vẻ nhiều. Tần Yên Nhiên lập tức vừa cười vừa nói. Lục Xuyên cũng không nói gì thêm nữa, rất nhanh Tần Yên Nhiên đem hắn dẫn tới phòng ăn, sau đó ăn một bữa vô cùng mỹ vị bữa sáng. Lúc này trong tứ hợp viện trung khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, trong viện rộn rộn ràng ràng. Nhìn những người này cách ăn mặc cùng loại kia nho nhã khí chất liền biết hoặc là đang quan sát bên trên đụng ngựa như cá gặp nước, hoặc là chính là tại trên thương trường có mặt mũi đại nhân vật. Thậm chí Lục Xuyên còn trong đám người thấy được rất nhiều thường xuyên lên TV thủ phủ cấp nhân vật. Nhưng là bọn hắn tại đối mặt Tần Quốc Uy cùng lao ra từ thời điểm, thái độ bảo trì vô cùng khiêm cung. Hiển nhiên tại những này chân chính hào môn trước mặt, những này cần người bình thường cả một đời đi ngưỡng vọng nhà giàu nhất kỳ thật cũng không xem như đại nhân vật gì. Đây không phải là Mã lão bản sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống, chính là không nghĩ tới so trên TV báo cáo còn muốn thấp rất nhiều. Lục Xuyên rất nhanh liền khóa chặt một đạo bóng người quen thuộc. Vị này Mã lão bản tại bình thường người trong lòng đó cũng là thần đồng dạng tồn tại, mà lại liên tục mấy giới thủ phủ vị trí. Chỉ bất quá giờ phút này cùng Tần Quốc Uy giao lưu thời điểm, trên mặt lại là thời khắc đều mang phi thường cung kính tiểu dung, ăn nói ở giữa hiển nhiên cũng không có ngày xưa cái chủng loại kia tự tin. Đúng vậy a, trên TV kia là người ta yêu cầu có quay chụp góc độ. Trong hiện thực, vậy khẳng định mở càng rõ ràng một điểm. Ngươi có muốn hay không đi kết giao một chút? Ta cho ngươi dắt một chút tuyến. Tần Yên Nhiên lúc này nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Mặc dù Mã lão bản những người này đối với người bình thường tới nói là cả một đời đều cao không thể chạm tồn tại, nhưng là đối với Tần Yên Nhiên bọn hắn tới nói, chỉ bất quá chỉ là một chút kẻ có tiền thôi. Nếu là mình quá khứ nói với Mã lão bản một tiếng, hắn khẳng định là phi thường vui lòng giao Tiểu Xuyên người bạn này. Không cần. Thân phận của ta bây giờ còn kết giao không được như vậy đại nhân vật, chờ có cơ hội rồi nói sau. Lục Xuyên cười lắc đầu, bởi vì hắn cũng không thích loại này cáo mượn oai hùng diễn xuất. Liền xem như hiện tại quá khứ kết giao Mã lão bản, vậy nhân gia nhiều lắm là cũng là xem ở Yên Nhiên tỷ cùng Tần gia trên mặt mũi, căn bản liền sẽ không đem mình để ở trong lòng. Lại thêm hắn cùng Mã lão bản hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì trên phương diện làm ăn vắng lai, liền trước mắt mà nói không có bất luận cái gì hợp tác, cho nên kết giao cũng không có tác dụng gì. Buổi sáng lúc 9 giờ, trong viện đã đứng đầy người. Ngoại trừ có một ít chính thức cùng trên buôn bán nhân vật trọng yếu bên ngoài, thậm chí còn có một số phi thường chứ danh đạo diễn cùng thực lực phái diễn viên. Mà những người này hiện nhưng đã hoàn toàn không có loại kia cao cao tại thượng diễn xuất. Bọn người đến không sai biệt lắm về sau, tất cả mọi người cũng là chuẩn bị tiến về đặt trước tốt khách sạn. Toàn bộ vạn hào khách sạn đều bị nhận tàu xuống dưới. Tại lầu 3 lớn nhất trong phòng yến hội, đại đa số người bắt đầu châu đầu ghé thai bắt chuyện. Có một ít trên buôn bán lão bản, giờ phút này cũng là cùng một chút chính thức nhân viên nói chuyện khí thế ngất trời. Dù sao bọn hắn mặc dù kiếm nhiều tiền, nhưng là tiền tại quyền lợi trước mặt, kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế. Cho nên muốn kiếm được tiền nhiều hơn, vậy thì nhất định phải muốn cùng những này thượng tầng lãnh đạo tạo mối quan hệ, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên thì là đã bắt đầu lượng dụng khách sạn sớm chuẩn bị tốt những ngày điểm tâm. Không thể không nói khách sạn 5 sao chuẩn bị cái này, một ít thức ăn đều vô cùng ngon miệng. "Tiểu Xuyên, nơi này điểm tâm hợp khẩu vị ngươi sao?" Tần Yên Nhiên giờ phút này cầm lên một cái nhỏ bánh gà tổ, cạn nếm thử một miếng, sau đó cười tủm tỉm hỏi Lục Xuyên. Lục Xuyên gật đầu cười, "Ừm, ăn cực kỳ ngon. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên tới loại này khách sạn 5 sao tham gia yến hội. Cái này đồ ăn ở bên trong hoàn toàn chính xác so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt ăn nhiều hơn, hôm nay ta nhưng nhất định phải ăn nhiều một điểm, không thể bạc đãi mình dạ dày." "Từ đâu? Vậy ngươi liền ăn nhiều một điểm. Về sau ngươi nếu là muốn ăn liền cứ việc nói cho ta để cho người ta đóng gói cho ngươi đưa trở về." Tần Yên Nhiên cũng là một mặt mỉm cười ngọt ngào nói. Đúng vào lúc này, Tần Quốc Uy đột nhiên mang theo hai người đi tới. Hai cái đều là trung nhân, nhìn xem có cái 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, thân thể đều là hơi có vẻ mập mạp cái chủng loại kia, nhưng là khí chất lại có vẻ rất nho nhã. Rất rõ ràng hai vị này đều là hôn rất không tệ lãnh đạo. Nhìn thấy Tần Quốc Uy tới về sau, Lục Xuyên cũng là vội vàng đưa trong tay bánh gà tổ bông xuống. Sau đó cười tủm tỉm lên tiếng chào, "Tần thúc thúc." Tần Quốc Uy trên mặt đồng dạng là lộ ra ấm áp tiêu dung. Sau đó cười nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên a, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, có chút bạc đãi ngươi, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng." "Đâu có đâu có, Tần thúc thúc, ngài quá khách khí. Tiên nhiên tỷ bồi tiếp ta đều cảm giác đủ ngượng ngùng." Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, "Hoàn toàn chính xác, lần này người Tần gia thái độ đối với chính mình tốt có chút quá mức." Mà lúc này tại Tần Quốc Uy bên cạnh hai người trung niên nhìn thấy Tần Quốc Uy thái độ đối với Lục Xuyên cung kính như thế về sau, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tên người trẻ tuổi này là ai? Chưa thấy qua nha. Vì cái gì Tần Quốc Uy thái độ đối với hắn tốt như vậy? Giọng nói chuyện cũng khách khí như vậy. Chẳng lẽ lại là cái nào siêu cấp quan nhị đại sao? Trong lòng hai người quần quật lấy kinh đảo hải lãng đồng thời cũng là không khỏi suy đoán. Nếu như là phổ thông phú nhị đại, Tần Quốc Uy tuyệt đối sẽ không đối với hắn có thái độ như vậy. Chương 261, Tần Quốc Uy giật dây nam tỉnh người đứng đầu. Chương 261, Tần Quốc Uy giật dây nam tỉnh người đứng đầu. Hai người trước thay đổi một đợt ánh mắt, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không có gì sánh kịp chấn kinh chi sắc. Có thể bị Tần Quốc Uy như thế đối đãi người trẻ tuổi, vậy khẳng định là vô cùng ghê gớm tồn tại. Sau đó hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Yên Nhiên, trong lòng tựa hồ minh bạch một ít chuyện. Chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này là Tần Yên Nhiên bạn trai sao? Ngược lại là có khả năng này, bởi vì người trẻ tuổi này dáng dấp hoàn toàn chính xác đặc biệt xuất khí, hai người đứng chung một chỗ ngược lại là cho người ta một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Lúc này Tần Quốc Uy cũng mở miệng, "Đúng rồi Tiểu Xuyên, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là các ngươi Nam tỉnh bí thư tỉnh ủy Lưu Nước Hưng Thịnh Lưu thư ký, vị này là tỉnh trưởng Trương Quốc Khánh." Nghe được Tần Quốc Uy lúc giới thiệu, Lục Xuyên trong lòng cũng là lập tức liền phản ứng lại. Khó trách Tần thúc thúc muốn đem hai người kia mang tới đơn độc nói chuyện với mình. Nguyên lai hai người kia đều là Nam tỉnh người đứng đầu, mà lần này mang tới đặc thù cho mình giới thiệu nguyên nhân, đoán chừng cũng là vì sau này mình trưởng thành trải đường đi. Dù sao chỉ phải biết hai vị này Nam tỉnh người đứng đầu, vậy sau này mình làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Khi phản ứng về sau, Lục Xuyên cũng là vội vàng cười tủm tỉm cùng đối phương chào hỏi, "Lưu thư ký, Trương tỉnh trưởng, các ngươi tốt, ta gọi Lục Xuyên, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi." "Đâu có đâu có, tiểu huynh đệ ngươi quá khách khí. Có thể kết bạn ngươi, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta." Lưu Nước Hưng Thịnh vội vàng cười tủm tỉm vươn tay cùng Lục Xuyên nắm tay. Tần Quốc Uy vậy mà coi trọng như thế người trẻ tuổi trước mắt này, vậy đã nói do hắn đối khắp cả Tần gia tới nói đều có địa vị vô cùng quan trọng. Hiện tại có thể kết bạn trước mắt người trẻ tuổi này, cái này đích xác là vinh hạnh của bọn hắn. Bởi vì về sau bọn hắn có thể thuận đường dây này trèo lên Tần gia cái này cái bắt đuổi. Không nghĩ tới hôm nay chuyến này tới cư nhiên như thế có ý nghĩa. "Tiểu huynh đệ, ta cùng Lưu thư ký niên kỷ so ngươi hơi lớn một chút, nếu là tiểu huynh đệ ngươi không chê, vậy sau này ngươi liền theo chúng ta nhất thanh ca đi." Lúc này Trương Quốc Khánh cũng là lập tức cười tủm tỉm nói, "Đây chính là bầu hữu quan hệ thời cơ tốt nhất." Tần Quốc Uy đem hai người bọn họ đơn độc mang tới, kết giao người trẻ tuổi trước mắt này, đoán chừng cũng là ý tứ như vậy. Cho nên cái này cơ hội ngàn năm một thở bảy ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên là muốn tóm chặt lấy. "Tốt, nhận được Lưu ca cùng Trương ca để mắt, vậy ta liền trèo cao." Lục Xuyên tự nhiên cũng không có khách khí. Đã Tần thúc thúc đều đã bắt đầu giúp mình trải đường, nếu như mình ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có, vậy cũng quá ngớ ngẩn. "Không có, Tiểu Xuyên ngươi quá khiêm nhường." Lưu Nước Hưng Thịnh đuổi bận bịu vừa cười vừa nói. Lúc này liền đối Lục Xuyên xưng hô cũng từ tiểu huynh đệ biến thành Tiểu Xuyên. Giờ phút này trong lòng hai người gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Hôm nay chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Lúc này Tần Quốc Uy tiếp tục vừa cười vừa nói, "Lưu thư ký, Trương tỉnh trưởng, vừa rồi Tiểu Xuyên cũng giới thiệu qua hắn. Bất quá ta vẫn là cần bổ sung một chút. Tiểu Xuyên là nhà chúng ta Yên Nhiên tốt nhất bằng hữu tốt nhất, lão gia tử cũng đặc biệt thích hắn, chúng ta càng là coi Tiểu Xuyên là thành con của mình đồng dạng. Cho nên về sau còn hy vọng Lưu thư ký cùng Trương tỉnh trưởng có thể đối Tiểu Xuyên chiếu cố một hai. Đây chính là lão gia tử đêm qua cố ý dặn dò qua mình, nếu là không dựa theo lời của lão gia tử đi làm, đến lúc đó khẳng định sẽ ăn nhanh chút xào thịt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn cũng rất thích Lục Xuyên người trẻ tuổi này. Nếu là Yên Nhiên đối Lục Xuyên cũng có một chút hảo cảm, kỳ thật hắn cũng không phản đối khinh thị như vậy. Đối với rất nhiều hào môn tới nói, môn đăng hộ đối hoàn toàn chính xác đặc biệt trọng yếu, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, hiện tại một không thiếu tiền, hai không thiếu quyền. Cho nên chỉ cần chính yên nhiên thích liền tốt, về phần môn đăng hộ đối điều kiện này không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Mà Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh nghe được Tần Quốc Uy về sau, hiện tại là vẻ mặt nghi hoặc. Đây không phải đang nói đùa sao? Có thể bị Tần Quốc Uy như vậy chiếu cố và đối đãi người trẻ tuổi, làm sao lại cần bọn hắn loại này chỉ là bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng chiếu cố nha? Cái này rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Tần Quốc Uy tự nhiên cũng chú ý tới trên mặt bọn họ biểu lộ, đồng thời cũng minh bạch bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Lúc này lại tiếp tục vừa cười vừa nói, kỳ thật Tiểu Xuyên cùng các ngươi xem như đồng hương. Nhà hắn ngay tại Vân Ẩn huyện Thanh Dương thôn. Đây cũng là ta để các ngươi chiếu cố một chút Tiểu Xuyên nguyên nhân. Dù sao chúng ta thường xuyên đều tại đế đô bận rộn, cho nên không có cách nào qua bên kia. Cho nên hỗ trợ chiếu cố Tiểu Xuyên sự tình cũng chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Trương Quốc Khánh cùng Lưu Nước Hưng Thịnh nghe nói như thế về sau cũng là trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bởi vì lúc trước Tần Yên Nhiên ngay tại Vân Ẩn huyện mở một nhà hải sản quán rượu, mà trước mắt Lục Xuyên cư lại chính là Vân Ẩn huyện người, đây quả thực để cho người ta khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tình huống hiện tại đã rất rõ, tuyệt đối là Lục Xuyên tiểu tử này cầm xuống Tần gia đại tiểu thư, cho nên lập tức nước lên thì thuyền lên. Mặc dù nói Lục Xuyên cũng không phải là cái gì quan nhị đại hoặc là phú nhị đại, nhưng là có thể cầm xuống Tần gia đại tiểu thư, vậy đã nói rõ tự thân bản sự cũng là phi thường lợi hại. Lại thêm Tần Quốc Uy đối với hắn chiếu cố như vậy, về sau nhưng nhất định phải đem vị này thần tài định bợ tốt. Nói không chừng dắt lên đường dây này về sau, bọn hắn về sau hoạn lộ cũng có thể một bước lên mây. Một lát đầu não phong bạo về sau, hai người trong nháy mắt nắm lên Lục Xuyên tay, ai nha nha. Nguyên lai là chúng ta đồng hương nha. Chúng ta Nam tỉnh có thể ra Tiểu Xuyên nhân tài như vậy, đây quả thực là thiên đại hỷ sự, đây là chúng ta Nam tỉnh phúc khí. Tân bộ trưởng ngài yên tâm, về sau Tiểu Xuyên cùng Tần tiểu thư sự tình chính là chúng ta sự tình. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ cần muốn trợ giúp địa phương, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Tốt, vậy ta trước hết ở chỗ này tạ ơn hai vị. Tần Quốc Uy cũng là khách sáo cười cười. Lục Xuyên đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tần Quốc Uy. Có Tần Quốc Uy lời nói này về sau, đoán chừng về sau mình tại Nam tỉnh hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì. Chuyến này mình tới thật đúng là quá có lợi. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng đặc biệt cảm kích Tần gia. Tiểu Xuyên, kính Lưu thư ký cùng Trương tỉnh trưởng một chén đi. Về sau nếu là ở bên kia gặp đến bất kỳ phiền phức hay là khó khăn, đến lúc đó nhưng còn cần hai vị này giúp ngươi giải quyết đâu. Tần Quốc Uy lúc này vừa cười nói với Lục Xuyên. Được rồi, Tần thúc thúc. Lục Xuyên cũng là vội vàng cầm chén rượu lên. Sau đó đối hai người nói, Lưu ca, Trương ca, vậy sau này liền ban các ngươi chiếu cố. Đâu có, Tiểu Xuyên, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Có bất kỳ khó khăn liền trực tiếp nói cho chúng ta biết. Mặc dù có chút sự tình có thể là chúng ta không giải quyết được, nhưng chỉ cần là tại hai chúng ta phạm vi năng lực bên trong sự tình, nhất định giúp ngươi hoàn thành thỏa đáng. Hai người lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Đương nhiên những lời này chủ yếu là nói cho Tần Quốc Uy cùng Tần Yên Nhiên nghe. Cảm ơn Lưu ca, tạ ơn Trương ca. Lục Xuyên cười nói. Tần Quốc Uy nhìn thấy mục đích của mình đã đạt tới, lúc này mới đối Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh nói, hai vị, các ngươi không phải vẫn muốn kết bạn lương cục trưởng sao? Đi, ta mang các ngươi quá khứ quen biết một chút. Lời vừa nói ra, hai người kích động kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm nay xem như nhặt được bảo nha. Lục Xuyên tiểu tử này, đơn giản chính là hai người bọn họ phúc tinh. Chương 262, lần nữa tiến về Phan gia vườn. Chương 262, lần nữa tiến về Phan gia vườn. Thời gian kế tiếp lao ra tử họ Tần cùng Tần Vân hai cái cũng không có nhàn rỗi, mang theo Lục Xuyên kết giao không ít thượng lưu nhân sĩ thành công, ở trong đó có một ít là có chính thức thân phận, cũng có một chút là tại trên buôn bán lẫn vào rất không tệ người. Mặc dù nói Lục Xuyên tạm thời chưa hề nói muốn kết bạn bọn hắn ý nghĩ, nhưng là nếu là người ta một phen tâm ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ hắn nhìn ra được trải qua lão gia tử họ Tần bọn hắn giới thiệu về sau, những người kia nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Khả năng này chính là mọi người nói tới giao thiệp tầm quan trọng đi. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, về đến nhà về sau, tất cả tân khách cũng hoàn toàn tan đi. Ngoại trừ người Tần gia bên ngoài, cũng chỉ còn lại Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay lão gia tử họ Tần giống như phá lệ tinh thần phấn chấn, có thể là bởi vì hôm nay ngày này không tệ, cũng có thể là mình tặng con cá kia làm ra một chút không tệ hiệu quả. Lúc này vừa trở về không bao lâu, Lưu mẹ liền vừa chuẩn bị một bàn lớn phong phú bữa tối, còn có một cái lớn bánh gà tổ. Lúc này càng giống là một gia đình tụ hội. Quốc Uy, ta cảm giác thân thể của ta xương hôm nay đặc biệt cứng rắn. Ngươi đi lấy thêm hai bình rượu ngon ra, ta hôm nay phải bồi Tiểu Xuyên hảo hảo uống hai chén. Lúc ăn cơm, lão gia tử sai sử Tần Quốc Uy đi lấy rượu. Được rồi cha. Tần Quốc Uy lập tức nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng cảm giác được lão ba thân thể giống như so trước mấy ngày tốt hơn nhiều lắm. Hôm nay ngươi đi đường thời điểm tư thế giống như đều là mang theo gió. Xem ra cái này Lục Xuyên thật sự là bọn hắn Tần gia phúc tướng, cái này hai lần hắn đi vào Tần gia về sau, lão gia tử thân thể liền sẽ trở nên đặc biệt cứng rắn. Mà lại hôm qua ăn Lục Xuyên mang tới con cá kia về sau, liền ngay cả hắn cũng cảm giác mình tinh thần tốt giống so ngày bình thường tốt hơn nhiều. Thời điểm trước kia hắn nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít đau đầu, nhưng là hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay vẫn như cũ cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Cũng không biết có phải hay không là cùng đầu kia hoàng miệng cá thật sự có quan hệ. Nếu như có, vậy còn dư lại những cái kia hoàng miệng cá, nhưng phải thật tốt nhấm nháp. Rất nhanh, Tần Quốc Uy liền đem hai bình rượu ngon từ trên lầu cầm xuống dưới. Sau đó bốn người bắt đầu nâng ly cạn chén, cũng không lâu lắm, ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, ba người lại uống nhiều quá. Thời gian rất nhanh tới sáng sớm hôm sau. Lục Xuyên thật sớm rời giường, sau đó chuẩn bị đi Phan gia vườn lại đi dạo một vòng. Bởi vì hắn vẫn luôn muốn đem cái kia thành kim sắc loan đao cho bán đi, không biết cây đao này có thể đáng bao nhiêu tiền. Qua xem một chút đi, cái đồ chơi này hẳn là cũng xem như đồ cổ. Nếu như có thể bán cái mấy trăm vạn, kia đã có thể phát tài rồi một món của cải lớn. Kỳ thật liền xem như bán cái mấy chục vạn vậy cũng không lỗ, dù sao là ở trong biển mặt nhặt được đồ vật. Rất nhanh Lục Xuyên liền cùng Tần Yên Nhiên đi tới Phan gia vườn. Đi tới, lại tới lần trước mua nghiên mực cái kia quầy hàng. Lão bản cũng là nhiệt tình bắt đầu cùng Lục Xuyên lôi kéo làm quen, bất quá lần này trực tiếp bị Lục Xuyên cho không để mắt đến. Tiên Nhiên tỷ, bên này có hay không đáng tin cậy một điểm thu mua đồ cổ cửa hàng? Trong tay của ta có một vật, nghĩ để bọn hắn giúp ta thật giải mắt. Nếu như giá cả hợp lý, ta muốn ra tay rơi. Lục Xuyên cũng là mở miệng hỏi Tần Yên Nhiên. Bởi vì tại Đế Đô bên này Tần Yên Nhiên khẳng định so với mình muốn quen thuộc nhiều. Lại thêm Tần Yên Nhiên thân phận khác biệt, cho nên đối với Phan gia vườn những địa phương này hiểu rõ khẳng định cũng muốn xa xa vượt qua chính mình. Ừm. Tần Yên Nhiên suy tư một lát, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ta đích xác biết một cái cửa hàng, trước kia ta cùng gia gia đi qua, bên kia lão bản ngược lại là thật dễ nói chuyện, mà lại cửa trong tiệm còn có một vị giám bảo đại sư, tại giám bảo phương diện có rất không tệ nhãn lực độc đáo. Đi. Vậy liền phiền phức Yên Nhiên tỷ mang ta đi một chuyến đi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó hai người liền đi cái kia tiệm đồ cổ. Phượng Hiên Các. Cường bảng hiệu bên trên là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, trong tiệm trang trí cũng là cổ kính, là phục cổ phong cách. Sau khi đi vào, hai cái nữ phục vụ viên cũng là nhiệt tình bắt đầu chào hỏi lên hai người. Người tốt, chúng ta lần này tới là tìm Đường lão bản cùng Trung lão, xin giúp ta nhóm liên lạc một chút. Tần Yên Nhiên sau khi đi vào cũng là phi thường lễ phép cùng hai cái phục vụ viên nói. Nàng biết phục vụ viên cũng liền phụ trách một chút tiếp đãi công việc, tại làm quyết định phương diện là không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Cho nên chuyện này nhất định phải cùng Đường lão bản cùng Trung lão đàm. Được rồi tiểu thư, mạo muội hỏi một chút ngài xưng hô như thế nào? Phục vụ viên rất cung kính nhẹ gật đầu, sau đó cười hỏi, trên mặt của hai người từ đầu đến cuối treo phi thường ấm áp chức nghiệp hóa mỉm cười. Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên thanh âm vẫn như cũ là như vậy thanh lãnh. Mà hai cái phục vụ viên đang nghe Tần Yên Nhiên ba chữ về sau, sắc mặt cũng là trong nháy mắt hơi đổi, ánh mắt bên trong vẻ cung kính càng thêm nồng đậm. Tần Yên Nhiên bọn hắn tự nhiên biết, đây chính là Đế Đô Tần gia hòn ngọc quý trên tay. Mặc dù rất ít hơn tin tức, hai người bọn họ cũng chưa từng gặp qua chân nhân, nhưng là đối với Tần Yên Nhiên cái tên này hay là vô cùng phi thường rõ ràng. Sau đó bên trong một cái phục vụ viên vội vàng gật đầu nói, "Tốt Tần tiểu thư, ngài trước ngồi uống chén trà, ta lập tức liền để lão bản cùng Trung lão xuống tới." Sau khi nói xong chính là nhanh chóng lên lầu cát. Ngắn ngủi 2 phút, tính cả vừa rồi đi lên phục vụ viên tổng cộng xuống tới 4 người. Trong đó đi ở trước nhất chính là một người mặc như là sứ thanh hoa sườn xám nữ nhân trẻ tuổi. Sườn xám nữ tử dáng dấp vô cùng kinh diễm, làn da đặc biệt trắng nõn, có một trường phi thường tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo nén lòng mà nhìn. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất là tại bó sát người sườn xám tạo nên phía dưới, càng lộ ra vũ mị vô cùng. Mà tại nữ tử này sau lưng, đi theo chính là một người mặc màu trắng đường trang đích lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn xem chí ít cũng có cái 6-70 tuổi. Tại lão giả sau lưng, còn đi theo một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, dáng dấp ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhìn xem hẳn là học đồ đi. Nữ tử cùng lão giả bước nhanh đi vào Tần Yên Nhiên trước mặt, sau đó cũng là lập tức cười chào hỏi, "Tần tiểu thư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là thật có lỗi." "Yên Nhiên, Tần lão làm sao không có cùng ngươi cùng đi nha?" Tần Yên Nhiên cũng là nhiệt tình cười cười. Sau đó đối lão giả nói, "Trung lão, hôm qua gia gia của ta cùng Tiểu Xuyên uống nhiều vài chén rượu, chúng ta đi thời điểm hắn còn đang ngủ, cho nên không có cùng theo tới." Sau khi nói xong Tần Yên Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Nàng sở dĩ nói như vậy, mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là cho thấy Lục Xuyên tầm quan trọng. Nàng cũng không hy vọng Tiểu Xuyên bị người nơi này cho xem nhẹ. Mọi người càng thêm không hy vọng loại kia phim truyền hình bên trong tình tiết máu chó tại người mình thích trên thân phát sinh. "Tiểu Xuyên, là vị này tiểu bằng hữu sao?" Trung lão đội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên hỏi. Bởi vì theo hắn biết Tần lão tựa như là không uống rượu, nhưng là bây giờ thế mà lại bồi một người trẻ tuổi uống rượu, hơn nữa còn uống nhiều mấy chén. Hắn cũng là trong nháy mắt bắt lấy Tần Yên Nhiên lời nói bên trong mấu chốt tin tức, người trẻ tuổi này tuyệt đối không tầm thường. Chương 263, kinh thiên giá cả, 3500 vạn. Chương 263, kinh thiên giá cả, 3500 vạn. "Ừm, phải. Trung lão, Đường lão bản, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn cứ gọi Lục Xuyên, là của ta, hảo bằng hữu." Tần Yên Nhiên giới thiệu xong Lục Xuyên về sau, chính là quay đầu nói với Lục Xuyên, "Vị tỷ tỷ này chính là Phượng Hiên các lão bản Đường Tâm Di. Vị này chính là Phượng Hiên các số 1 giám bảo đại sư Trung lão." Lục Xuyên cung kính cùng hai người lên tiếng chào, "Đường lão bản, Trung lão." "Không sai không sai, tiểu huynh đệ quả thật là tuấn tú lịch sự nha." Trung lão gật đầu cười. Nếu như là bình thường người trẻ tuổi đi vào trong tiệm, lấy hắn loại thân phận này cùng cấp độ khẳng định là không sẽ nói ra những lời này. Thế nhưng là tiểu tử này lại là Tần Yên Nhiên mang tới, hơn nữa còn có tư cách cùng Tần lão uống rượu với nhau, vậy cái này liền tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng là Tần gia con rể tương lai. Một bên Đường Tâm Di thì là cười tủm tỉm nói, "Yên Nhiên, ngươi cái này ánh mắt thật rất không tệ nha. Tiểu huynh đệ này thật đúng là đủ anh tuấn, mà lại xem xét chính là rất chuyên tâm cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Ngươi lần này xem như nhặt được bảo nha." "Ngạch. Đường lão bản, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiểu Xuyên chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi." Tần Yên Nhiên trong nháy mắt đỏ mặt giải thích. Bất quá cái này giải thích hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi tái nhợt bất lực. thậm chí từ trên mặt của nàng còn có thể nhìn thấy một chút mừng thầm. Tốt tốt tốt, đã chúng ta Tần đại tiểu thư nói chỉ là bằng hữu bình thường, vậy liền khẳng định không sai.
Đúng, tiên nhiên các ngươi lần này tới hẳn là có chuyện quan trọng a.
Đường Tâm Di tự nhiên không muốn nhiều lẫn vào người ta Tần Yên Nhiên biệt tư, sau đó chính là khai môn kiến sân hỏi. Bình thường đến trong tiệm mình đơn giản chính là hai loại người. Nếu không phải là đến mua đồ cổ, nếu không phải là ra bán đồ cổ.
Ừ, thật đúng là có một chuyện.
Tiểu Xuyên nói hắn có một kiện bảo vật nghĩ mời Trung lão cho hắn trưởng trưởng nhãn. Nếu như các ngươi bên này cho ra giá cả hợp lý, Tiểu Xuyên là vui lòng xuất thủ. Tần Yên Nhiên sau khi nói xong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
Ồ, là cái gì?
Tiểu huynh đệ, ngươi lấy ra cho ta xem một chút đi.
Trung lão tò mò hỏi.
Nếu là Tần gia đại tiểu thư mang tới người mang tới đồ tốt, kia hẳn không phải là phạm tục chi vật. Nói không chừng thật sẽ là cái gì đồ chơi hay.
Đường Tâm Di lại là đột nhiên mở miệng nói ra, Trung lão, nếu không chúng ta đi trên lầu chuyện văn đi.
Đúng đúng đúng, chúng ta đi trên lầu.
Trung lão cũng là hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu.
Dù sao Tần Yên Nhiên cũng coi là khách nhân trọng yếu, cho nên mặc kệ đối phương lấy ra đồ vật có được hay không, đi trên lầu trò chuyện cái này đích xác là một loại tôn kính.
Đường Tâm Di lại cho hai cái phục vụ viên phân phó nhất hành, các ngươi đi chuẩn bị một chút trà cùng điểm tâm, sau đó bưng đến lầu cát.
Sau khi nói xong chính là mang theo Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên đi tới lầu cát.
Lầu cát trong phòng có rất rất nhiều giá đỡ, trên kệ bày biện đủ loại đồ cổ ngọc khí, đầy giấy ngọc đẹp.
Bất quá Lục Xuyên đối với mấy cái này đồ cổ thật là nhất khiếu bất thông, cũng không biết những vật này đến tuột cùng là thật hay giả, dù sao nhìn xem loẹt loẹt thật bắt mắt.
Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đem ngươi đồ vật lấy ra cho ta xem một chút đi.
Nếu như ngươi lấy tới thật là đồ tốt, chúng ta Phụng Hiên các gia giá cả tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng.
Mà lại đã ngươi là Tần tiểu thư mang tới khách nhân trọng yếu, vậy ta khẳng định là sẽ không cũng không dám hố ngươi.
Trung lão cười tủm tỉm nói.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau chính là tiện tay đem cái kia thanh kim đao lấy ra.
Phía trên bọc lấy một tấm vải, mở ra vải trong nháy mắt đó, Trung lão cùng Đường Tâm Di mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nhìn lẫn nhau một cái, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là nhận biết thanh này kim sắc loan đao.
Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng không nói lời nào, Trung lão lúc này thận trọng đem kim sắc loan đao cầm lên, nghiêm túc chấm trước.
Nhìn khoảng chừng tốt mấy phút, thần sắc cũng là đang không ngừng biến hóa.
Một sẽ tiết lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, một hồi lại là lắc đầu, cũng không biết cái đồ chơi này có đáng tiền hay không.
Động tác này nhìn ngược lại để Lục Xuyên cảm thấy trong lòng không chắc.
Trung lão, thế nào?
Nhìn ra môn đạo sao?
Từ cái này thức cùng bộ dáng đến xem, hẳn là một kiện cổ đại đồ vật đi.
Đường Tâm Di lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi.
Nàng nhìn hồi lâu, kỳ thật không có làm thế nào thấy được môn đạo.
Bất quá cây đao kia phía trên văn tự nàng ngược lại là xem hiểu một chút.
Tựa như là tám nghĩ ba văn, nói rõ cái này có thể là một kiện nguyên đại giả vật.
Chỉ là bảo tồn rất tốt, phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì bị phá hư qua vết tích.
T. Trung lão con mắt có chút híp, lại cẩn thận châm trước đường này.
Lúc này mới lên tiếng nói, căn cứ phán đoán của ta, đây cũng là một kiện nguyên triều loan đao.
Nhưng là cây đao này cũng không có trong lịch sử xuất hiện qua, cho nên ta không thể mười phần xác định.
Nói hắn lại vội vàng từ cái bàn bên trong lấy ra mấy bản cổ tịch bắt đầu lật xem.
Lục Xuyên cảm giác đến phát chán, chính là bắt đầu cầm lên điểm tâm bắt đầu ăn, dù sao đối với thanh này kim sắc loan đao là cái nào triều đại hay là thời kỳ nào hắn không có hứng thú.
Chỉ muốn biết thanh này loan đao đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, hôm nay có thể không thể ra tay rơi.
Nếu như có thể xuất thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.
Tần Yên Nhiên hiển nhiên đối với cái này cũng không có hứng thú, theo Lục Xuyên ăn điểm tâm.
Thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ.
Trung lão trên mặt cũng là lộ ra mấy xóa thần sắc hưng phấn.
Tiên Nhiên, Tiểu Xuyên, ta vừa rồi tuần tra một chút, thanh này loan đao đích thật là nguyên đại vật, hoàn toàn chính xác rất có lịch sử ý nghĩa cùng cất giữ giá trị.
Các người đối với thanh này loan đao giá cả có hay không mong muốn giá trị?
Trung lão lúc này vẻ mặt thành thật nhìn xem hai người hỏi.
Nếu là người bình thường, hắn đương nhiên có thể lừa gạt, sau đó điên cuồng đẻ thấp giá cả.
Nhưng đối phương thế nhưng là Tần Yên Nhiên. Lấy Tần gia năng lực suy nghĩ nhiều tìm mấy cái dám bảo đại sư nghiệm chứng một chút, phi thường vô cùng đơn giản.
Nói không chừng sớm đã biết thanh này kim sắc loan đao cụ thể giá trị.
Cho nên dạng này người khẳng định là hố không được, nếu là hôm nay hố, có lẽ ngày mai phiền phức liền sẽ tới cửa.
Tiểu Xuyên.
Tần Yên Nhiên nhìn một chút Lục Xuyên tựa hồ là đang hỏi thăm hắn ý tứ.
Lục Xuyên lại lắc đầu, bởi vì hắn đối cây đao này vẫn đích xác là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết cụ thể giá trị bao nhiêu tiền.
Tần Yên Nhiên trong nháy mắt hiểu rõ.
Sau đó cười đối Trung lão nói, "Trung lão, đã ngươi nhận biết thanh này loan đao, kia chắc hẳn ngươi hẳn phải biết giá trị của nó.
Phương diện giá tiền, nếu không ngươi trước ra cái giá chúng ta châm trước châm trước.
Cái này."
Trung lão cùng Đường Tâm Di nhìn lẫn nhau một cái.
Lúc này mới lên tiếng nói, 3500 vạn.
Đây là ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất.
Mặc dù cây đao này rất có lịch sử ý nghĩa cùng kỷ niệm giá trị, nhưng là đối với người bình thường tới nói, cũng chính là phổ phổ thông thông hoàng kim mà thôi.
Mà hắn cho ra 3500 vạn giá cả, kỳ thật đã là xem ở Tần Yên Nhiên trên mặt mũi.
Nghe được cái giá tiền này về sau, Tần Yên Nhiên thần sắc ngược lại cũng coi là bình tĩnh.
Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
Bất quá Lục Xuyên đang nghe cái giá tiền này về sau, trong lòng cũng sớm đã lăn lộn lên kinh đào hải lãng.
Chấn kinh, không có gì sánh kịp chấn kinh tràn ngập nội tâm của hắn.
Chương 364, trực tiếp nửa cái nhỏ mục tiêu giải quyết chương 364, trực tiếp nửa cái nhỏ mục tiêu giải quyết một bên Tần Yên Nhiên lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Trung lão, ngài cái giá tiền này xác định chính là cuối cùng giá cả cuối cùng sao?"
"Đúng vậy, Yên Nhiên, đây chính là cuối cùng giá cả cuối cùng.
Nếu như ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này cảm thấy cái giá tiền này không hài lòng,
chắc hẳn ngươi còn có thể tìm tới càng cao cấp bậc giám bảo sư. Đến lúc đó có thể để bọn hắn phân biệt một chút. Trung lão cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói. Hắn vừa rồi cho ra 3.500 vạn giá cả, hoàn toàn chính xác xem như cuối cùng giá tiền, dù sao Tần Yên Nhiên đều đi theo cùng nhau tới, hắn cũng không cần thiết tại giá cả bên trên do dự. Nếu là bọn họ hai cái cảm thấy dạng này giá cả không thể nào tiếp thu được, hoàn toàn có thể đem thanh này kim sắc loan đao cầm tới địa phương khác đi xem một chút tình huống. Mà Tần Yên Nhiên đang nghe Trung lão về sau, cũng trên cơ bản là minh bạch, cây đao này đã không có gì dâng lên không gian. Đương nhiên trừ phi là cầm tới địa phương khác lại đi chạy cái vật khí. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Xuyên, hiển nhiên là tại hỏi thăm Lục Xuyên ý kiến. Dù sao cây đao này vốn chính là thuộc về Lục Xuyên, nếu như hắn cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận, kia liền trực tiếp xuất thủ tốt. Yên Nhiên tỷ, ta cảm thấy cái giá tiền này không sai biệt lắm. Nếu không liền trực tiếp thành giao a. Lục Xuyên lập tức gật đầu nói, cái giá tiền này so hắn tưởng tượng bên trong kỳ thật cao hơn nhiều. Nguyên bản kỳ thật liền xem như đối phương ra cái 500 vạn, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Mà bây giờ đối phương trực tiếp mở ra 3.500 vạn giá trên trời, cái này cũng sớm đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước hắn dự đoán, nếu như là như vậy giá cả còn không bán đi, kia đoán chừng nàng nằm mơ đều sẽ khóc tỉnh. Được thôi, đã nhưng cái giá tiền này ngươi để ý, kia cứ dựa theo cái giá tiền này đến giao dịch. Mà lại ngươi cũng yên tâm, Trung lão hẳn là sẽ không gạt ta, cái giá tiền này hẳn là cũng không tính rất thấp. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là nói nghiêm túc, liền xem như trước mắt Trung lão dám lừa gạt mình, cũng không dám lừa gạt mình ra ra. Cho nên liền xem như xem ở ra ra phân thượng, hắn cũng không dám tùy ý ép giá cách. Ừm. Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. 3.500 vạn, liền xem như mình có được kim thủ chỉ, muốn kiếm nhiều như vậy tiền còn không dễ dàng. Mà bây giờ vẹn vẹn bằng một thanh tiện tay nhặt được kim sắc loan đao liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, nói thật, hắn đã cảm giác rất thỏa mãn. Lúc này nghe được Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên đối thoại về sau, Trung lão cùng Đường Tâm Di sắc mặt cũng là trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, nhất là Trung lão, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ chi sắc. Đối với bọn hắn loại người này tới nói, thích nhất chính là làm cất giữ. Mà thanh này kim sắc loan đao có vô cùng cao cất giữ giá trị, cho nên hoàn toàn không cần ra tay, liền xem như giữ lại mình cất giữ cũng hoàn toàn đối nổi cái giá tiền này. Tiên nhiên, đã bị này Tiểu Xuyên huynh đệ đã tiếp nhận cái giá tiền này, kia nếu không chúng ta liền trực tiếp thành giao a. Đường Tâm Di lúc này cũng là vội vàng cười tủm tỉm nói, hiển nhiên là sợ Lục Xuyên Lâm thời đổi ý chỉ cần đem tiền cho đối phương xoay qua chỗ khác, tiền hàng thanh toán xong, kia liền không có đổi ý nói chuyện. Dù sao tại nghề chơi đồ cổ nghiệp mua định rời tay, liền xem như lại hối hận cũng vô dụng. Tốt, vậy liền tiền phức Đường lão bản. Tần Yên Nhiên gật đầu cười. Rất nhanh đối phương liền trực tiếp cho Lục Xuyên xoay qua chỗ khác 3.500 vạn. Mà lúc này Lục Xuyên nhìn thấy mình số dư còn lại về sau, trên mặt vẻ vui thích đã không chút nào tiến hành che giấu. Chọn vẹn 4.700 vạn, cảm giác mình khoảng cách một cái nhỏ mục tiêu càng ngày càng tiếp cận. Hiện tại liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nam tỉnh, mình hẳn là cũng xem như tiểu phú hảo một cái đi. Dù sao mình trong tay cái này 4.700 vạn thế nhưng là tiền tiết kiệm, là có thể tùy ý chi phối vốn lưu động, cũng không tính là tài sản. Tiểu huynh đệ, ngươi thanh này kim sắc loan đao thật phi thường không tệ. Nếu không chúng ta liền lưu cái phương thức liên lạc. Nếu như về sau lại làm đến những này lịch sử tương đối xa xưa đồ tốt, đến lúc đó trước tiên liên hệ chúng ta. Chúng ta cho ra giá cả tuyệt đối là cao nhất, điểm này mời ngươi cần phải yên tâm. Trung lão lúc này cũng là cười cầm điện thoại di động đi tới. Trước mắt tiểu tử này mặc dù không biết đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là đã có thể cùng Tần gia nhờ và chút quan hệ, mà lại tiện tay có thể xuất ra loại này lịch sử xa xưa cổ vật kiện, đây tuyệt đối là có một ít năng lực ở trên người. Nói không chừng về sau hắn còn có thể xuất ra một chút không được đồ cổ, cho nên hiện tại thêm hắn một cái phương thức liên lạc tuyệt đối là nhất quyết định chính xác. Được rồi Trung lão. Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu cười, bởi vì hôm nay cuộc làm ăn này thật sự là để hắn rất hài lòng, cảm giác mình kiếm được ra. Sau đó lại vừa cười vừa nói, về sau nếu là ta lại nhặt được dạng này đồ tốt, nhất định trước tiên tìm các người hợp tác. Tốt tốt tốt, vậy liền một lời đã định. Trung lão lập tức nhẹ gật đầu. Trung lão cùng Đường Tâm Di lại là đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên mới rời khỏi Phượng Nhân Các. Sau khi rời đi, Lục Xuyên cũng là nghĩ chuyển một khoản tiền cho Tần Yên Nhiên, thế nhưng là bị nàng cự tuyệt. Lục Xuyên cũng biết số tiền này đối với Tần Yên Nhiên tới nói cũng không tính là gì, cho nên cũng không có kiên trì. Lúc này Tần Yên Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lục Xuyên hỏi nói, "Tiểu Xuyên, kỳ thật có một chuyện ta thật đặc biệt tốt kỳ. Vừa rồi Trung lão nói thanh này kim sắc loan đao là nguyên đại, như thế lịch sử xa xưa đồ vật ngươi đến tuột cùng là chiếm được ở đâu? Mà lại cái kia thanh kim sắc loan đao nhìn xem bảo tồn như vậy hoàn hảo, ngay cả một chút xíu tổn thương đều không." Vấn đề này nàng đích xác cảm thấy phi thường đặc biệt hiếu kỳ, luôn cảm giác như thế lịch sử xa xưa giả vật, kia mài mòn trình độ nhất định là rất rất lớn. Thế nhưng là cái kia thanh kim sắc loan đao lại bảo tồn như vậy hoàn hảo, cũng không biết Tiểu Xuyên đến tột cùng là chiếm được ở đâu. Chẳng lẽ lại là Tiểu Xuyên gia truyền gia chi bảo sao? Nghe được Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên đơn giản suy tư một chút, cuối cùng chính là đàng hoàng nói, là như vậy, Tiên Nhiên tỷ. Kỳ thật cây đao này là ta tại bên trong biển sâu vớt đi lên. Đoạn thời gian trước ra biển thời điểm, ta tại bên trong biển sâu phát hiện một chiếc đã hoàn toàn rách dưới mục nát thuyền đánh cá, sau đó liền nghĩ nhìn xem kia chiếc chìm trên thuyền có không có vật gì tốt. Sau đó tìm được thanh này kim sắc loan đao, thuận tay liền mang lên. Chỉ là không nghĩ tới cái đồ chơi này lịch sử cư nhiên như thế lâu đời, mà lại giá trị thế mà cao như vậy. Kỳ thật loại chuyện này hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm Tần Yên Nhiên. Dù sao cũng mới chỉ là 3.500 vạn mà thôi, đây đối với Tần Yên Nhiên tới nói sợ là không tính là gì, đoán chừng cũng sẽ không nhiều muốn. A, dạng này a. Nói như vậy, vật khí của ngươi thật là đặc biệt tốt đâu. Không chỉ có thể gặp được thuyền đắm, còn có thể tại thuyền đắm bên trên phát hiện dạng này đồ tốt. Quả nhiên, Tần Yên Nhiên tới gặp nghe được Lục Xuyên về sau, cũng chẳng qua là cảm khái một câu Lục Xuyên vận khí thật tốt. Chương 265, đại cứu ca của Vũ, dũng cảm đuổi theo. Chương 265, đại cứu ca của Vũ, dũng cảm đuổi theo. Trở lại Tần gia về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút liền trở về. Hiện tại Tần A Di sinh nhật cũng qua hết, Lục Xuyên lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì làm, sau khi trở về cũng có thể đi xuất một chút biển. Tiểu Xuyên, nói thật, gia gia là thật không nỡ để ngươi rời đi nha. Bất quá các ngươi người trẻ tuổi cũng có người tuổi trẻ việc cần hoàn thành, ta cái lão nhân này cũng không thể cưỡng ép lưu lại các ngươi. Bất quá chờ các ngươi có rảnh rỗi về sau nhất định phải tới thăm ta, biết không? Lão gia tử họ Tần giờ phút này cũng là tình chân ý thiết nói. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình là thích Lục Xuyên mang tới những cái kia hải sản, còn là ưa thích Lục Xuyên người này. Dù sao chính là cảm thấy cùng người trẻ tuổi này tiếp xúc thời điểm thật thoải mái, mà lại cũng rất hy vọng hắn có thể thường xuyên đến nhìn mình. Được rồi lão gia tử, chờ có thời gian ta nhất định cùng Yên Nhiên tỷ tới thăm đám các người. Lục Xuyên cũng là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay người Tần gia đối thật sự là hắn là đặc biệt tốt, nhất là trước mắt lão gia tử đối với hắn càng là phá lệ chiếu cố. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng là nghĩ lấy có thể nhiều đến mấy chuyến. Cảm giác mỗi một lần đến Tần gia đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lúc này Tần Quốc Uy cũng vừa cười vừa nói, vậy ngươi cần phải nói được thì làm được à, Tiểu Xuyên, lại có 2 tháng liền qua Tết, đến lúc đó nếu như có cơ hội nhất định phải tới gia làm khách. Lần này uống rượu, cha con chúng ta 2 cái đều không có chiếm được thượng phòng, trong khoảng thời gian này chúng ta cần phải khổ luyện tiểu lượng, lần tiếp theo có thể tranh thủ uống qua ngươi. Tần Quốc Uy hiển nhiên là có chút nói đùa ý vị. Được rồi thúc thúc, qua năm ta chỉ định qua đến đem cho các ngươi chúc Tết. Lục Xuyên lần nữa gật đầu cười. Đúng lúc này, Tần A Di cũng là cầm một cái màu đỏ hồng bao đi tới. Sau đó một mặt ôn nhu đem hồng bao nhét vào Lục Xuyên trong tay, "Tiểu Xuyên, ngươi lần này có thể đi theo Yên Nhiên đến cho A Di sinh nhật." A Di trong lòng thật đặc biệt vui vẻ. Lần trước ngươi đi quá bội vàng, A Di cũng đang bận trong công ty sự tình, cho nên cũng không có chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật. Cái này hồng bao liền xem như đến chậm lễ gặp mặt, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thu lại, ngươi nếu là không thu, A Di cái này trong lòng thế nhưng là sẽ ai nấy. Sau khi nói xong còn nhẹ nhàng vỗ Lục Xuyên tay. Lục Xuyên có thể cảm nhận được hồng bao bên trong không phải tiền, mà là một chương thẻ, tựa như là lần trước lão gia tử cho hắn hồng bao đồng dạng. Bất quá cái này trong thẻ đến tột cùng có bao nhiêu tiền Lục Xuyên cũng không rõ ràng. Không nếu là Tần A Di cho, kia chắc hẳn là sẽ không ít. Nhìn thấy Lục Xuyên một mặt do dự biểu lộ, lão gia tử cùng Tần Quốc Uy cũng là liền đội vàng cười nói: "Tiểu Xuyên nếu là A Di ngươi tâm ý, kia liền cầm lấy đi. Ngươi thật xa chạy tới giúp A Di ngươi sinh nhật, cái này một điểm nho nhỏ tâm ý ngươi nếu là không cầm, ngược lại là sẽ để cho A Di ngươi khó chịu." Liền ngay cả Tần Bân cùng Tần Yên Nhiên đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu cười: "Tốt a. Nếu là A Di một phen tâm ý, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá chờ lần tiếp theo lại đến thời điểm, các ngươi nhưng nói cái gì cũng không thể chuẩn bị cho ta cái gì gặp mặt hồng bao, sớm nói xong, ta là kiên quyết sẽ không thu." "Được được được, lần sau tới liền xem như ngươi muốn, chúng ta cũng sẽ không cho." Tần Quốc Uy cùng lão gia tử lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền đưa mắt nhìn hai người đi ra tứ hợp viện. Lúc này Tần Bân cùng Thẩm Tư Duyệt đem Lục Xuyên gọi vào một bên, lặng lẽ meo meo nói với Lục Xuyên: "Nhất định phải cố lên a, Tiểu Xuyên, khoảng cách Tết Xuân còn có gần 2 tháng, tranh thủ tại ăn Tết trước đó đem em gái ta cầm xuống. Đến lúc đó trở lại chúng ta coi như là chân chân chính chính người một nhà." Hai thanh âm của người tương đối nhỏ, lão gia tử cùng Tần Quốc Uy bọn hắn khả năng không có nghe thấy, nhưng là Lục Xuyên lại nghe rõ ràng. Nghe được vị đại ca kia cùng tẩu tử nói như vậy, Lục Xuyên tiên sinh mặt đỏ lên, sau đó trong lòng tràn đầy cảm động. Vốn cho là Tần gia đại gia tộc như thế, hẳn là sẽ vô cùng lưu ý cửa người cầm đồ đối với chuyện này. Thế nhưng là từ Tần Bân cùng Thẩm Tư Duyệt hai người lời nói mới rồi đến xem, bọn hắn hai người trẻ tuổi tựa hồ đối với cửa người cầm đồ đối với chuyện này cũng không thèm để ý như thế nói đến, mình cũng Yên Nhiên tỷ còn giống như thật sự có khả năng. Dù sao ngay cả đại cứu ca cũng bắt đầu công khai biểu thị giúp đỡ chính mình. Một lát cảm kích về sau, Lục Xuyên lập tức gật đầu cười: "Được rồi đại ca tẩu tử, ta sẽ cố gắng." "Cố lên, ta thật thích ngươi tiểu tử này. Nếu là có một ngày ngươi thật đem em gái ta cầm xuống, ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý hảo hảo đối đãi nàng. Nếu như nếu để cho ta biết ngươi có khi dễ hành vi của nàng, vậy coi như là ta thích ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, biết đi." Tần Bân giờ phút này đột nhiên một mặt nghiêm túc nói: "Ừm, ta đã biết đại ca." Lục Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng có thể hiểu được Tần Bân cách làm. Dù sao trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một người ca ca là không thương yêu muội muội của mình. Sau đó mấy người lại là hàn huyên một hồi lâu, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên mới được đưa đến sân bay, rất nhanh liền ngồi lên máy bay. Trên máy bay, Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ quay đầu hỏi Lục Xuyên: "Tiểu Xuyên, vừa rồi ta đại ca cùng tẩu tử cùng ngươi nói cái gì thì thầm nha?" Nói đến đại ca cùng tẩu tử cũng thật sự là quá phận, hiện đang cùng ngươi nói chuyện thế mà cũng bắt đầu công ta. Sau khi nói xong, Tần Yên Nhiên còn lộ ra một bộ ăn dấm biểu tình. Lục Xuyên sau khi xem xong vừa cười vừa nói: "Kỳ thật vừa rồi đại ca cùng tẩu tử nói cho ta, để cho ta lại tiếp sau đó 2 tháng bên trong hảo hảo truy ngươi, tranh thủ tại Tết Xuân đến trước khi đến đem ngươi đổi tới tay. Dạng này chúng ta liền là chân chân chính chính người một nhà." "A, không có khả năng, ta đại ca làm sao có thể nói cho ngươi câu nói này đâu. Cho tới nay ta đại ca đối truy cầu ta những nam sinh kia đều vô cùng phản cảm. Tần Yên Nhiên sau khi nghe xong lập tức lắc đầu. Hiển nhiên là cũng không tin Lục Xuyên vừa rồi nói, bởi vì trước kia tại lên đại học thời điểm, có rất nhiều nam sinh truy cầu qua mình, thế nhưng là bị đại ca biết về sau, đem những nam sinh kia bắt lại chính là dừng lại đánh cho tên người. Bị đánh mấy lần về sau, đại học đằng sau 2 năm đều không có gì nam sinh dám nói chuyện với mình. Mà bây giờ đại ca làm sao có thể nói với Lục Xuyên nói như vậy đâu? Thật đát, ngươi đừng không tin. Có thể là ta cùng cái khác nam sinh không giống, cho nên đại ca tương đối vừa ý ta đi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Tần Yên Nhiên lúc này lại là đột nhiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên là phi thường tán đồng Lục Xuyên vừa rồi nói câu nói này. Ừ, ngươi nói như vậy ngược lại là thật. Ngươi cùng cái khác nam sinh hoàn toàn chính xác không giống, ngươi có một loại những nam sinh khác hoàn toàn không cụ bị mị lực. Bất quá. Tần Yên Nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi không phải còn muốn đi cùng cô em gái kia ra mắt sao? Ngươi đi đi. Lần này ta không quấy rầy ngươi. Chương 266, mua trước 2 bộ phòng. Chương 266, mua trước 2 bộ phòng. Ngậy. Ta vẫn là không đi tương đối tốt. Lục Xuyên cười cười xấu hổ. Cũng không lâu lắm hai người liền trở lại. Hiện tại Lục Xuyên giấu trong lòng hơn 47 triệu khoản tiền lớn, trong lòng cũng nghĩ đến có phải hay không hẳn là tại huyện thành mua cho mình mấy bộ phòng. Mặc dù nói trong thôn biệt thự đã đưa vào danh sách quan trọng, nhưng là cũng có thể tại huyện thành hoàn cảnh tốt một điểm trong khu cư xá mua lấy 1-2 phòng dự bị. Nói không chừng về sau liền dùng tới nữa nha. Sau đó Lục Xuyên quay đầu nói với Tần Yên Nhiên, Yên Nhiên tỷ, ngươi bận điệu thông thả. Nếu là bận điệu, ngươi trước hết đi quán rượu đi. Ngươi muốn đi đâu? Sẽ không thật muốn tiếp tục ngươi ra mắt ta. Tần Yên Nhiên chu mỏ một cái nói. Sẽ không. Ta là nghĩ đến tiền bạc bây giờ tiền tương đối rộng rụ, cho nên muốn đi mua 1-2 phòng dự bị. Lục Xuyên cũng là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Liền trước mắt trong khoảng thời gian này đến xem, giá phòng vẫn như cũ ở vào dâng lên xu thế, cho nên hiện tại mua lấy 2 phòng nhỏ dự bị cũng là tương đối có lợi. Dù sao liền xem như về sau giá phòng ngã, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mua nhà a? Kia nếu không ta đi chung với ngươi xem một chút đi, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi muốn mua gì dạng phòng ở. Tần Yên Nhiên lúc này vừa cười vừa nói, được a, đã Yên Nhiên tỷ ngươi không bận rộn, vậy liền cùng ta cùng đi chứ. Lục Xuyên tự nhiên không có cự tuyệt. Có một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ bồi ở bên người, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh hai người liền đi tới nhà lầu tiêu thụ trung tâm. Cái tiểu khu này ở vào huyện thành tương đối biên giới vị trí, nhưng là công trình thiết bị vẫn là rất đầy đủ hết. Tại cư xá dưới đáy liền có một cái đại thương trận, sau đó trong cư xá có đủ loại công trình, tỉ như một chút hưu nhàn hoạt động nơi trốn, còn có một số ăn cơm nhà hàng loại hình. Bởi vì huyện thành kỳ thật cũng không coi là quá lớn, cho nên khoảng cách bệnh viện cũng gần vừa đủ. Tuyển loại này tương đối biên giới vị trí cư xá có một chỗ tốt, đó chính là hoàn cảnh tương đối muốn tốt hơn nhiều, không có trong huyện thành cư xá như vậy ồn ào náo động, người ở lại thời điểm cũng đầy đủ thanh tịnh, mà lại muốn ra ngoài đi dạo vài vòng thời điểm hoàn cảnh cũng càng tốt hơn một chút. Đi vào tiêu thụ trung tâm về sau, một cái tuổi trẻ nữ tính phục vụ viên cũng là vội vàng chạy tới, không phải thường khách khí cùng hai người chào hỏi. Giữa chưa tốt, xin hỏi hai vị là nhìn phòng sao? Chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên ăn mặc vô cùng tinh xảo, lại thêm hai người khí chất, cho nên phục vụ viên cũng một chút liền nhận ra hai người này tuyệt đối không phải người bình thường. Ừm, ta muốn mua mấy bộ phòng, các ngươi bên này có nào hộ hình? Phiền phức xin giúp ta giới thiệu một chút đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Được rồi, tiên sinh. Xin hỏi các ngươi là chuẩn bị nhìn kết hôn tân phòng sao? Nữ phục vụ viên cũng là vội vàng cười cười. Nhất là nghe được Lục Xuyên nói muốn mua mấy bộ phòng thời điểm, ánh mắt kia bên trong vẻ kích động đã không chút nào tiến hành che giấu. Dù sao hai người này mặc như thế hoa lệ, lại thêm loại này ung dung hoa quý khí chất, rất rõ ràng chính là phú nhị đại. Cho nên tuyệt đối có đầy đủ vốn liếng tại bọn hắn nơi này mua nhà. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cười cười cũng không trả lời. Lúc này nữ phục vụ viên bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta bên này xác thực có rất nhiều hộ hình. Nếu như các ngươi là cần kết hôn dùng cưới phòng, một bộ này 136 bình phòng ở rất không tệ, tại chúng ta bên này bán đặc biệt không tệ. Còn có một bộ này 167 bình, 4 thất 2 sảnh 2 bệ, nam bắc thông thấu, cũng thâm thụ rất nhiều người tuổi trẻ yêu thích. Còn có cái này mấy bộ, mặc dù diện tích không có cái này hai bộ lớn, nhưng là hộ hình cũng là tương đương không tệ. Nếu như chỉ là hai vị cư ở, thì thật cái này hai bộ cũng là phi thường lựa chọn tốt. Cùng tiêu thụ thao thao bất tuyệt giới thiệu mấy loại hộ hình. Nhìn xác thực rất không tệ, mà lại tầng lầu cũng trên cơ bản đều là tại bên trong cao tầng bị. Tiểu Xuyên, ta cảm thấy một bộ này 167 bình thật sự không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Nhìn xem liền rất rộng rãi. Tần Yên Nhiên lúc này mở miệng đề nghị. Ừm, phải. Ta cũng rất vừa ý một bộ này. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó lại hỏi nữ tiêu thụ, các ngươi bên này cư xá có hay không biệt thự? Kỳ thật nếu có biệt thự lời nói, hắn vẫn là càng ưa thích biệt thự. Bởi vì biệt thự tương đối rộng mở, cũng tương đối thanh tịnh. Cũng không cần sợ hãi đắp lên tầng dưới hàng xóm cho quấy rối. Có tiên sinh, chúng ta bên này xác thực còn thừa lại mấy căn biệt thự không có bán ra. Theo thứ tự là một bộ này 568 bình, còn có một bộ tương đối nhỏ một chút 472 bình. Phương diện giá tiền sẽ tương đối đắt một chút. Nữ tiêu thụ cũng là đội vàng lấy ra biệt thự bản vẽ bắt đầu giới thiệu. Lục Xuyên cầm sang xem nhìn, hoàn toàn chính xác phi thường không tệ. Nhất là bộ thứ nhất biệt thự, trong biệt thự tổng cộng có 8 cái gian phòng, 4 cái phòng vệ sinh, còn có 2 cái phòng bếp. Nếu như là hai người cư ở, đích thật là vô cùng rộng rãi. Không tệ. Xin hỏi chúng ta bên này giá phòng là giá bao nhiêu vị? Lục Xuyên cũng là mở miệng hỏi. nếu như giá phòng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, muốn là có thể trực tiếp mua một căn biệt thự, lại đem 167 bình kia phòng nhỏ cho mua lại. Tiên sinh, chúng ta bên này ngài vừa rồi nhìn bộ kia 167 bình phòng lớn giá phòng là 6.200 khối mỗi bình. Bất quá cái giá tiền này vẫn là có thể thương lượng. Biệt thự nói sẽ hơi quý một điểm, 7.000 khối tiền một bình, đương nhiên cũng là có thể xin ưu đãi. Bất quá ưu đãi có thể sẽ không quá lớn. Nữ tiêu thụ cũng là phi thường cung kính mở miệng nói ra. Nha, giá phòng cũng không tính quý. Như vậy đi. Nếu như phòng lớn giá phòng có thể rơi xuống 6.000 khối mỗi bình, biệt thự có thể rơi xuống 6.500 khối tiền mỗi bình, vậy cái này hai phòng nhỏ ta liền mua. Lục Xuyên trực tiếp mở miệng nói ra. Mặc dù nói hắn tiền bạc bây giờ tiền rất nhiều, có thể dễ dàng tiền đặt cọc cầm xuống cái này hai phòng nhỏ. Nhưng nếu như có thể rẻ hơn một chút, hắn tự nhiên cũng nghĩ tiết kiệm một điểm tiền. Dù sao hai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nữ tiêu thụ nghe được Lục Xuyên về sau cơ hội là không có chút do dự nào. Lập tức gật đầu nói, được rồi, tiên sinh, cái này ta có thể làm chủ. Kia cứ dựa theo ngài vừa rồi nói, phòng lớn cho ngài mỗi bình lục 000 đồng tiền giá cả, biệt thự cho ngài 6.500 đồng tiền giá cả. Kỳ thật phòng lớn 6.000 đồng tiền giá cả đã không thể hướng xuống tiếp tục hàng. Nhưng là biệt thự kỳ thật còn có cò kè mặc cả không gian, bởi vì bên này mua sắm biệt thự hộ khách kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên có thể bán đi, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Đi. Vậy ngươi liền trực tiếp đóng dấu hợp đồng đi. Ta tiền đặt có mua. Nhìn thấy cùng tiêu thụ như thế quả quyết, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Được. Tốt, tiên sinh, ta lập tức đi đóng dấu hợp đồng. Mà nghe được Lục Xuyên như thế trực tiếp về sau, nữ tiêu thụ kích động thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm nhiều năm phòng ốc nhân viên bán hàng, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là thống khoái nhất hộ khách. Vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ thời gian, thế mà liền trực tiếp chuẩn bị tiền đặt cọc đặt phòng. Càng quan trọng hơn là, mua vẫn là diện tích lớn nhất lâu vương cùng một bộ hơn 500 bình biệt thự lớn. Cái này nếu là cuối cùng thật không thành giao, mình năm nay công trạng trực tiếp vượt mức hoàn thành, chỉ là tiền thưởng đều có thể cầm tới không ít. Chương 267, Trấn Kinh Tê, lão bản cho nhân viên đưa phòng. Chương 267, Trấn Kinh Tê, lão bản cho nhân viên đưa phòng. Chờ ngươi nhân viên bán hàng đi đóng dấu hợp đồng thời điểm, Tần Yên Nhiên lúc này cũng là không hiểu hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ngươi mua nhiều như vậy phòng ở làm gì nha? Ngươi bây giờ vốn là ở một phòng nhỏ, mà lại trong thôn cũng tại tu kiến biệt thự. Lại thêm cái này hai phòng nhỏ liền có bốn phía bất động sản, một mình ngươi có chút ở không đến a?" Kỳ thật hắn cảm giác ở trong thôn tu một căn biệt thự là đủ rồi, huyện thành tùy tiện lại mua một bộ ứng khẩn cấp cũng tốt, thế nhưng là mua hai phòng nhỏ giống như liền lộ ra có chút hơi thừa. Lục Xuyên sắc thực vừa cười vừa nói, "Có thể là bởi vì lúc trước sợ nghèo đi, cho nên suy nghĩ nhiều mua mấy phòng nhỏ, nói không chừng về sau có thể sử dụng đây, phòng ở có thể làm tài sản cố định, cứ như vậy liền xem như về sau không kiếm được tiền, cũng không trở thành để cho mình nói bụng." Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng còn thật loại suy nghĩ này, nếu như về sau đột nhiên không kiếm được tiền, nhiều mua một chút cố định tài sản, cũng coi là đối với mình một loại bảo hộ đi. Dù sao kim thủ chỉ loại vật này, có thể đột nhiên xuất hiện, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ đột nhiên biến mất, cho nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng không phải một chuyện xấu. A nha, cái này ngươi yên tâm đi, coi như về sau ngươi không kiếm được tiền, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ không để ngươi đói bụng. Tần Yên Nhiên cười cười, thanh âm ôn nhu nói, hắc hắc, điều này cũng đúng, về sau ta cần phải ôm tốt Yên Nhiên tỷ đuổi á. Lục Xuyên cười mở cái trò đùa. Đúng lúc này, nữ nhân viên bán hàng cầm hai phần hợp đồng đi tới. Lục tiên sinh, đây là ngài vừa rồi xem trọng hai phòng nhỏ hợp đồng, ngài nhìn một chút phù hợp lấy không? Bởi vì vừa rồi tại làm hợp đồng thời điểm, nàng đã biết trước mắt cái này tiểu thổ hào tên gọi Lục Xuyên. Thật không nghĩ tới tuổi còn trẻ xuất thủ thế mà xa hoa như vậy, mấy trăm vạn phòng ở, nói mua liền mua, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Càng quan trọng hơn là vẫn là tiền đặt cọc. Nhiều như vậy tiền, tại loại này trong tiểu huyện thành, có ít người khả năng cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy tiền. Ừm. Lục Xuyên tiếp nhận hợp đồng về sau tùy tiện nhìn qua hai lần, phát hiện không có vấn đề gì về sau chính là quả quyết ký xuống chữ. Tiếp xuống chính là trả tiền. Lục tiên sinh, kia căn biệt thự giá tiền là khối, phòng lớn giá tiền là khối. Hai phòng nhỏ tổng giá trị cộng lại chính là 469.4000 khối. Quyền hạn của ta có thể giúp ngài lại xóa số 0, tổng giá trị chính là 469 vạn. Nữ tiêu thụ thanh âm vẫn như cũ là vô cùng cung kính. Dù sao lập tức tốn hao gần 500 vạn mua nhà, kia thật là khách hàng lớn, cho nên tại trên thái độ nhất định phải cung kính lại cung kính mới được. Mà lúc này mấy cái khác nữ nhân viên bán hàng nhìn xem Chu Linh thế mà tiếp như thế một cái khách hàng lớn, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Nếu như hai cái này hộ khách một sau khi vào cửa, các nàng liền phấn đấu quên mình xông đi lên, nói không chừng cuộc làm ăn này chính là các nàng đây này. Đến lúc đó công trạng cùng tiền thưởng, ngẫm lại đều để các nàng cảm giác được hưng phấn. Chỉ bất quá đây hết thể hiện tại giống như cùng các nàng đã không có quan hệ gì. Đinh. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy máy móc giọng nói tổng hợp, soát hoàn thành công tin tức cũng vang lên theo. Lúc này Chu Linh nụ cười trên mặt đã hoàn toàn áp chế không nổi. Phải biết hôm nay tiêu thụ ngạch thế nhưng là nàng một năm đều kết thúc không thành, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Đơn giản đắc ý nha. Lục tiên sinh, hiện tại cần ta mang ngài đi xem một chút phòng ở sao? Chu Linh vội vàng thanh âm cung kính mở miệng hỏi. Trước kia gặp phải khách nhân trên cơ bản đều là trước nhìn phòng ở, sau đó lại lặp đi lặp lại cân nhắc, qua mấy ngày mới có thể hạ đơn đặt hàng. Như hôm nay khách hàng thống khoái như vậy lại là lần đầu tiên gặp được. Thậm chí ngay cả phòng ở không thấy liền đã hoàn thành giao dịch. Cũng tốt. Đầu tiên chờ chút đã ta gọi điện thoại. Lục Xuyên do dự một lát, bởi vì trong lòng hắn đã có ý nghĩ khác. Lần này tiền kiếm được có thể nói là so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều. Hiện tại mua cho mình hai bộ căn phòng lớn, cho nên hắn chuẩn bị cho nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn cũng riêng phần mình đưa một bộ. Dù sao mình làm vì lão bản của bọn hắn, hiện tại mình phát tài, tự nhiên cũng là muốn mang theo tay người phía dưới cùng một chỗ phát tài. Rất nhanh, nhị ca điện thoại liền tiếp thông. Thế nào? Tiểu Xuyên, có chuyện gì không? Ngươi về có tới không? Đế Đô chơi vui hay không nha? Nhị ca mở miệng cười hỏi. Ừm, ta đã trở về, nhị ca bây giờ đang ở trong huyện thành. Ngươi trước đừng quản Đế Đô chơi vui hay không, hiện tại lập tức cầm lên giấy căn cước của các ngươi, hộ khẩu vốn dĩ cùng giấy hôn thú minh, tranh thủ thời gian đến huyện thành một chuyến. Thuận tiện đem Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy cũng mang lên, để bọn hắn cũng đem hộ khẩu vốn dĩ cùng chứng minh thân phận cầm lên tới một chuyến. Lục Xuyên khai môn kiến sân nói. Đợi lát nữa liền cho bọn hắn ba nhà một người mua một bộ diện tích hơi nhỏ một chút phòng ở. Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy hiện tại cũng đã trưởng thành, không dùng đến mấy năm liền muốn kết hôn, hiện đang cho bọn hắn đưa một phòng nhỏ, liền xem như là đưa cho bọn họ phòng cưới. Chắc hẳn bọn hắn về sau đi theo mình lúc làm việc sẽ càng thêm ra sức. A, thế nào? Tiểu Xuyên, nghe khẩu khí của ngươi giống như rất sốt ruột, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhị ca lập tức thanh âm có chút nghiêm túc hỏi. Không có việc gì, mau đem đồ vật cầm lên đến đây đi. Ta bây giờ đang ở dòng suối chân phẩm cư xá, đến lúc đó các ngươi tới về sau đi thẳng đến trung tâm bán cao ốc tìm ta. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà một bên Tần Yên Nhiên cùng Chu Linh thì là một mặt nghi hoặc nhìn Lục Xuyên. Sau một lát Tần Yên Nhiên mới nói, Tiểu Xuyên, ngươi thật đúng là một cái tốt lao bản nha. Ta nghe nói cái khác lão bản cho công nhân viên của mình thêm tiền thưởng phát tiền lương, thế nhưng là cái này trực tiếp đưa nhà ta lại là lần đầu tiên nghe nói nha. Mặc dù hắn biết Tiểu Xuyên gần nhất trong khoảng thời gian này kiếm không ít tiền, nhưng là trực tiếp cho hắn mấy cái kia hảo huynh đệ đưa một phòng nhỏ, đây là để nàng cảm giác được đặc biệt kinh ngạc. Hắc hắc, Tiên Nhiên tỷ, nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn nhưng không hề chỉ là công nhân viên của ta. Nhị ca là ta thân nhị ca, thân thể chúng ta bên trong chảy xuôi lấy giống nhau huyết dịch. Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy ta cũng coi bọn họ là thành thân đệ đệ, cho nên cho bọn hắn đưa một bộ phòng, cái này rất hợp lý đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, nếu như là những người khác, hắn tự nhiên là không nguyện ý tặng, nhưng là đối với nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn, tại Lục Xuyên trong suy nghĩ sớm liền đem bọn hắn trở thành thân huynh đệ, cho nên đưa một phòng nhỏ cái này cũng rất bình thường, mà lại hắn hiện tại cũng có năng lực như thế. Mà lúc này Chu Linh cùng cái khác tiêu thụ nhân viên nghe được Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên đối thoại về sau, cảm giác khiếp sợ tam quan đều có chút sụp đổ. Cái này mẹ hắn lao bản cho dưới tay mình nhân viên trực tiếp đưa một bộ phòng, đây là cái gì cực phẩm tốt lão bản? So sánh dưới lao bản của bọn hắn đơn giản chính là một con hút máu tỷ hưu. Cùng trước mắt vị này Lục tiên sinh so ra, đơn giản tựa như là một đống đại tiện đồng dạng. Một bên Chu Linh kìm lòng không được hỏi nói, Lục tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần nhân viên sao? A không đúng, ta nói là ngài còn cần mua sắm phòng ốc của hắn sao? Chương 268, Tần Yên Nhiên, ngày hôm nay cao hứng, tất cả tiêu phí ta tính tiền. Chương 268, Tần Yên Nhiên, ngày hôm nay cao hứng, tất cả tiêu phí ta tính tiền đường. Đợi lát nữa ta khả năng còn cần mua 3 phòng nhỏ. Ngươi giúp ta xem một chút, có hay không cách tương đối gần, diện tích đại khái 120-30 bình liền đủ. Lục Xuyên nhẹ gật đầu chi rồi nói ra. Nhị ca cùng tẩu tử dưới gối không con, hai người ở 120 bình phòng ở hoàn toàn đủ, liền xem như về sau có hai tiểu bà bảo, ba thất hai sảnh cũng là hoàn toàn đủ. Về phần Tiểu Hạo, gia chỉ có hắn cùng tím hai người, cho nên cái này diện tích phòng ở đã coi như là đặc biệt rộng rãi. Trương Thụy tình huống trong nhà cũng kém không nhiều, chỉ có hai cái lão nhân cùng chính Trương Thụy. Liền xem như về sau kết hôn, cái này diện tích phòng ở đoán chừng cũng là đủ, còn có một chút chính là chờ bọn hắn sau khi kết hôn, hai cái lão nhân đoán chừng còn không thích cùng bọn hắn ở cùng nhau đâu. Dù sao bọn hắn ở trong thôn ở cả một đời, sớm liền đã thành thói quen, cho nên ở lâu phòng, trong lúc nhất thời khả năng còn thật có chút thích ứng không đến. Được rồi, Lục tiên sinh, bên này phòng nguyên là có, ngài nhìn ba phòng nhỏ đều tại cùng một tầng lầu, có thể hay không? Nhân viên bán hàng Chu Linh cũng là liên tục gật đầu, đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Cười hào phóng như vậy, lại xuất thủ xa hoa như vậy hộ khách, nàng hành nghề đến nay nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, hôm nay phải tất yếu bắt hắn cho hầu hạ dễ chịu. Nếu không phải vị này xoái ca bên cạnh bồi bạn một cái lời của mỹ nữ, nàng thậm chí đều muốn đem mình cho đưa ra ngoài. Được, không có vấn đề. Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Kỳ thật mấy nhà người ở gần một chút cũng thật thuận tiện, trong nhà có một chút sự tình, mọi người cũng có thể tương hỗ hỗ trợ. Lúc không có chuyện gì làm cũng có thể tâm sự, kéo việc nhà, không đến mức tại cái này thành thị xa lạ quá cô độc. Thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ. Lúc này nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn mới phong trần mệt mỏi chạy tới. Tẩu tử cùng thím cũng đi theo cùng nhau tới lao tam, tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi vào bên này, không phải là chuẩn bị gọi chúng ta mua phòng ốc à? Nhị ca Lục Hải trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Kỳ thật vấn đề này nghĩ đều có thể muốn lấy được, để bọn hắn cầm hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước đến cư xá marketing trung tâm, cái này rất rõ ràng chính là để bọn họ chạy tới mua nhà. Cho nên bọn hắn lần này tới cũng là đem trong nhà tất cả tích xúc toàn bộ đều cầm lên. Những ngày này đi theo lão tam cùng một chỗ tiền kiếm được hoàn toàn đủ một phòng nhỏ tiền đặt cọc. Chính là Tiểu Thụy cùng Tiểu Hào trong tay bọn họ tiền khả năng còn kém một chút. Ừ, đích thật là gọi các ngươi sang đây xem nhà. Bất quá không phải để các ngươi mua. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tẩu tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang mở miệng hỏi, đây là ý gì? Tiểu Xuyên, để chúng ta sang đây xem phòng ở, lại không để chúng ta mua. Đừng nói nàng không nghĩ ra, liền ngay cả nhị ca cùng tím bọn hắn cũng nghĩ không thông. Hắc hắc, tẩu tử, Tiểu Xuyên có ý tứ là hắn cho các ngươi một người mua một bộ phòng. Lúc này một bên Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói ra.
A. Nghe được Tần Yên Nhiên về sau, mấy người mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng.
Cái này, không được không được.
Tiểu Xuyên cái này, nhưng bạn bạn không được. Ngươi có thể mang theo Tiểu Hào bọn hắn ra biển kiếm tiền, ta liền đã vô cùng cảm tạ ngươi. Làm sao còn có thể hoa tiền của ngươi để ngươi cho chúng ta mua phòng ốc đâu?
Đây tuyệt đối không được, như vậy, vậy ta thành người nào?
Thím lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như.
Nói thật, Tiểu Xuyên có thể mang theo Tiểu Hào kiếm tiền, có thể cùng nhỏ bằng làm bạn tốt, hảo huynh đệ, nàng đã cảm giác được phi thường vô cùng cảm kích. Thậm chí cũng sớm đã coi Lục Xuyên là thành bọn hắn một nhà tử ân nhân. Phải biết liền trong khoảng thời gian này Tiểu Hào đi theo Tiểu Xuyên tiền kiếm được, nếu là không có Tiểu Xuyên mang theo lời nói, đoán chừng bọn hắn nhiều năm đều không kiếm được. Cho nên hiện tại lại làm sao có thể chiếm Tiểu Xuyên tiện nghi đâu.
Nhị ca Lục Hải lúc này cũng là vừa cười vừa nói, Lao Tam, ngươi cũng đừng cùng chúng ta đùa giỡn như vậy.
Trong khoảng thời gian này ngươi mang theo chúng ta tiền kiếm được đủ nhiều, nói thật, nhị ca trong lòng cũng là đặc biệt cảm kích.
Ngươi nếu là lại cho chúng ta mua phòng, chúng ta cái này trong lòng coi như thật không nỡ.
Nói đùa. Lão Tam trong khoảng thời gian này mang theo hắn đã kiếm lời hơn mấy chục vạn. Nếu như lại để cho lão Tam giúp hắn mua phòng, kia chính mình cái này làm ca ca cũng quá đáng, cảm giác mình đơn giản tựa như là cái xuất sinh đồng dạng.
Nhị ca, thím, trong lòng các ngươi suy nghĩ sự tình ta đều biết,
cũng biết các ngươi đối tâm ta nghi ngờ cảm kích. Nhưng là sự tình này các ngươi liền nghe ta đi, lần này ta đi Đế Đô lại kiếm một khoản tiền, số tiền kia mức so với các ngươi trong tưởng tượng khả năng nhiều hơn nhiều. Cho nên ta mới nghĩ đến cho chúng ta một người mua một phòng nhỏ, cũng coi là đối phúc lợi của các ngươi đi.
Lục Xuyên cười tủm tỉm nói với mọi người nói.
Kỳ thật nếu như cái kia thanh kim sắc loan đao không có như vậy giá trị tiền, hắn tạm thời cũng sẽ không cân nhắc mua nhà sự tình. Nhưng vấn đề là hiện tại trong túi có hơn 47 triệu khoản tiền lớn, liền xem như cho nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn một người đưa một bộ phòng, hắn cũng hoàn toàn lấy ra được tới.
Càng quan trọng hơn là hắn vui lòng, cái này như vậy đủ rồi.
Không được không được.
Vẫn chưa được.
Ngươi đi Đế Đô có thể kiếm được tiền kia là bản lãnh của ngươi, kia là năng lực của ngươi.
Cái này cùng chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì.
Dù sao phòng này ta là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận.
Nhị ca lập tức mở miệng phản bác nói,
ngày bình thường đi theo Lao Tam, nhất là Lao Tam cho bọn hắn nhiều như vậy tiền thưởng thời điểm, trong lòng của hắn đã cảm giác nhận lấy thì ngại. Hiện tại còn muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận Lao Tam cho bọn hắn mua phòng ở, chuyện này hắn cảm giác mình vô luận như thế nào đều không tiếp thu được.
Nếu là thật sự tiếp nhận, kia chính mình cái này nhị ca làm cũng quá không xứng trước.
Đúng vậy a, Tiểu Xuyên, mấy ngày này ngươi đã đầy đủ chiếu cố chúng ta.
Mua chuyện phòng ốc muốn không coi như xong đi.
Ngươi mua cho mình một bộ là được, dù sao dựa theo chúng ta hiện tại cái này kiếm tiền tốc độ, về sau chính chúng ta mua nhà cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nói không chừng năm sau liền có thể thực hiện, cho nên chuyện này không cần thiết gấp gáp như vậy.
Đầu tử Trương Vân Hà cũng là đổi bận bịu mở miệng nói ra.
Nghe được vài tiếng ngươi đẩy ta nhường, năm sáu cái tiêu thụ nhân viên giờ phút này đều hâm mộ người tê.
Rõ ràng có lao bản cho bọn hắn mua phòng ốc, những người này là trong đầu rót nước sao?
Thế mà lại cự tuyệt.
Cái này nếu là đổi lại bọn họ mấy cái lời nói, đoán chừng lao bản lời còn chưa nói hết thời điểm, bọn hắn liền sẽ hấp tấp đáp ứng.
Thật sự là không nghĩ ra những người này trong đầu chứa đều là cái gì.
Một cái làm lão bản nhất định phải cho tay người phía dưới mua nhà, mà dưới tay mấy người giống như là ngốc biết, thế mà lại từng cái cự tuyệt cái này thiên đại hảo sự.
Nghe được nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn đều đã cảm thấy như thế quả quyết.
Lục Xuyên cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi lần này nếu là cự tuyệt hảo ý của ta, vậy sau này các ngươi cũng không cần đi theo ta sống.
Cái này không khí đều đã tô đậm tới đây, nếu là không cho bọn hắn mua một phòng nhỏ, liền ngay cả chính Lục Xuyên đều cảm thấy có chút không tưởng nổi.
A cái này. Nghe xong Lục Xuyên nghe được lời này, nhìn thấy Lục Xuyên kiên quyết biểu lộ, mấy người biểu lộ cũng là trong nháy mắt liền hiểu xỉu xuống dưới.
Lục Xuyên bây giờ nói chuyện phân lượng hay là vô cùng đủ,
cho nên câu nói này cũng là đem mấy người cho dọa cho phát sợ.
Nếu là Tiểu Xuyên thật về sau không mang theo bọn hắn ra biển kiếm tiền lời nói, kia đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là đả kích cực lớn nha.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, suy tư sau một lát, nhị ca cũng chỉ có thể xuất thỏa hiệp trước, được được được, đã Lao Tam ngươi nói như vậy, vậy ta đã có ra mặt giấy tiếp nhận.
Hắn hiện tại cảm giác mình thiếu Lao Tam tình là càng lúc càng lớn.
Xem chừng mình đời này đều không thể lực đi hoàn lại.
Thím cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Dù sao bọn hắn thật không nguyện ý, bởi vì chuyện như vậy trêu đến Lục Xuyên không vui.
Ngươi nhìn nhiều như vậy tốt lắm,
sớm một chút đáp ứng không phải tốt sao?
Lục Xuyên cười đối mấy người nói nhất thanh,
sau đó lại trực tiếp đem thân phận của bọn hắn chứng cùng hộ khẩu bản cho cầm tới, sau đó đưa cho Chu Linh.
Tốt, cho mấy người bọn hắn một người mua một bộ phòng, diện tích liền tuyển 136 bình phương bộ kia đi.
Được rồi Lục tiên sinh, ta hiện tại lập tức liền đi đóng dấu hợp đồng.
Chu Linh ngay cả bận bịu gật đầu cười, trong giọng nói vô cùng cung kính.
Không có qua thời gian bao lâu, tất cả thủ tục hòa hợp cùng đều đã giao tiếp hoàn thành.
Cuối cùng giá cả cuối cùng cũng là dựa theo mỗi bình lục 000 khối tiền mà tính.
Cho nên ba bộ phòng tổng cộng tính được giá trị là 244.8000 khối tiền.
Số tiền này đối với người bình thường tới nói đích thật là một món khổng lồ, nhưng là đối với hiện tại Lục Xuyên tới nói lại cũng không tính quá nhiều.
Dù sao lấy hắn hiện tại có năng lực, về sau kiếm tiền dễ dàng.
Lúc này nhị ca cùng Lý Tử Hào trong tay bọn họ nắm thật chặt mua phòng hợp đồng, nhân sinh bên trong có kích động, có hổ thẹn, cũng có hưng phấn.
Dù sao đây chính là bọn hắn nhân sinh bên trong bộ thứ nhất thương phẩm phòng, trước kia kỳ thật mọi người trong lòng đều nghĩ qua chuyện như vậy.
Chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy cách bọn họ thật sự là quá xa vời,
cho nên cũng không có quá coi ra gì. Không có nghĩ đến cái này mộng muốn thực hiện thế mà nhanh như vậy. Cảm giác tựa như là trong giấc mộng đồng dạng. Nhị ca, thích không? Nhìn lấy trong tay gấp siết chặt mua phòng hợp đồng nhị ca, Lục Xuyên cười hì hì hỏi. Ừm, thích, thật đặc biệt thích. Lục Hải cũng là phi thường chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Muốn nói không thích kia là gạt người, chỉ là hắn đối bộ phòng này có bao nhiêu thích, trong lòng liền có bao nhiêu ấy nấy. Thích liền tốt. Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta liền tiến hành thống nhất trang trí. Trang trí tiền ta cũng cho các ngươi thống nhất báo tiêu. Lục Xuyên cười đối mấy người nói. Lời vừa nói ra, lại là đem mấy người làm đến vô cùng hổ thẹn. Mà lúc này cái khác mấy cái mua nhà khách nhân cùng tiêu thụ nhân viên cũng sớm đã hâm mộ dịu tím bẩm. Đúng lúc này, Chu Linh lại hoảng hoảng trương trương chạy tới, trên mặt vẫn như cũng là trải qua vô cùng thần sắc hưng phấn. Sau đó vội vàng nói với Lục Xuyên, "Lục tiên sinh, ngài tốt. Bởi vì ngài lần này tại chúng ta bên này mua sắm bất động sản đủ nhiều, cho nên ta vừa rồi đặc biệt hướng lao bản xin chỉ thị, miễn phí đưa tặng ngài 4 cái dưới mặt đất chỗ đậu xe. Đương nhiên ngài biệt thự là tự mang 2 cái chỗ đậu xe. Chỗ lấy trước mắt ngài có được 6 cái chỗ đậu xe quyền sử dụng." Nghe được Chu Linh về sau, Lục Xuyên cười cười, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù bên này cư xá chỗ đậu xe không có giống thành phố lớn như vậy đắt đỏ, nhưng là một cái chỗ đậu xe cũng muốn thối. Thoáng một cái liền đưa ra ngoài 4 cái, gần 20 vạn đồng tiền ưu đãi liền để đi ra, không thể không nói người lao bản này cách cục vẫn là rất lớn. Được, vậy liền thay ta cảm ơn người lão bản. Lục Xuyên gật đầu cười. Thời gian kế tiếp, nhị ca bọn hắn không phải muốn đi xem bọn họ một chút phòng ở bởi vì tất cả phòng ở hiện tại cũng là phối thô phòng, cho nên cũng không có gì để mắt, chẳng qua là cảm thấy phòng ở đủ rất rộng rãi. Dù sao chỉ cần vượt qua 120 bình phòng ở, không có trang trí trạng thái nhìn xem đều là rất rộng rãi. Ba người bọn hắn phòng ở cùng một tầng lầu, mà lại tại cùng một cái tầng lầu, hộ hình trên cơ bản là giống nhau như lúc, cho nên cũng không có gì tốt lựa chọn. Nhìn trong chốc lát hộ hình về sau, một đám người lại tại trong cư xá đi dạo, trong cư xá xanh hóa phi thường không tệ, có núi có nước, cũng có một chút tiểu hài tử chơi khí cụ. Mà lại bởi vì xa xôi cách trong huyện, cho nên hoàn cảnh cũng là phá lệ thanh tịnh. Ai nha, cái tiểu khu này coi như không tệ nha, hoàn cảnh rất tốt, mà lại đầy đủ yên tĩnh. Chờ sau này ở chỗ này dưỡng lão, ta cảm giác đặc biệt không tệ. Nhất là những cái kia máy tập thể hình, cảm giác đều đặc biệt tốt dùng. Nhị ca lúc này kích động thẳng xoa tay, thậm chí cũng bắt đầu liên tưởng lên về sau già về sau cùng bên này lao đầu tử đánh cờ hình tượng. Đương nhiên nếu như lại có thể ngoặt mấy cái lao thái thái cùng một chỗ nhảy quảng trường múa, vậy thì càng tốt hơn. Đúng vậy a, cái tiểu khu này thật xinh đẹp. Mà lại vừa rồi ta còn ở bên kia nhìn thấy một cái đại siêu thị đâu, về sau mua đồ khẳng định đặc biệt đơn giản. Lý Tử Hào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mặc dù thôn xóm bọn họ bên trong cũng có quầy bán quà vật, nhưng là quầy bán quà vật bên trong bán đồ vật cũng không nhiều, rất nhiều thứ đều là không đầy đủ. Cho nên hắn hiện tại cũng rất chờ mong vào ở nhà lầu về sau cái chủng loại kia tiện lợi cảm giác. Nhìn xem đám người cười cười nói, trên mặt của mỗi người đều toát ra chân thành hạnh phúc, Lục Xuyên cũng là cười vui vẻ. Người sở dĩ cố gắng như vậy kiếm tiền, đơn giản chính là vì hưởng thụ sinh hoạt, đơn giản chính là vì nhìn thấy người mình quan tâm trên mặt toát ra loại này nụ cười chân thành sao. Cho nên tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tất cả cố gắng đều là đáng giá. Cái này hơn 200 vạn hoa đặc biệt có lời. Một bên Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng bị loại này không khí cho lây nhiễm, vui vẻ như đứa bé con. Kỳ thật tại trong khu cư xá chuyển không sai biệt lắm một giờ, xung quanh nguyên bộ công trình thiết bị cũng biết không sai biệt lắm. Lục Xuyên lúc này mới nói, "Thím, tẩu tử, hôm nay đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái vô cùng không tệ thời gian. Cho nên đợi lát nữa chúng ta liền trực tiếp đi Yên Nhiên tỷ quán rượu, hảo hảo ăn trực một bữa." Nghe được Lục Xuyên, nhị ca cùng Lý Tử Hào trên mặt của bọn hắn cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Tần Yên Nhiên trước tiên mở miệng nói, "Tốt tốt, nói đến thím cùng tẩu tử còn chưa từng đi tiểu lâu của ta. Hôm nay liền hảo hảo đi cho ta cổ động một chút, đương nhiên chúng ta muốn sớm nói xong, hôm nay tất cả tiêu phí đều để cho ta tới tính tiền. Cũng cho ta đối ở trước mắt phần này hạnh phúc có một chút tham dự cảm giác." Nghe được Tần Yên Nhiên nói như vậy, đám người cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Chút tiền ấy đối Tần Yên Nhiên tới nói không coi vào đâu. Chương 269, mua một chiếc mới thuyền đánh cá chương 269, mua một chiếc mới thuyền đánh cá nếu nói như vậy, kia cứ như vậy định ra tới, hôm nay ta nhưng phải thật tốt nhiều ăn một chút gì, để Yên Nhiên tỷ hảo hảo tốn kém. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nghĩ chút gì liền chút gì. Hôm nay tất cả tiêu phí đều từ tỷ tỷ ta tới trả tiền." Tần Yên Nhiên cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Rất nhanh mấy người liền đi tới Huệ Phong quán rượu. Đi vào bao xương về sau, Lục Xuyên cũng là không khách khí chút nào, trên cơ bản đem ăn ngon toàn bộ đều điểm một lần. Dù sao Yên Nhiên tỷ cũng không kém chút tiền như vậy, tới này cái địa phương nhỏ khui rượu lâu cũng chẳng qua là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn liền bày đầy đủ loại hải sản. Lục Xuyên bọn hắn cũng là không khách khí, cầm hải sản liền bắt đầu điên cuồng nhuyễn. Có chút hải sản bên này có thể tìm được, nhưng là có chút hải sản ở chỗ này xác thực không có, cho nên Lục Xuyên chuyên môn chọn những này không có đến ăn. Như cái gì đế vương cô nha, châu ốc tôm hùm nha loại hình. Những vật này giống như cũng chính là giá cả đặc biệt quý, bắt đầu ăn cảm giác cũng rất bình thường. Nhất là châu ốc tôm hùm chất thịt, cảm giác còn không có gấm sắt tôm hùm ăn ngon. Tựa như là cùng tạm sắc long tôm không sai biệt lắm, về phần tại sao giá cả sẽ bán đắt như vậy, có thể là bởi vì vật hiếm thì quý nguyên nhân đi. Một bữa cơm mấy người chọn bện ăn hơn 3 giờ. Lục Xuyên ăn đặc biệt thỏa mãn, chủ yếu vẫn là bởi vì người một nhà tại ăn cơm chung loại này không khí là vô cùng không tệ. Cơm nước xong xuôi về sau, Lục Xuyên bọn hắn liền chuẩn bị đi trở về. Ra cửa chính quán rượu về sau, Lục Xuyên vẫn là cho Tần Yên Nhiên xoay qua chỗ khác 20 vạn. Tiên Nhiên tỷ, cái này 20 vạn lần này ngươi phải tất yếu nhận lấy, nếu như ngươi không thu, trong lòng ta sẽ hay nấy. Không hề chỉ là bởi vì bữa cơm này, còn có những ngày này ngươi đối chiếu cố cho ta. Đem 20 vạn chuyển trôi qua về sau, Lục Xuyên mới mang theo nhị ca bọn hắn chuẩn bị đi trở về. Vừa rồi hắn gọi món ăn thời điểm điểm rất hoan, cho nên nếu như không cho Yên Nhiên tỷ một chút tiền, trong lòng của hắn luôn cảm giác băn khoăn. Đối phương thiếu hay không số tiền này là đối phương sự tình, mà mình muốn hay không cho đây là thái độ của mình. Hắn cũng không phải là một cái thích ăn ăn không người, cho nên Yên Nhiên tỷ đem cái này 20 vạn nhận lấy, trong lòng của hắn mới có thể càng thoải mái hơn. Tần Yên Nhiên có lẽ là đoán được Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng. Lần này ngược lại là không hề do dự thu xuống dưới. Sau đó còn phát tới một cái ok biểu lộ. Lao Tam, chúng ta hiện tại liền trở về sao? Nhị ca Lục Hải lúc này mở miệng hỏi. Không, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Lục Xuyên lắc đầu nói. Đám người cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên tiếp tục nói, kỳ thật đoạn thời gian trước ta liền muốn thay đổi một chút chúng ta thuyền đánh cá. Chúng ta thuyền đánh cá hiện tại ta cảm giác quy cách có chút quá nhỏ, nếu như gặp phải một chút cỡ lớn bầy cá, gánh chịu lượng thật sự là quá có hạn. Nếu như có thể mua một chiếc tương đối lớn một điểm quy cách thuyền đánh cá, về sau gặp đến cá lớn bầy cũng có thể một mẹ hốt gọn. Dạng này chúng ta cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền. Kỳ thật mua thuyền đánh cá sự tình trước đó Lục Xuyên liền có cân nhắc qua, lúc ấy trong tay chỉ có 200 vạn, một mặt là nghĩ đến tu kiến biệt thự, một mặt khác là nghĩ đến mua thuyền đánh cá. Cuối cùng lựa chọn tu kiến biệt thự. Mà hiện tại tiền trong tay của hắn vô cùng sung túc, cảm giác liền xem như mua một chiếc xa hoa câu cá thuyền đều dư xài, cho nên hiện tại là thời điểm mua một chiếc càng lớn một chút thuyền đánh cá. Như vậy về sau kiếm được tiền cũng sẽ càng nhiều. Cái này tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Giả chuẩn bị tốt, thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn hơn. A, đây là chuyện tốt nha. Lần này ngươi chuẩn bị mua bao lớn thuyền đánh cá? Lục Hải cùng Lý Tử Hào trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vô cùng hiếu kỳ cùng mong đợi biểu lộ. Nói thật, bọn hắn hiện tại lái chiếc này thuyền đánh cá liền đã đủ tiến, đủ xa hoa. Mà lần này Lục Xuyên kiếm lời đồng tiền lớn, chỗ muốn mua thuyền đánh cá khẳng định càng thêm xa hoa, cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Ừm, ta nghĩ đến liền mua một chiếc 25m tả hữu thuyền đánh cá là được. Nếu như thuyền đánh cá quá lớn, bốn người chúng ta người căn bản là bận bịu không sống được, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác đáng tin thuyền viên. Nếu như là 25m tả hữu thuyền đánh cá, bốn người chúng ta người mặc dù vất vả một điểm, nhưng tóm lại là có thể bận điều chuyện. Lục Xuyên nghĩ mở miệng nói ra. Chuyện này cũng là trải qua hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cho nên nói hắn hiện tại tiền trong tay hoàn toàn có thể mua một chiếc càng lớn càng xa hoa thuyền đánh cá, nhưng là trước mắt thủy thủ đoàn của bọn họ nhân thủ không đủ, chỉ có bốn người bọn họ, nếu như lại đi chiêu mộ cái khác thuyền viên, trong lòng của hắn thật đúng là có điểm không chắc. Dù sao cũng không phải bất luận kẻ nào cũng giống như mấy người bọn hắn như thế đáng tin. Có lẽ có ít thuyền viên khi nhìn đến mình mỗi một lần kiếm nhiều tiền như vậy về sau sẽ sinh ra đỏ mắt cùng ghen tị tâm lý. Cho nên chờ sau này tìm kiếm tốt thuyền viên về sau, lại đến vào tay một chiếc càng lớn thuyền đánh cá. Có thể. 25m thuyền đánh cá đã đủ. Tựa như ngươi nói, nếu như quy cách lại lớn một chút, bốn người chúng ta người còn thật có chút bận không qua nổi. Bất quá 25m thuyền đánh cá phí tổn phải rất cao a. Lục Hải nhẹ gật đầu về sau còn nói thêm. Kỳ thật phổ thông thuyền đánh cá giá cả cũng không có đắt như vậy. Tựa như trước đó bọn hắn mua kia chiếc 10m thuyền đánh cá. Nếu như giống như là phổ thông thuyền đánh cá, đoán chừng cũng liền 10 đến vạn khối tiền có thể cầm xuống. Nhưng là trước kia lão Tam nhất định phải chấp nhất tại xa hoa loại hình, cho nên giá cả mới đi đến được kinh khủng 35 vạn. Mà lần này lão Tam muốn mua đoán chừng cũng là xa hoa thuyền đánh cá. Xem chừng lần này phí tổn không có cái 1-200 vạn là sợ mặt. Dù sao thuyền đánh cá quy cách càng lớn, giá cả tự nhiên cũng là trướng đến càng nhanh. Phí tổn không là vấn đề. Ta lần này đi Đế Đô kiếm không ít tiền, mua một chiếc xa hoa thuyền đánh cá dư xài. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút đi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người liền đi đến chế xưởng đóng tàu. Bởi vì bên này ngư nghiệp tài nguyên vẫn tương đối phong phú, cho nên xưởng đóng tàu ở chỗ này cũng là khắp nơi có thể thấy được. Rất nhanh mấy người liền đi tới một nhà tên là Cường Thịnh xưởng đóng tàu Lục Xuyên cũng là đơn giản cùng đối phương giảng thuật một chút nhu cầu của mình. Đầu tiên chính là quy cách tại 25m tả hữu, tiếp theo chính là động lực nhất định phải đủ, sau đó chính là nhất định phải xa hoa, công trình thiết bị nhất định phải đầy đủ. Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể thỏa mãn mình trở lên những yêu cầu này. Lục tiên sinh, ngay những yêu cầu này chúng ta ngược lại là đều có thể thỏa mãn. Vừa vặn chúng ta gần nhất mới nghiên cứu ra một cái thuyền đánh cá, kỳ thật chuẩn xác tới nói là thuyền đánh cá cùng câu cá thuyền kết hợp phẩm. Có được câu cá thuyền thoải mái dễ chịu tính cùng truyền thống bắt thuyền đánh cá các hạng công năng. Quy cách cũng đúng lúc là 26m, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tiêu thụ nhân viên không phải thường khách khí cùng Lục Xuyên giới thiệu nói. Trùng hợp như vậy. Vậy chúng ta qua xem một chút đi. A, đúng rồi. Thuyền nhanh là nhiều ít. Lục Xuyên có chút kinh hỉ, sau đó lại mở miệng hỏi. Chương 270. Vạn giá trên trời thuyền đánh cá chương 270, vạn giá trên trời thuyền đánh cá kỳ thật như loại này truyền thống thuyền câu cá, uy cách càng lớn thuyền nhanh càng chậm, đương nhiên nếu như là chở khách đại mã lực động cơ tình huống kiệt nhưng là khác rồi. Nhưng tổng tới nói, thân tàu khá lớn thuyền đánh cá tốc độ hoàn toàn chính xác sẽ chậm một chút, đương nhiên cũng càng vững chắc. Lục tiên sinh, chiếc này thuyền đánh cá tối cao vận tốc có thể đạt tới 25 tiết, nếu như các ngươi vẹn vẹn đánh bắt cá, ta nghĩ cái này vận tốc hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Tiêu thụ nhân viên lại không phải thường khách khí giới thiệu nói: "25 tiết sao? Cái này tốc độ cũng có thể tiếp nhận." Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Một tiết hẹn tương đương 1852 km/h, cho nên 25 tiết liền hẹn tương đương 46 km/h tốc độ đích thật là tại có thể tiếp nhận phạm vi, dù sao thuyền đánh cá hình thể như thế lớn, tốc độ chậm một chút cũng có thể hiểu được. "Được rồi, vậy chúng ta đi xem thuyền đi." Lục Xuyên mấy người chính là không kịp chờ đợi tiến đến nhìn thuyền. Chiếc này thuyền đánh cá rất xa hoa, cùng truyền thống thuyền đánh cá không giống nhau lắm, nhìn qua hoàn toàn chính xác có câu cá thuyền đã thị cảm. Có một cái nhìn qua không gian tương đối lớn buồng nhỏ trên tàu, bên trong phòng bếp, phòng vệ sinh cùng phòng ngủ nhỏ cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có tivi những này giải trí công trình. Trừ cái đó ra còn có một cái lầu 2 tiểu dương đài, xem như một cái ngắm cảnh ban công. Đứng ở phía trên ngắm phong cảnh khẳng định so phía dưới càng tốt hơn. Căn cứ tiêu thụ nhân viên vừa rồi giới thiệu, chiếc này thuyền đánh cá phối hợp chính là hai đài dầu diesel động cơ, cho nên động lực là hoàn toàn đầy đủ. Mà tại thuyền đánh cá tả hữu hai bên, phân biệt chính là hai cái máy móc lên lưới cơ, đến lúc đó hiện tại thuyền đánh cá bên trên cái kia người máy cánh tay rất giống. Trên ban công còn có mấy khối cỡ lớn sạc pin năng lượng mặt trời tấm, chỉ cần không phải tiếp tục tính ngày mưa dầm tức giận, cái này mấy khối sạc pin năng lượng mặt trời tấm hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn thường ngày cần thiết. Sau đó chính là thuyền đánh cá bên trên cơ sở công trình, giống các loại câu cá thiết bị cùng lưới đánh cá cái gì cần có đều có, toàn bộ xe đều là phía trên phân phối. Còn có giỏ xét ngư lôi đạn. Thế nào? Nhị ca cảm thấy chiếc này thuyền đánh cá còn hài lòng không? Nếu như lợi ý, chúng ta liền trực tiếp đem cái này một chiếc thuyền đánh cá đứng yên xuống đây đi. Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua nhị ca hỏi. Hài lòng a? Như thế xa hoa thuyền đánh cá còn nơi nào có không hài lòng đạo lý? Đây cũng quá hào hoa đi, ta vốn cho là chúng ta hiện tại kia chiếc thuyền đánh cá liền đã đủ hào hoa, không nghĩ tới chiếc này thuyền đánh cá so chúng ta kia chiếc càng xa hoa. Hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật thật đúng là càng lúc càng nhanh. Lục Hải liên tục gật đầu, hiển nhiên đối cái này một chiếc thuyền đánh cá là phi thường vô cùng hài lòng. Cái này nhìn xem tựa như là một chiếc xa hoa du thuyền đồng dạng. Thật không nghĩ tới bây giờ xã hội này ngoại trừ ô tô thiết kế đẹp mắt bên ngoài, liền ngay cả thuyền đánh cá đều thiết kế có như thế có cao cấp cảm giác. Chỉ là những này cao cấp thiết kế, thường thường cũng cần tiền nhiều hơn tới trả tiền. Ha ha. Đi, nếu nói như vậy, kia liền trực tiếp mua lại đi. Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm Lý Tử Hào cùng Trương Thụy ý kiến, dù sao hai tiểu tử này đoán chừng cũng không có ý kiến gì. Lúc này thím cùng tẩu tử các nàng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên trước kia cũng là chưa từng gặp qua như thế xa hoa thuyền đánh cá. Cái kia dễ gì, ngươi trước tới đây một chút. Cái này thuyền đánh cá đại khái cần bao nhiêu tiền? Lục Xuyên hướng phía nhân viên công tác vẫy vẫy tay, sau đó mở miệng hỏi. Dễ gì cũng là rất cung kính nói, "Lục tiên sinh, chiếc này thuyền đánh cá tổng giá trị là 350 vạn. Đương nhiên ta có thể xin bộ phận ưu đãi, bất quá lấy quyền hạn của ta khả năng ưu đãi sẽ không quá lớn. Nếu như hôm nay có thể đem cái này một chiếc thuyền đánh cá bán đi, kia chính mình cái này nguyệt công trạng cùng trích phần trăm liền không cần lo lắng. Chỉ là trước mắt mấy người này thật sẽ mua chiếc này thuyền đánh cá sao?" Cái này Lục Xuyên ăn mặc nhìn xem giống như là một người có tiền. Thế nhưng là cái khác mấy cái nhìn xem liền thổ lý thổ khí, là loại kia đường đường chính chính ngư dân, cũng không biết bọn họ có phải hay không thật muốn mua. Có thể ưu đãi nhiều ít? Mở miệng hỏi. Nhiều lắm là 20 vạn. Nói cách khác giá thấp nhất là 330 vạn, nếu như Lục tiên sinh nghĩ cao hơn nữa ưu đãi, ta chỉ có thể xin chỉ thị quản lý của chúng ta. Đương nhiên cũng không nhất định sẽ có cao hơn ưu đãi. Dễ gì vẻ mặt thành thật nói. Kỳ thật mỗi một chiếc thuyền đánh cá ưu đãi đại khái là như thế. Nếu như đem quản lý gọi qua, có lẽ hoàn toàn chính xác còn có thể ưu đãi một chút, bất quá ưu đãi cường độ sẽ không quá lớn. Nhiều lắm là chính là đưa một chút lưới đánh cá hay là cần câu loại hình. Nha. Nếu nói như vậy, quên đi đi. Thời gian của ta rất quý giá. Kia cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói cái kia giá cả đến ký kết hợp đồng đi. Lục Xuyên trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu bị mấy ngàn đồng tiền ưu đãi lại dày vò, vậy thì có điểm quá lãng phí thời gian. Thời điểm này còn không bằng ra biển mất một lưới, tùy tiện kiếm đều so mấy ngàn khối tiền muốn bao nhiêu. A, ngài là nói, ngài thật chuẩn bị muốn chiếc này thuyền đánh cá sao? Dễ gì mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mở miệng xác định nói. Đương nhiên, nếu như ta không mua thuyền đánh cá, ta không sao chạy các ngươi tới nơi này làm gì. Nhanh đi đóng dấu hợp đồng đi, tốt nhất là đem tất cả thủ tục đều chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đem thuyền đánh cá lái đi. Lục Xuyên thanh âm bình tĩnh nói. Nhưng là một bên Dễ gì cũng đã vui vẻ vẻ mặt tươi cười. Sau đó đầu điểm giống như là gà con mổ thóc, được rồi tốt, Lục tiên sinh, ngài xin chờ một chút, ta cái này phải ngài đóng dấu hợp đồng. Mẹ nó. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn đối đám người này có thể mua thuyền là không thế nào ôm có hy vọng. Nhất là chiếc này giá trị hơn 3 triệu thuyền đánh cá. Thế nhưng là không có tiểu tử này cư nhiên như thế ngang tàng, trực tiếp một hơi liền định ra tới, thậm chí đều không có nhiều muốn ưu đãi. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái thổ hào sao? Mặc kệ, dù sao chỉ cần có công trạng, kiếm tiền là được rồi. Chỉ cần tại mình nơi này tiêu phí mua thuyền, kia chính là mình thượng đế. Thế ta nhỏ cái má ơi. Hiện tại đến tột cùng là giá hàng tăng lên vẫn là tiền không đáng giá. Như thế một chiếc hơn 20 gạo thuyền đánh cá thế mà giá trị hơn 3 triệu. Ta nhớ được mấy năm trước, hơn 20 gạo thuyền đánh cá nhiều lắm là cũng chính là cái 2-30 bạc nha. Một bên Lục Hải dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác răng của mình cũng bắt đầu đau. Lúc này mới thời gian mấy năm, giá hàng liền đã lên nhanh đến loại trình độ này sao? Cảm giác hiện tại tiền thật sự là càng ngày càng không đáng giá. Hạ, nhị ca, thời đại thay đổi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Mặc dù mọi người trong lòng đều rất kinh ngạc, nhưng là giờ phút này cũng không nói thêm gì. Dù sao thuyền đánh cá là Tiểu Xuyên xuất tiền mua, bọn hắn chính là mặt dạng mày dày cho Tiểu Xuyên làm công mà thôi. Cũng không lâu lắm, Dễ Dĩ liền cầm lấy một phần thật dày hợp đồng đi tới, giờ này khắc này nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Kia mi tâm nếp may, cảm giác tùy tiện đều có thể kẹp chết một con ong bỏ vẽ. Lục tiên sinh, hợp đồng đã in, ngài nhìn một cái. Dễ Dĩ vô cùng cung kính đem hợp đồng đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên đơn giản lật xem vài trang, sau đó chính là trực tiếp tại cuối cùng ký xuống tên của mình. Tất cả giấy chứng nhận cũng toàn bộ đều chuẩn bị xong. Hợp đồng cũng ký, hiện tại chỉ cần đem tiền soát cho đối phương, chiếc này thuyền đánh cá liền thuộc về mình. Chương 271, hai chiếc thuyền đánh cá đồng thời ra biển. Chương 271, hai chiếc thuyền đánh cá đồng thời ra biển. Tất cả thủ tục rất nhanh liền làm xong, chiếc này thuyền đánh cá cũng chân chính trên ý nghĩa là thuộc về Lục Xuyên. Nhị ca, chúng ta hiện tại liền đem thuyền đánh cá lái trở về đi. Thuận tiện trên đường trở về cũng có thể để ngươi thử nghiệm, không biết cái đồ chơi này vào tay nhanh không vui. Lục Xuyên cười nói với nhị ca. Tốt, ta vừa mới nhìn một chút bàn điều khiển ngược lại là cùng trước đó kia một chiếc thuyền đánh cá không có gì khác biệt, cho nên vào tay hẳn là rất nhanh. Nhị ca vội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu, cái này mới đồ vật dùng chính là thoải mái. Rất nhanh mấy người liền trực tiếp lên thuyền đánh cá. Hoa, trong này thật là thuyền đánh cá buồng nhỏ trên tàu sao? Làm sao cảm giác tiến vào một cái nhỏ trong biệt thự? Trong này trang trí cũng quá hào hoa đi. Tẩu tử cùng thím sau khi đi vào mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cảm giác liền cầm thôn xóm bọn họ bên trong tới nói, rất nhiều người ta trang trí đều còn kém rất rất xa cái này thuyền đánh cá trong khoang thuyền trang trí. Vô cùng xa hoa khí quyển, mặc dù không gian cùng diện tích không lớn lắm, nhưng là chỉnh thể hiệu quả lại phi thường không tệ. Mà lại thật liền ứng câu cách ngôn kia, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Mặc dù chỉ có không gian nho nhỏ, nhưng là phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ nhỏ cùng phòng điều khiển cái gì cần có đều có. Đương nhiên phòng ngủ nhỏ là thật rất nhỏ, cũng liền vừa bạn có thể dung nạp hai người ở bên trong nghỉ ngơi, phòng ăn vị trí ngược lại là hơi tương đối lớn một chút. Mà lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liền có thể nhìn thấy xanh thẳm biển cả, đơn giản liền như là một cái phi thường độc đáo cảnh biển phòng đồng dạng. Ai nha, hiện tại xã hội này thật đúng là càng ngày càng tốt. Trước kia các lao nhân đoán chừng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra thuyền đánh cá vậy mà có thể biến thành dạng này xa hoa dáng vẻ. Cảm giác ra biển đánh cá đều biến thành một kiện hưởng thụ sự tình. Thím lúc này cũng là vừa cười vừa nói, hiển nhiên nàng rất cảm khái. Trước kia ra biển đánh cá ngư dân, kia thật là liền gọi một cái màn trời chiếu đất. Có đôi khi ban đêm về không được thời điểm, cũng chỉ có thể tại ướt súng bong tàu bên trên chịu đựng một hai cái ban đêm. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại cái này xa hoa thuyền đánh cá, cảm giác chỉ cần đồ ăn cùng nhiên liệu sung túc, ở phía trên đợi cái một hai tháng cũng không thành vấn đề. Càng quan trọng hơn là vừa rồi phục vụ viên kia đã nói với bọn hắn qua, chiếc này thuyền đánh cá chở khách rất nhiều năng lượng mặt trời phát điện tấm, chỉ cần không phải tính liên tục trời đầy mây, bọn hắn thuyền đánh cá bên trên điện đơn giản liền là lấy không bao giờ hết. Đương nhiên liền xem như tính liên tục trời đầy mây cũng không cần sợ, bởi vì chiếc này thuyền đánh cá bên trên còn chở khách dầu đi hế gen máy phát điện, chính là vì bảo đảm tính liên tục, trời đầy mây thời điểm không có điện có thể dùng. Hắc hắc, nhìn thấy như thế xa hoa thuyền đánh cá, ta kiếm tiền động lực lại nhiều hơn rất nhiều. Thứ hôm nay trở đi nhất định phải hào hào kiếm tiền. Tranh thủ về sau đi theo ca mua càng lớn thuyền đánh cá, lần tiếp theo liền mua 50m thuyền đánh cá. Khẳng định so hiện tại cái này một chiếc thuyền đánh cá càng thêm xa hoa, hẳn là liền sẽ giống như là biệt thự lớn đồng dạng đi. Lý Tử Hào giờ phút này cười cười về sau cũng bắt đầu mỹ hảo huyên nghĩ tới. Ngẫm lại hoàn toàn chính xác thật thoải mái. Nếu như là 50m thuyền đánh cá, cảm giác toàn bộ phòng điều khiển hẳn là so một cái phòng ở còn muốn lớn hơn nhiều. Đến lúc đó đoán chừng ngay cả chỗ ngủ đều vô cùng rộng rãi. Không tệ, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Mộng tưởng luôn luôn phải có. Ta muốn lấy sau chờ thuyền của chúng ta viên tương đối nhiều về sau, 50m thuyền đánh cá rất nhanh liền có thể thực hiện. Lục Xuyên cười vỗ Lý Tử Hào bả vai nói, kỳ thật 50m thuyền đánh cá hắn hiện tại hoàn toàn có thể tiền đặt cọc cầm xuống. Hiện tại so sánh với thuyền đánh cá cùng tài chính, với hắn mà nói càng quấy nhiều hắn vấn đề, nhưng thật ra là thuyền viên. Nếu như là thuyền của hắn giải chiêu mộ thuyền viên, chỉ cần tiền lương mở cao, ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể chiêu đến một nhóm ưu tú thuyền viên. Thế nhưng là tình huống của mình nhưng có điểm không giống nhau lắm. Mỗi lần ra biển đều có lớn như vậy thu hoạch, thường thường đều là mấy chục vạn, có đôi khi là hơn 100 vạn thu nhập. Nếu là chiêu mộ một chút không tin được thuyền viên, nói thật, hắn gái này trong lòng khẳng định là không thể hoàn toàn yên tâm. Vạn nhất đường người đỏ mắt thu nhập của mình, cho mình một muộn côn làm sao bây giờ? Đúng rồi Lao Tam, chúng ta hiện tại có chiếc này mới thuyền đánh cá, cũng phải làm gì nha? Hiện tại chúng ta lập tức có được hai chiếc thuyền đánh cá, chúng ta liền bốn người, cũng không có khả năng đồng thời điều khiển hai chiếc thuyền đánh cá ra biển đánh cá đi. Lục Hải lúc này cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Nếu như thủy thủ đoàn của bọn họ lại nhiều một chút, kỳ thật không cần quá nhiều, 8 người như vậy đủ rồi, dạng này hai chiếc thuyền đánh cá đều có thể lái đi ra ngoài đánh cá. Nhưng bây giờ chỉ có 4 người, nếu như mở hai chiếc thuyền đánh cá, kia đến lúc đó không chỉ có vất vả, mà lại căn bản là bận không qua nổi. Có mới kia cũng đương nhiên là phóng tới đi dạo. Này, phi, gần nhất nhìn video ngắn nhiều lần cho ta nhìn cử chỉ điên rồ. Lục Xuyên vội vàng cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật ta cảm thấy đồng thời điều khiển hai chiếc cá thuyền ra đánh bắt cá cũng không phải là không được. Ngươi cùng Tiểu Thụy đều có thuyền giấy lái xe, hiện tại mỗi trên chiếc thuyền này chỉ cần hai người như vậy đủ rồi. Chỉ cần chúng ta hai chiếc thuyền đồng thời xuất phát, đến lúc đó bốn người mặc dù mệt một điểm, nhưng tóm lại là có thể bận điều tới. Kỳ thật chuyện này ta nghe Lục Xuyên cũng nghĩ qua, nghĩ tới có mới thuyền đánh cá về sau liền đem cũ cho bán đi. nhưng là bây giờ như thế thuyền đánh cá ở trong thôn căn bản cũng không có người sẽ thu mua. Mấy chục vạn thuyền đánh cá, đây đối với người bình thường tới nói quá hào hoa. Liên như là ở trong thôn mở mấy trăm vạn bảo mã, kỳ thật đối với đại đa số người bình thường tới nói, còn không bằng xe van bây giờ tới. Cho nên càng nghĩ vẫn là mình trước giữ đi. Trước tiên đem hai chiếc thuyền đánh cá đều mở đi ra xem một chút tình huống, nếu quả như thật bận không qua nổi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp bán đi. Cũng được. Vất vả hoàn toàn chính xác lại so với trước kia càng thêm vất vả. Nhưng là tất cả vất vả đều sẽ có được vốn có hồi báo. Ta nghĩ chúng ta điều khiển cái này hai chiếc thuyền đánh cá đồng thời đi ra ngoài, như vậy thu hoạch khẳng định cũng so trước đó nhiều hơn nhiều. Lục Hải gật đầu cười. Hắn ngược lại là không có chút nào sợ mệt mỏi, sợ chính là không kiếm được tiền. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, lại khổ lại mệt mỏi hắn cũng không sợ. Dù sao trên thế giới này còn có đồ vật gì là so nghèo càng đáng sợ đây này. Người một nhà cười cười nói nói, rất nhanh liền đến bến tàu. Mà lúc này trên bến tàu, người lưu lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng là cũng có một chút đi biển bắt hải sản trở về phụ nữ ngay tại bến tàu hai bên trái phải bày biện các nàng nhặt được hải sản. Đúng lúc này, một người phụ nữ đột nhiên kinh ngạc hô nhất thanh, "Má ơi, thật là lớn một chiếc thuyền đánh cá, thật xinh đẹp nha." Trải qua cái này một cú họng, trên bến tàu tầm mắt mọi người cũng là trong nháy mắt bị hấp dẫn. Liền thấy khoảng cách bến tàu cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc đỏ trắng giao nhau thuyền đánh cá chính đang nhanh chóng hướng phía bên này lái tới. Chợt nhìn, thuyền đánh cá quy cách vô cùng kinh người. Tại phần đuôi vị trí, còn có một cái phi thường tốt chơi khoang điều khiển. Nhìn xem càng giống là loại kia tiên tiến câu cá thuyền. Chương 272, ghen ghét sẽ cho người hoàn toàn thay đổi chương 272, ghen ghét sẽ cho người hoàn toàn thay đổi mà ơi. Cái này là nhà nào thuyền đánh cá nha? Đây cũng là vừa mua thuyền đánh cá a. Sẽ không phải là chúng ta trong làng a? Lúc này một người phụ nữ cũng là đổi đội mở miệng hỏi mọi người chung quanh, muốn từ trong miệng của bọn hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Thế nhưng là chung quanh tất cả mọi người là lắc đầu, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn cũng căn bản chưa thấy qua chiếc này thuyền đánh cá, càng thêm không có khả năng biết là ai. Chờ một chút, các ngươi nói cái này thuyền đánh cá có phải hay không là Lục lão tam nhà ta? Lúc này một cái đã có tuổi bác gái đột nhiên kinh ngạc mở miệng nói ra. Bất quá cái suy đoán này rất nhanh liền bị người chung quanh hủy bỏ. Không có khả năng, không có khả năng, Lục lão tam nhà ta thuyền đánh cá chúng ta lại không phải là chưa từng thấy qua. Hắn thuyền đánh cá cái này không ở phía trước ngừng lại sao? Vậy bọn nhất, nếu như đây là người ta vừa mua thuyền đánh cá đâu? Không có khả năng, cái này liền càng thêm không thể nào. Cái này Lục lão tam mới mua thuyền đánh cá bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm cũng liền một tháng đi. Cái kia chiếc thuyền đánh cá còn không có che nóng đâu, làm sao có thể lại sẽ mua mới thuyền đánh cá? Mà lại liền xem như hắn gần nhất trong khoảng thời gian này kiếm tiền, cũng tuyệt đối không thể có thể kiếm được nhiều như vậy tiền cho hắn tiêu xài. Tất cả mọi người đang thảo luận đồng thời, mặt cái trước cái cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu là bọn họ ra cũng có như thế xa hoa một chiếc thuyền đánh cá, kia lái đi ra ngoài tuyệt đối là lần có mặt mũi. Nhưng vào lúc này thuyền đánh cá khoảng cách bến tàu càng ngày càng gần. Đứng ở đầu thuyền Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào bọn hắn rất nhanh liền hấp dẫn trên bến tàu ánh mắt mọi người. Ta cái kia thao, cái này thật đúng là Lục Xuyên thuyền đánh cá. Tiểu tử này như thế kiếm tiền sao? Một tháng này trước vừa mua mới thuyền đánh cá, cái này hiện tại lại mua, cái này mẹ hắn hâm mộ chết ta nha. Người xem một chút, ta liền nói cái này thuyền đánh cá cũng là Lục lão tam nhà ta a, trong khoảng thời gian này tiểu tử này khẳng định đã kiếm được ra. Xem chừng cũng sớm đã kiếm lợi mấy trăm vạn đi. Dừng a, chúng ta hiện tại cũng đừng nhanh như vậy kết luận, có lẽ chiếc này thuyền đánh cá là Lục Xuyên mướn đâu. Chính là, xem chừng chính là vì để chúng ta hâm mộ hắn, người trẻ tuổi đều là bộ này đức hạnh. Thuyền đánh cá rất nhanh liền dừng sát ở bến tàu. Đem thuyền đánh cá đỗ tốt về sau, Lục Xuyên bọn hắn cũng là lần lượt lên bến tàu. Lúc này một đoàn phụ nữ trong nháy mắt liền vây quanh, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. "Tiểu Xuyên a, chiếc này thuyền đánh cá là của ngươi sao?" Một cái mặt tròn bác gái cười tủm tỉm mở miệng hỏi. "Ừm, đúng vậy Vương Thẩm." Lục Xuyên gật đầu cười. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta đều cười đẹp mắt như vậy hỏi mình, cũng không thể lặng lẽ đối lại a. Dù sao đều là một cái thôn, về sau còn muốn ở Trung Hòa thuận đâu. Quả là thế. Trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Bất quá vẫn là có một cái trung niên phụ nữ chưa từ bỏ ý định hỏi nói, "Tiểu Xuyên, ngươi không phải đoạn thời gian trước liền đã mua một chiếc mới thuyền đánh cá sao? Nghe nói kia chiếc thuyền đánh cá nhưng bỏ ra ngươi không ít tiền. Ngươi bây giờ lại mua mới cá thuyền?" Từ người trung niên này phụ nữ trên mặt, Lục Xuyên nhìn ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Sau đó hắn vẫn như cũng là cười yếu ớt lấy trả lời đạo, "Đúng vậy à, lắm mồm thầm, không có người quy định không thể đồng thời mua sắm hai đầu thuyền đánh cá à?" "Đó là đương nhiên không có. Bất quá, ngươi cái này thuyền đánh cá hẳn là ngươi mướn, đúng hay không?" Hiển nhiên phụ nữ trung niên vẫn có chút không quá hết hy vọng. Dù sao một tháng bên trong mua hai đầu thuyền đánh cá, chuyện này đối với bọn hắn những người bình thường này đã kích cũng quá lớn. Nếu như đáp án của vấn đề này có thể được đến khẳng định, kia trong lòng của bọn hắn cũng càng dễ chịu hơn một điểm. Lục Xuyên tự nhiên là biết lưu lắm mồm ý nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn như cũng là nhàn nhạt cười nói, "Đúng à. Thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi, đích thật là ta mới được. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Ra hải bộ cá nào có như vậy kiếm tiền? Làm sao có thể tại một tháng bên trong đồng thời mua sắm hai đầu thuyền đánh cá? Đó căn bản là chuyện không thể nào mà." Lưu lắm mồm đạt được nàng muốn đáp án về sau, mặt bên trên phát ra tiêu dung trong nháy mắt giống một đóa màu vàng cúc như hoa sáng lạ. T. Nguyên lai là mướn nha. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên sướng nhanh hơn rất nhiều. Một nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người vừa mới ngưng kết tiêu dung lần nữa hiện lên ở trên mặt. Dù sao cái này tục ngữ nói tốt, mọi người hy vọng ngươi trôi qua tốt, nhưng là không hy vọng ngươi trôi qua quá tốt. Kia
bao nhiêu tiền mượn a? Như thế xa hoa thuyền đánh cá liền xem như mướn, đoán chừng cũng không rẻ đi.
Đúng lúc này, một bên Vương Thẩm mở miệng lần nữa hỏi.
Ừm, hoàn toàn chính xác không rẻ.
Một ngày muốn hơn mấy trăm khối tiền đâu.
Tốt, tốt, chúng ta còn đói bụng, cũng không cùng mọi người nhiều hàn huyên.
Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau chính là mang theo đám người gạt ra đám người.
Trên đường về nhà, Lý Tử Hào một mặt không hiểu hỏi Lục Xuyên, ca, cái này thuyền đánh cá rõ ràng chính là ngươi hoa hơn 3 triệu mua.
Tại sao muốn nói cho người khác biết đây là hoa mấy trăm khối tiền mướn đâu?
Nếu là ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn đây là ngươi hoa hơn 3 triệu mua thuyền đánh cá, xem chừng bọn hắn sẽ giật mình cái cầm đều rơi trên mặt đất.
Luôn cảm giác nhìn thấy những cái kia phụ nữ trên mặt kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ lúc liền đặc biệt thoải mái.
Cũng không biết ca tại sao muốn biết điều như vậy.
Lục Xuyên chỉ là cười cười, không nói gì.
Một bên dây thường lại là tức giận nói với Lý Tử Hào, tiểu tử thúi, ca của ngươi làm như vậy tự nhiên có ca của ngươi đạo lý.
Ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nói rõ ngươi đối với tình người nhận biết vẫn là quá nông cạn, ngươi phải biết người đấu kỵ tâm là phi thường đáng sợ.
Ca của ngươi trong khoảng thời gian này ra biển đánh cá kiếm không ít tiền, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, ngươi đừng nhìn ngày bình thường bọn hắn đều cười tủm tỉm cùng ngươi ca chào hỏi, nhưng là trong lòng không biết tại kìm nén cái gì xấu.
Nếu là hiện tại nói cho bọn hắn chiếc này mới thuyền đánh cá ca của ngươi mua, vậy bọn hắn còn không phải ghen ghét chết.
Trên thế giới này chân chính hy nhìn các ngươi tốt, không có nhiều người.
Còn có chính là tài sẽ không để loạn, đạo lý này ngươi nhất định phải minh bạch.
Xem ra ở phương diện này, Tiểu Hào cùng Tiểu Xuyên chênh lệch còn rất lớn.
Nghe được lời của mẹ về sau, Lý Tử Hào cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra.
Giống như hoàn toàn chính xác là như vậy, trước kia giống như liền nhìn qua một cái tin tức, bởi vì cùng thôn một người trẻ tuổi làm ăn kiếm lời một số tiền lớn, sau đó liền bị cùng thôn một số người cho diệt môn.
Đây là chuyện thật.
Đơn giản tới nói, chính là rất nhiều người không hy vọng ngươi so với bọn hắn qua tốt quá nhiều.
Ta hiểu được mẹ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Tử Hào cũng là nặng nề gật đầu.
Thím nói rất đúng.
Cho nên về sau nếu là có người hỏi thăm chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền, các ngươi liền nói cho bọn hắn kiếm lời mấy trăm khối,
hoặc là liền nói cho bọn hắn vừa vặn đủ chuyến này chi phí là được.
Lục Xuyên vừa cười vừa nói,
hắn tự nhiên cũng không phải là sợ những người trong thôn này, chủ yếu vẫn là không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết.
Ừm ân, chúng ta biết, ca.
Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là lập tức chăm chú nhẹ gật đầu.
Chương 273, Thiết Cương cảm kích chương 273, Thiết Cương cảm kích về đến nhà về sau, người một nhà lại hàn huyên một hồi trời, sau đó Lục Xuyên liền một mình đi tu kiến biệt thự địa phương, lúc này bên này đã bị thanh lý không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là xử lý nền tảng vấn đề.
Nhìn thấy Lục Xuyên tới về sau, trên đầu mang theo nón bảo hộ Tiết Cương cũng là một đường chạy chậm, tranh thủ thời gian đi tới Lục Xuyên trước mặt.
Sau đó liền là phi thường cung kính, lại mang theo vài phần câu nệ cùng Lục Xuyên chào hỏi.
Tiểu Xuyên ca.
Nhất thanh Tiểu Xuyên ca đem Lục Xuyên trực tiếp cho cả một bước.
Bởi vì Tiết Cương gia hỏa này tuổi tác so với mình muốn lớn hơn mấy tuổi, hầu như đều nhanh chạy ba người, mà mình bây giờ cũng mới 23 tuổi mà thôi.
Bị một cái so với mình lớn hơn mấy tuổi người gọi ca, cái này khiến Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận.
Bất kể thế nào nghe đều không có Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy bọn hắn kêu thân thiết như vậy, em hai.
Lục Xuyên liền vội vàng cười nói, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi niên kỷ so ta lớn hơn mấy tuổi, theo lý mà nói ta phải gọi ngươi nhất thanh ca mới đúng.
Hiện tại ngươi cái này gọi ta ca, ta đều không có ý tứ đáp ứng.
Không không không, Tiểu Xuyên ca, ngươi cũng không nên nói như vậy.
Ta trước khi đến cha ta liền đã nói với ta, ngươi là lão bản, ta là thay ngươi làm công nhân viên.
Cho nên ở trước mặt ngươi nhất định phải vô cùng cung kính, cho nên ta bảo ngươi nhất thanh ca, cái này rất hợp lý.
Nếu là cha ta biết ta không để ngươi ca, đến lúc đó trở về hắn không phải đánh gãy chân của ta không thể.
Thiết Cương vội vàng một mặt cười ngây ngô nói.
Gia hỏa này nhìn qua cũng giống là một cái sắt bu ngơ, bất quá hắn khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua như thế trung thực.
Nếu không cũng không có khả năng tại cái tuổi này một tay thiết lập lớn như vậy kiến trúc đoàn đội.
Không thể nào.
Tại trong trí nhớ của ta, Thiết Thúc Thúc là một cái vô cùng hiền hòa lao phụ thân nha.
Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói.
Ai? Cha ta vậy cũng là làm bộ dáng cho các ngươi nhìn.
Ở nhà thời điểm nhưng hung đâu, động một chút thì là đối ta ngay cả đánh mang mắng.
Thiết Cương giờ phút này tựa hồ cũng là bung ra một chút, cười mở lên trò đùa.
Tốt tốt, chúng ta cũng không nói đùa đâu.
Về sau ngươi cũng đừng gọi ta Tiểu Xuyên ca, ta nghe đủ khó chịu.
Ngươi liền trực tiếp gọi ta Tiểu Xuyên đi, dù sao chúng ta cũng là một cái trong thôn, mặc dù khi còn bé không chút đùa với ngươi qua, nhưng là xưng hô thế này thật là không được.
Mà lại ta cũng không phải lão bản của ngươi, mặc dù ngươi là giúp ta làm việc, nhưng chúng ta nhiều lắm là cũng coi là hợp tác đồng bạn mà thôi.
Lục Xuyên giờ phút này cũng là vẻ mặt thành thật nói,
mặc dù hắn biết Tiết Cương xưng hô như vậy mình khẳng định có đạo lý của hắn.
Dù sao hắn tại mình nơi này công việc kiếm tiền, cùng mình tạo mối quan hệ, đây là phi thường cần thiết.
Nhưng là chỉ cần hắn đem mình sống làm tốt lời nói, xưng hô cái gì Lục Xuyên căn bản cũng không quan tâm.
Được thôi,
Tiểu Xuyên.
Tiết Cương cũng chỉ đành nhẹ gật đầu.
Tiếp lấy Lục Xuyên cũng là để hắn đơn giản hồi báo một chút công tác tiến triển.
Căn cứ Tiết Cương nói, hiện ở chỗ này nên dỡ bỏ đã dỡ bỏ không sai biệt lắm, nên thanh lý cũng toàn bộ dọn dẹp.
Lại qua 2 ngày liền có thể bắt đầu nền tảng sự tình.
Bất quá bởi vì ngôi biệt thự này tu kiến diện tích thật sự là quá lớn, cho nên muốn hoàn toàn làm xong, khả năng ít nhất cũng nhận được năm sau.
Lục Xuyên tự nhiên cũng không nóng nảy, phản chính mình bây giờ bên kia phòng ở cũng có thể ở đến lúc đó trong huyện thành phòng ở giả sửa một cái cũng là có thể ở lại.
Nói lên huyện thành bên kia phòng ở, Lục Xuyên đột nhiên hỏi Tiết Cương, "A Cương, ngươi có hay không nhận biết cái chủng loại kia tương đối đáng tin cậy một điểm trang trí công ty? Ta gần nhất tại trong huyện thành mua mấy bộ phối thô phòng, còn không có trang trí. Nếu như ngươi có tương đối đáng tin cậy để cử lời nói, đến lúc đó liền trực tiếp dùng ngươi để cử trang trí công ty." Tiết Cương nhân phẩm hắn vẫn còn tin được, nếu không cũng không có khả năng đem như thế đại hạng mục giao cho hắn. Mà hắn xử lý kiến trúc ngành nghề công việc, nói như vậy không chắc chắn nhận biết một chút tương đối đáng tin cậy trang trí công ty. "A." Tiết Cương nghe được Lục Xuyên về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Lục Xuyên tiểu tử này hiện tại thế mà có tiền như vậy. Vừa mới dùng mấy trăm vạn giá cả mua mảnh này nền nhà địa, sau đó phải hao phí hơn mấy triệu tu kiến một bộ biệt thự lớn. Không nghĩ tới tại những này chi tiêu về sau, Lục Xuyên thế mà còn có rảnh rỗi dư tiền lấy lòng mấy bộ huyện thành phòng ở đi biển bắt hải sản hiện tại như thế kiếm tiền sao? Một lát kinh ngạc về sau, hắn cũng lập tức hồi thần lại, sau đó đuổi bận bịu gật đầu cười, "Ta đích xác nhận biết một chút tương đối đáng tin cậy trang trí công ty. Trong đó có hai nhà là tương đối đáng tin cậy, mà lại bọn hắn trang trí phong cách tương đối phù hợp hiện đại người trẻ tuổi. Đến lúc đó nếu không ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, lại đi xem bọn họ một chút trang trí phong cách cùng thành phẩm, ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Xuyên?" Hiện tại Tiểu Xuyên thế nhưng là hắn lớn khách hàng, cho nên vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Tiểu Xuyên cho hầu hạ tốt. Bởi vì chỉ cần thuận thuận lợi lợi đem một bộ này biệt thự cho tu kiến hoàn tất, đến lúc đó tiền kiếm được bù đắp được mình một năm tiền kiếm được. "Đi, vậy thì chờ có thời gian đi. Nếu không ngươi liền trực tiếp giúp ta tìm kiếm, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Ngươi dù sao cũng là xử lý phương diện này công tác, ta nghĩ phương diện này ánh mắt của ngươi khẳng định so ta càng tốt hơn. Chuyện này ta liền giao cho ngươi đến làm, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt." Lục Xuyên cười vỗ vỗ Tiết Cương bả vai nói, chủ yếu là hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Muốn đi gặp những cái kia người của công ty sửa chữa cùng tham quan bọn hắn trang trí phong cách, Lục Xuyên hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy nhàn hạ thời gian. Có những thời giờ này còn không bằng tranh thủ thời gian ra biển đánh bắt cá, thời gian một ngày đủ để cho mình kiếm cái 10 đến vạn. "Cái này, vậy được rồi." Tiết Cương cắn răng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong đều là vẻ nghiêm túc, đã Tiểu Xuyên yên tâm như vậy mình đem chuyện lớn như vậy giao cho mình, như vậy vô luận như thế nào đều nhất định phải đem chuyện này thật xinh đẹp hoàn thành, tuyệt đối không thể có lỗi với Tiểu Xuyên đối tín nhiệm của mình. "Tốt, như vậy chuyện này liền làm phiền ngài. Đến lúc đó ta cũng sẽ để cho ta nhị tẩu cùng tìm phối hợp ngươi. Ở trong đó có hai phòng nhỏ cũng là các nàng, cho nên đến lúc đó trang trí thời điểm, ngươi cũng có thể hỏi một chút ta nhị tẩu cùng tìm ý kiến. Dù sao ở trong đó hai phòng nhỏ là thuộc về nhị tẩu cùng tìm nhà bọn hắn, cho nên bọn họ làm ra trọng yếu nhất một viên, tự nhiên có quyền lợi lựa chọn bọn hắn trang trí phong cách. Mà lại các nàng cái tuổi này, người yêu thích cùng người trẻ tuổi khác biệt, nói không chừng thật đúng là không quá ưa thích Tiết Cương tuyển phong cách. Bất quá Lục Xuyên đối Tiết Cương là tuyệt đối tin tưởng. Một mặt là bởi vì Tiết Cương xử lý cái nghề này nguyên nhân, một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn đều là người trẻ tuổi, cho nên người trẻ tuổi rất có thể hiểu được người đồng lứa cần có phong cách. Được rồi, Tiểu Xuyên, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đến lúc đó ta cam đoan đem nhà của ngươi trang trí thật xinh đẹp. Về phần ngươi nói rất hay chỗ, vậy coi như không cần. Bởi vì ngươi có thể đem biệt thự của ngươi giao cho ta đến kiến tạo, cái này đã để ta cảm kích bạn phần. Tiết Cương hết sức chăm chú nhẹ gật đầu nói. Chương 274, tẩu tử giống như mang thai. Chương 274, tẩu tử giống như mang thai. Đến khi chạm vào tối, Lục Xuyên trực tiếp đi nhị ca cùng nhị tẩu nhà bọn họ ăn trực, có đôi khi ở nhà một mình bên trong thời điểm thật sự chính là lười nhác nấu cơm. Dù sao hiện tại đi ăn trực, nhị ca cùng nhị tẩu cũng là vô cùng hoan nghênh. "Tiểu Xuyên, ngươi qua đây nha." Vừa vặn tẩu tử vừa mới chuẩn bị nấu cơm đâu. Trương Vân Hà nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra vui sướng biểu lộ. Bởi vì Tiểu Xuyên đã vài ngày không đến nhà bọn hắn ăn cơm, lại thêm trong khoảng thời gian này Tiểu Xuyên cho tiền của bọn hắn thật sự là rất nhiều, cái này khiến nàng cảm giác đặc biệt không có ý tứ. Mặc dù nói Tiểu Xuyên qua tới một người tại nhà hắn cũng ăn không có bao nhiêu, nhưng tóm lại trong lòng sẽ dễ chịu một chút. "Ừm, tẩu tử, ta ở nhà một mình bên trong có chút quá lười, không muốn làm bữa tối, cho nên liền đến nhà các ngươi cọ một bữa." Lục Xuyên có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói. "Hạ, nhìn ngươi nói, chúng ta đều là người một nhà, còn phân cái gì nhà ngươi nhà ta? Tẩu tử không phải đã nói rồi nha, chỉ cần ngươi ngày nào không muốn làm cơm thời điểm liền trực tiếp tới ăn." Tẩu tử cười tủm tỉm nói. Sau đó lại vội vàng chào hỏi Nhất Thanh, "Hai người các ngươi nhanh đi cho Tiểu Xuyên rót cốc nước." Đoạn đường này đi tới, Tiểu Xuyên khẳng định cắt nước. "A cái này." Nghe được chị dâu về sau, ba người đồng thời ba mặt một bước. Liên Lục Xuyên nhà đi đến Tam Ca nhà nhiều lắm là cũng liền mấy trăm bước lộ trình mà thôi, cái này tẩu tử đối với mình tốt chính là không phải có chút quá phận rồi. "A cái này, cô vợ trẻ, ngươi có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Cũng liền mấy khoảng trăm thước mà thôi." Lục Hải giờ phút này mở miệng nói ra. "Cho ngươi đi ngươi liền đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy." Tẩu tử tức giận cho nhị ca một cái lườm ít. Nhị ca cũng chỉ đánh hấp tấp cho Lục Xuyên đi đổ nước. Sau đó ba người liền đi vào phòng. Mà tẩu tử thì là một người đi phòng bếp bận rộn. Hai bước tiên về một bên nước một bên nhà danh nói, "Ai, cũng không biết vì sao, tẩu tử ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Đợi một chút lại yêu ta, khiến cho ta thật oan uổng nha." Nhìn thấy nhị ca kia một mặt tội nghiệp biểu lộ, Lục Xuyên chỉ là cười cười. Tẩu tử cảm xúc luôn luôn là rất ổn định, chí ít ở trước mặt mình thời điểm đều biểu hiện vô cùng ổn định. Hiện tại đột nhiên cảm xúc không ổn định, khả năng nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy đi. "Thôi đi ngươi, có lao bà mắng, cái này là một chuyện tốt. Ta cùng Tiểu Thụy muốn được lão bà mắng cũng không tìm tới đâu." Lục Xuyên mở một câu trò đùa. "Đúng vậy a tỷ phu, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Ta hiện tại đừng nói lão bà, liền ngay cả bạn gái cũng không biết ở nơi nào, cũng không biết ta mẹ vợ mang thai hay chưa." Một bên Trương Thụy cũng là khó được nhà rảnh. Một câu trêu đến hai người cười khúc khích. Đơn giản nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Lục Hải cũng là hỏi tới chính sự, "Đúng rồi lão tam, chúng ta cái này cần có vài ngày không có ra biển, nói đến ra thật đúng là có điểm ngồi không yên. Ngươi ngày mai có chuyện gì hay không nha? Nếu như không có chuyện, chúng ta ra hải bộ cá đi." Luôn cảm giác tay ngứa ngáy, liền muốn đánh bắt cá. Một bên Trương Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Xuyên. Hắn ngược lại cũng không phải là đặc biệt nghĩ đánh bắt cá, cũng không phải đối bắt cá lớn bao nhiêu hứng thú. Chủ nếu là bởi vì ra biển có thể kiếm tiền nha. Một chuyến ra ngoài nói ít đều có thể kiếm cái 1800 khối, liền xem như xem ở nhiều tiền như vậy phân thượng, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đi ra. Lục Xuyên nói nghiêm túc, "Ừm, ta ngày mai không có chuyện gì. Ta đêm nay tới cũng là nghĩ thông chi các người, buổi sáng ngày mai sớm một chút rời giường, chúng ta đi ra biển. Lái mới thuyền đánh cá, ta nghĩ ngày mai thu hoạch hẳn là sẽ rất không tệ đi." Hắc hắc. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Là nói đến ta cũng đối chúng ta thuyền đánh cá tràn đầy chờ mong. Lớn như vậy một chương lưới kéo, ta nghĩ chỉ cần gặp được 7 cá đều có thể một mẹ hút gọn. Lục Hải hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Lần này thuyền đánh cá bên trên lưới kéo so với trước kia thuyền đánh cá bên trên lưới kéo muốn lớn rất nhiều. Chỉ cần là gặp được một chút cỡ lớn 7 cá, cam đoan vẹn vẹn một lưới liền có thể để bọn hắn kiếm đầy buồn đầy bát. Ừm, ta cũng có một loại cực kỳ tốt dự cảm. Ta cảm thấy lần này ra biển chúng ta nhất định có thể kiếm lật. Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh. Ngay sau đó ba người chính là trò chuyện lên các loại chủ đề. Thời gian rất nhanh liền qua 1 giờ. Tẩu tử cũng đã đem một bàn lớn mỹ thực bưng lên bàn ăn. Hoa, tốt phong phú cả bàn đồ ăn nha. Cảm giác tẩu tử làm đồ ăn so với cái kia khách sạn cùng quán rượu làm còn muốn càng thêm tinh xảo mỹ vị. Lục Xuyên nhìn xem kia một bàn lớn mỹ thực cũng là nhịn không được tới một đợt cầu đồng cái rắm. Dù sao nữ nhân mà khẳng định là ưa thích bị khen. Hắc hắc. Nghe một chút nhà chúng ta tiểu Xuyên miệng nhiều ngọt nha. Trương Vân Hà quả nhiên là cười vui vẻ. Sau đó lại tức giận trừng mắt liếc Lục Hải, đều là thân huynh đệ, cũng không biết vì cái gì người cùng tiểu Xuyên chi ở giữa chênh lệch như thế lớn. Ngươi nếu là có tiểu Xuyên như thế một nửa nói ngọn, vậy ta coi như hạnh phúc chết rồi. Ngoa tào, ta đây là nằm cũng trúng đạn sao? Lục Hải một mặt im lặng. Cái này thân huynh đệ quá ưu tú, có đôi khi thật đúng là không làm một chuyện tốt nha. Ngay cả lão bà đều đem huynh đệ bọn họ hai người lấy ra so sánh. Bất quá kịp phản ứng về sau hắn lại cười hì hì nói, ngươi không phải liền là coi trọng ta trung thực chất phát sao? Nếu như chúng ta lúc ấy ra mắt thời điểm, miệng ta như vậy ngọn, sẽ nói dấu ngọn, nói không chừng ngươi còn nhìn không lên ta đây. Câu nói này Trương Vân Hà cũng không có phản bác, bởi vì lúc ấy ra mắt thời điểm, thật sự là hắn là coi trọng Lục Hải trung thực bản phận, làm người trung thực. Đương nhiên đến bây giờ cũng thế. Tốt tốt, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Bụng của ta cũng sớm đã đói kêu lên ùng ục. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Mấy người cũng là vội vàng ngồi xuống. Vừa mới chuẩn bị lúc lái xe, Trương Vân Hà tựa hồ là đột nhiên không thoải mái. Đột nhiên đứng dậy về sau chính là trực tiếp chạy tới trong viện, sau đó bắt đầu và phun nôn khan. Thế nào? Chuyện ra sao đâu đây là? Lục Hải một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xuyên cùng Trương Thụy. Hai người lắc đầu, Lục Xuyên tức giận nói, ngươi lão bà của mình không thoải mái, chính ngươi không biết tình huống như thế nào, còn trái lại hỏi chúng ta. Cái này hợp lý sao? Bất quá hỏi xong câu nói này về sau, Lục Xuyên trong lòng lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đầu tử mang thai. Lục Hải cũng là vội vàng chạy đến trong viện hỏi thăm Trương Vân Hà tình huống. Lão bà, ngươi không sao chứ? Cảm giác chỗ nào không thoải mái, muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem. Nhị ca người này bình lúc mặc dù không phải rất biết cách nói chuyện, nhưng là đối tẩu tử là thật không lời nói. Không có việc gì. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn mà thôi. Chỗ nào cần phải đi bệnh viện, ta cũng không có như vậy dễ hỏng. Trương Vân Hà vỗ vỗ lồng ngực của mình về sau, chính là vừa cười vừa nói. Lúc này Lục Xuyên cùng Trương Thụy cũng đã từ trong phòng đi ra. Lục Xuyên lập tức cười đối hai người nói, đêm nay bệnh viện này ta xem là không đi không được. Nhị ca nhị tẩu, nếu như ta không có liệu sai, tẩu tử tình huống này tám thành là mang thai. Chương 275, kích động tâm chương 275, kích động tâm cái gì? Mang thai? Sao lại có thể như thế đây? Tiểu Xuyên ngươi đừng nói giỡn. Ta làm sao lại mang thai đâu? Trương Vân Hà nghe được câu này về sau vội vàng kinh ngạc lắc đầu, sau đó miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười nói với Lục Xuyên. Bởi vì trạng huống thân thể của mình nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng cùng Lục Hải kết hôn đều đã nhiều năm như vậy, hai người dưới gối đều không có một cái nào hài tử. Mặc dù nói hai người bọn họ những năm này đều không hề từ bỏ, một mực tại tìm kiếm có thể mang thai phương pháp. Nhưng là trên cơ bản tất cả khối đất cùng khoa học phương pháp trên cơ bản đều đếm thử qua, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Hiện tại Tiểu Xuyên đột nhiên nói với nàng mang thai, nàng tự nhiên là hoàn toàn không thể tin được. Một bên nhị ca Lục Hải giờ phút này tựa hồ là rất khẩn trương, lại có một ít kích động, nhưng là càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Không, không thể nào. Tiểu Xuyên. Hiển nhiên hắn cũng là rất khó tin tưởng. Dù sao hai người bọn họ kết hôn đều đã nhiều năm như vậy, thậm chí chính hắn rất nhiều lần đều đã nghĩ tới từ bỏ. Hiện tại làm sao lại mang thai đâu? Thế nhưng là Tiểu Xuyên vừa rồi có một câu nói rất đúng, đó chính là hôm nay cái này bệnh viện là không đi không được. Liền xem như không có mang thai, cũng nhất định phải kiểm tra một chút lao bà thân thể. Đột nhiên nôn khan, cái này cũng phải cần đi kiểm tra một chút, vạn nhất có chút việc, càng kéo tới đằng sau càng phiền phức. Lục Xuyên sắc thực tràn đầy tự tin nói, ta cảm giác tẩu tử cái này triệu chứng 90 có thể xác định là mang thai. lần trước các ngươi không phải đi dặm lấy một chút thuốc đông y trở về sao? Nói không chừng là những cái kia thuốc đông y làm ra tác dụng. Mà lại ngươi không thấy được tẩu tử tình huống vừa rồi cùng nôn nén là rất tương tự, nôn nén đồng dạng tại bốn phía tả hữu liền sẽ bắt đầu. Hiện tại tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lục Xuyên nói sở dĩ như thế chắc chắn, vậy dĩ nhiên là có hắn nguyên nhân, bởi vì hắn trước đó tại chịu thuốc đông y thời điểm liền tại bên trong thêm một chút linh lệ. Mặc dù trước đó hắn cũng không xác định những này linh lệ đối với mang thai có hiệu quả hay không, nhưng là đối với cải thiện thân thể kia là khẳng định có lấy vô cùng rõ ràng tác dụng, nói không chừng tẩu tử thân thể chính là bị linh lệ cho chữa trị tốt. Thế nhưng là, ta trước đó ăn thật nhiều rất nhiều thuốc đông y, chí ít cũng ăn mấy trăm phó thuốc đông y gì trước kia đều không có bất cứ hiệu quả nào, lần này làm sao lại có hiệu quả đâu? Mà lại trước kia chúng ta ngay tại bệnh viện kia bên trong mua qua thuốc đông y gì, nhưng thật ra là cũng không có hiệu quả gì. Tẩu tử hiển nhiên vẫn là không thể tin được, cũng không phải là nàng không hy vọng, tương phản nàng vô cùng hy vọng mình có thể mang thai. Dạng này chí ít có thể vì lão công của mình kéo dài hương hỏa. Nhưng vấn đề là những năm này thất vọng thật sự là nhiều lắm, cho nên hiện tại Tiểu Xuyên đột nhiên nói ra lời như vậy, hoàn toàn chính xác để hắn có chút khó mà tin được, thậm chí có thể nói là không thể tin được. Lúc này Lục Hải lại là mặt mũi tràn đầy kích động nói, "Lão bà, Tiểu Xuyên gần nhất trong khoảng thời gian này vận khí tốt ghê gớm, nói không chừng chúng ta là dính vào Tiểu Xuyên vận khí. Nếu không chúng ta vẫn là nhanh đi trong bệnh viện kiểm tra một chút a. Nói không chừng thật là mang thai đâu, đây chính là một kiện thiên đại chuyện quan trọng, vô luận như thế nào, chúng ta buổi tối hôm nay phải đi kiểm tra một chút." Mặc dù nói trong lòng của hắn vẫn như cũ rất thấp vọng, rất khó tin tưởng, nhưng là đã Tiểu Xuyên nói như vậy, kia buổi tối hôm nay nhất định phải đi kiểm tra một chút, bằng không mà nói một đêm này hắn xem chừng lật qua lật lại khẳng định sẽ ngủ không được. Ừ mừng. Tẩu tử nghe được nhị ca về sau cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng là giống nhau. Chỉ cần có như vậy ném một cái rất hy vọng, bọn hắn tự nhiên cũng cầu nguyện cái này hy vọng có thể trở thành sự thật. Dù sao chính là đi trong huyện thành kiểm tra một chuyến mà thôi. Hiện tại Tiểu Xuyên có xe, rất nhanh liền có thể đi huyện thành bệnh viện đi một chuyến. Coi như cuối cùng kết quả kiểm tra không có mang thai, vậy cũng không quan trọng, dù sao những năm này bọn hắn góp nhặt thất vọng đã đủ nhiều, cũng không quan tâm lần này. Tốt tốt tốt, vậy ta hiện tại nhanh đi lái xe. Nhị ca, ngươi cùng Tiểu Thụy đem tẩu tử đỡ tốt. Trong lòng các ngươi cũng không cần có bất kỳ khẩn trương gì hay là thất vọng, bởi vì ta hiện tại cơ hồ dám 100 cam đoan tẩu tử khẳng định là mang thai. Chúng ta hiện tại đi cũng chẳng qua là đi cái quá trình, các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền vội vàng đi ra lấy chìa khóa, bởi vì hắn luôn cảm giác cái chìa khóa xe đặt ở trong túi mặt có chút quá nặng đi. Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cẩn thận đỡ lấy Trương Vân Hà. Trương Thụy đó cũng là tương đương tất thời, làm em vợ, hắn tự nhiên cũng biết cái này một đứa bé đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu tới nói ý vị như thế nào. Cho nên nếu như tỷ tỷ thật mang thai, vậy nhưng ngàn vạn không thể để cho nàng lại làm việc, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ai nha? Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Còn không thể xác định, ta liền thật là mang thai, mà lại liền xem như thật mang thai, cho nên ta cũng không cần các ngươi nâng nha. Trương Vân Hà vui vẻ vừa cười vừa nói. Mặc dù bây giờ còn không xác định, nhưng là vừa mới nhìn đến Tiểu Xuyên bộ dáng như vậy chắc chắn, nàng tại trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cũng không lâu lắm, Lục Xuyên liền đem chiếc xe cho lái về. Sau đó lập tức lôi kéo mấy người đi huyện thành bệnh viện. Thời gian này điểm trong bệnh viện cũng không có nhiều người, nhưng là cũng may khoa phụ sản bác sĩ còn không có tan tầm, trực ban y tá cũng thật nhiều. Rất nhanh liền đối Trương Vân Hà tiến hành lấy máu để thử máu. Bước đầu tiên chính là từ thử máu tình huống đến xem thấy kết quả. Nếu như là mang thai đồng đạt tới hiệu quả nhất định, vậy liền hoàn toàn có thể xác định là mang thai. Hút xong huyết chi sau cần chờ đợi nửa giờ kết quả mới có thể đi ra ngoài. Giờ phút này mấy người tại bệnh viện trong hành lang đều là vô cùng khẩn trương cùng thấp thỏm. Mặc dù Lục Xuyên rất tự tin, nhưng giờ phút này cũng là nắm nuốt ngón tay của mình, dù sao đây chính là mình cái thứ nhất bảo bối chất tử nha. Đương nhiên nhà đại ca mấy cái kia danh con không coi là, dù sao mình cũng sớm đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Chờ đợi thời gian là cực kỳ dài lâu. Nhị ca cùng tẩu tử thời khắc này cái trán đều toát ra một chút đổ mồ hôi, hiện tại hai người đều là đặc biệt khẩn trương. Bốn cái tay thật chặt nắm cùng một chỗ, trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện. Tiểu Thụy, nửa giờ, ta nghĩ kết quả đã ra tới, ngươi đi đem tờ đơn mang lên đi. Nhị ca nhị tẩu các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta vừa rồi liền đã nói qua, nhị tẩu đây tuyệt đối là mang thai, không có sai. Hiện tại tẩu tử ngươi cần phải làm là nuối lòng tâm tình của mình, hảo hảo dưỡng thai, yên lặng chờ 10 tháng sau tiểu bảo bối giáng lâm. Lục Xuyên lời nói vô cùng mây trôi nước chảy, nghe hai người khẩn trương nội tâm cũng đã nhận được có chút làm dịu. Xét nghiệm riêng là tại lầu 2 lấy, nhưng là khoa phụ sản phòng thầy thuốc làm việc là tại lầu 3. Rất nhanh mấy người liền nghe đến trong hành lang truyền đến phi thường ồn ào tiếng bước chân. Trương Thụy cũng là thở hồng hộc chạy tới mấy người trước mặt, trên mặt còn mang theo không có gì sánh kịp vẻ kích động. Chương 276, Lục Xuyên siêu năng lực. Chương 276, Lục Xuyên siêu năng lực. Tình huống thế nào Tiểu Thụy? Vừa rồi y tá có hay không nói cho ngươi? Lục Xuyên cũng là đuổi bận rộn hỏi một câu. Về phần nhị ca cùng nhị tẩu, giờ phút này căn bản ngay cả một câu lời cũng không dám hỏi. Sợ đạt được kết quả vẫn như cũ sẽ làm bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Ừm ân, Tiểu Xuyên ca, ta vừa rồi đã hỏi kia người y tá nói mang thai đồng trị số vô cùng cao, cái này là hoàn toàn chính là mang thai dấu hiệu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thì ta nàng thật mang thai. Trương Thụy cũng là vô cùng hưng phấn nhẹ gật đầu. Tin tức này không chỉ là đối tỷ phu cùng tỷ tỷ bọn hắn tới nói là tin tức vô cùng tốt, đối với bọn hắn toàn gia tới nói cũng là cũng giống như thế. Thật sao? Tiểu Thụy, Trong nháy mắt đó, tẩu tử thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, có ánh nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Liền ngay cả nhị ca hán tử này, giờ phút này hốc mắt cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Kết hôn thời gian mấy năm qua bọn hắn là thế nào vượt qua trong lòng bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính là vì có thể có một đứa bé, bọn hắn đơn giản đem có thể chịu khổ toàn bộ đều ăn một lần. Thượng tiên cuối cùng là đối bọn hắn không tệ. Hiện tại xem ra, những năm này khổ không có uổng phí ăn. Tốt tốt, tẩu tử, ngươi không nên quá kích động. Hiện tại tình huống của ngươi cũng không thể quá kích động. Chúng ta trước đi hỏi một chút bác sĩ tình huống thế nào, nhìn xem có cần hay không một chút an thai phụ trợ dự vật. Lục Xuyên vội vàng đối hai người nói, dù sao tẩu tử thân thể khẳng định là có một chút chút vấn đề, cho nên nói không chắc chắn cần dùng đến một chút an thai phụ trợ dự vật. Ừm ân, tốt, Tiểu Xuyên. Tẩu tử vội vàng kích động nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người lần nữa về tới y sư văn phòng. Ừm, đúng là mang thai, từ mang thai đồng hở cờ gờ trị số đến xem, mang thai không sai biệt lắm tại 6 tuần tả hữu. Người phụ nữ có thai tố chất thân thể rất tốt, trị số cũng đặc biệt tiêu chuẩn. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng. Một tuần lễ về sau lại đến phúc tra một lần là được rồi. Khoa phụ sản bác sĩ Lý Giáng Triều cười đối mấy người nói. Hiển nhiên Lý Giáng Triều cũng có thể nhìn ra được đứa bé này đối người một nhà này tầm quan trọng. Tạ ơn bác sĩ, thật quá cảm tạ ngài, bác sĩ. Nhị ca kích động thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, đạt được bác sĩ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, trong lòng của hắn khối đá lớn kia cuối cùng là triệt triệt để rơi xuống. Hạ, không cần như thế cảm tạ ta. Cái này đều là các ngươi hai cái cố gắng kết quả nha. Người phụ nữ có thai 3 tháng trước rất là trọng yếu, cho nên ngàn bạn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng cho nàng làm một ít việc tốn thể lực, cũng không cần kịch liệt vận động. Tại trước thời gian 3 tháng bên trong tốt nhất là để nàng nằm tĩnh dưỡng là được rồi. Chờ qua cái này trọng yếu nhất 3 tháng về sau, có thể thích hợp vận động hay là làm một ít việc tốn thể lực, dạng này cũng có thể tăng cường một chút thể phách. Lý Giáng Triều cũng là cười tủm tỉm nói với mọi người nói. Nghe nói như thế về sau, nhị ca cùng tẩu tử hung hăng gật đầu, hoàn toàn liền cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Tẩu tử giờ phút này cũng là hảo hảo cảm tạ một phen bác sĩ về sau, lúc này mới đem kiểm tra tờ đơn thật chặt nắm ở trong tay, sau đó đi ra văn phòng. Lục Xuyên cũng không có đi theo đám bọn hắn ba cái rời đi, mà là trực tiếp đợi tại trong văn phòng. Ngươi còn có việc sao? Lý Giáng Triều nhìn xem Lục Xuyên, cười hỏi. Ừm, hoàn toàn chính xác có chút việc, Lý thầy thuốc. Vừa rồi vị kia người phụ nữ có thai là chị dâu của ta, nàng cùng ta nhị ca thật nhiều năm đều không có mang thai hài tử, cho nên vợ chồng bọn họ hai cái đối đứa bé này vô cùng coi trọng, ta hy vọng về sau Lý thầy thuốc có thể nhiều hỗ trợ chiếu ứng. Nói Lục Xuyên chính là trực tiếp móc ra một chương thẻ, sau đó bỏ vào Lý Giáng Triều trước mặt. Hắn vừa rồi liền đã nhìn qua trong văn phòng bố cục, văn phòng liền cũng chỉ có cái khoảng 10 mét, phía trên cũng không có giả bất kỳ camera. Cho nên thu một vài thứ cùng hồng bao cũng sẽ không bị phát hiện. Trên lý luận tới nói những vật này là không thể nhận, nhưng lý luận trùng quy là lý luận, là cần một cái thực tiễn đến nghiệm chứng. Cái này, ngươi đây là làm gì? Mau đem ngươi đồ vật lấy về. Chúng ta làm bác sĩ, là tuyệt đối không thể nhận bất luận cái gì bệnh nhân đồ vật. Lý Giáng Triều biến sắc, sau đó vẻ mặt thành thật nói với Lục Xuyên. Tại một sát na kia, Lục Xuyên thậm chí đều nhìn thấy Lý Giáng Triều phía sau có một vòng từ bi vòng sáng. Bất quá hắn ngay sau đó vẫn là nói một câu, trong này là 10 vạn khối tiền, tiền không nhiều, nhưng cũng là huynh đệ chúng ta hai cái tấm lòng thành. Cho nên thật rất hy vọng Lý thầy thuốc ở sau đó hơn 9 tháng bên trong có thể dùng nhiều tâm hỗ trợ chiếu cố một chút chị dâu ta. Lục Xuyên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Giáng Triều con ngươi hung hăng rụt, sau đó con mắt theo bản năng rơi vào tấm thẻ kia bên trên, nửa ngày sau mới thu hồi lại. Liền ngay cả vừa rồi kia vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này cũng là trở nên ôn nhu. Vấn đề này mời ngươi cùng ca của ngươi tuyệt đối không nên lo lắng, chúng ta làm bác sĩ, chiếu cố bệnh nhân vốn chính là chúng ta chức trách của thầy thuốc. Mà lại ta vừa rồi nhìn tẩu tử ngươi đặc biệt phù hợp mắt của ta duyên, có điểm giống ta tiểu nữ nhi, ta thật thích cô nương kia, ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Lý Giáng Triều giờ phút này giọng nói chuyện đều trở nên cực kỳ ôn nhu. A. Lục Xuyên cười, trong lòng lại là lạnh hừ một tiếng. Quả là thế. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất quá đã nàng đã nhận tiền của mình, vậy sau này chắc hẳn là cũng sẽ hào hào chiếu cố tẩu tử. Đi. Lý thầy thuốc quả nhiên là thầy thuốc nhân tâm. Vậy sau này chị dâu ta coi như phiền phức Lý thầy thuốc. Nếu là có bất kỳ nhu cầu, Lý thầy thuốc cũng có thể trực tiếp nói cho ta, đây là ta phương thức liên lạc. Nói Lục Xuyên chính là trực tiếp lưu lại mình phương thức liên lạc. Vừa rồi cho 10 vạn khối tiền đối với những người khác tới nói có thể là một số lớn phí tổn, nhưng là đối với Lục Xuyên tới nói lại là một bữa ăn sáng. Nếu như 10 vạn khối tiền có thể làm cho tẩu tử ở sau đó hơn 9 tháng kiểm tra lý mặt đều thư phục, hắn cảm thấy tiền này hoa rất đáng. Tốt, xin yên tâm đi. Lý Giáng Triều chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Xuyên chính là đi ra văn phòng. Tiểu Xuyên, ngươi vừa rồi tại cùng Lý thầy thuốc nói cái gì nha? Nhị ca giờ phút này cũng là tò mò hỏi. Không có gì a. Ta vừa rồi chỉ là để cho ngươi biết nhất thành, về sau hỗ trợ hảo hảo chiếu khán chị dâu ta mà thôi. Lục Xuyên nhún vai vừa cười vừa nói. Bác sĩ tốt như vậy nói chuyện. Lục Hải hơi kinh ngạc hỏi Lục Xuyên. Những năm này liền bởi vì việc này, hai người bọn họ cũng không có ít cùng bác sĩ liên hệ. Nói thật tốt bác sĩ cũng có, nhưng là đại đa số thái độ cũng không sao thế. Có chút chỉ cần một hai câu nghe không hiểu, hay là hỏi nhiều một hai vấn đề liền sẽ phiền không được. Đương nhiên đây cũng là có thể lý giải, dù sao mỗi ngày bọn hắn đều bận rộn như vậy, muốn ứng đối nhiều như vậy bệnh nhân. Khả năng một câu, một vấn đề liền muốn lặp đi lặp lại cường điệu mười mấy lần mấy chục lượng, cho nên có đôi khi thái độ không tốt hoàn toàn có thể lý giải.
Đương nhiên rồi, bởi vì ta có siêu năng lực a. Lục Xuyên cười hì hì nói,
siêu năng lực, sẽ không phải là tiền giấy năng lực a.
Chương 277, khách tới ngoài ý muốn. Chương 277, khách tới ngoài ý muốn, ha ha.
Dù sao đều là siêu năng lực, đều không khác mấy, hiệu quả đồng dạng là được.
Lục Xuyên cười cười, cũng không có dấu giếm.
Dù sao loại chuyện này tại bọn hắn loại địa phương nhỏ này không thể nói là nhìn mãi quen mắt, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có phát sinh, cho nên bọn hắn cũng coi là thường thấy.
Ngươi nhìn một cái Tiểu Xuyên một cái đương thúc thúc đều so ngươi cái này đương ba ba muốn để tâm nhiều đây.
Tẩu tử Trương Vân Hà cười tủm tỉm nói, mặc dù nghe vào có chút ý trách cứ, nhưng là nụ cười trên mặt lại vô cùng tươi đẹp.
Vâng vâng vâng, lần này lão bà đại nhân nói thật sự là một điểm không sai, Tiểu Xuyên hoàn toàn chính xác muốn so ta thông minh tài giỏi nhiều. Ta cũng không biết đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà, thế mà lại có tốt như vậy một cái lao bà cùng tốt như vậy một cái đệ đệ.
Lục Hải hiển nhiên cũng là vô cùng vui vẻ, cực kỳ hiếm thấy nói một phen buồn nôn.
Ai nha, được rồi, ngươi vẫn là đừng nói buồn nôn như vậy lời nói.
Luôn cảm giác nghe ta cả người nổi da gà.
Trương Vân Hà cười một cái nói.
Tẩu tử thỉnh thoảng sẽ phi thường ôn nhu phủ sờ một chút bụng của mình.
Mặc dù vừa mới biết mang thai, nhưng là từ nơi sâu xa lại cảm giác tiểu gia hỏa đã bắt đầu tại đám mình.
Tại trên đường về nhà, tất cả mọi người là vô cùng vui vẻ.
Thím cùng Lý Tử Hào nghe được tin tức này về sau, hai người cũng là biểu hiện đặc biệt vui vẻ.
Dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn chung đụng tựa như là người một nhà, cho nên nghe được dạng này tin tức tốt, mọi người tự nhiên là cảm giác được đặc biệt vui vẻ.
Sau khi về nhà, Tẩu tử liền trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho ba mụ mụ của nàng.
Kỳ thật một mực vì bọn họ lo lắng không chỉ là chính bọn hắn, phụ mẫu cũng vì chuyện này thao nát tâm.
Gả cho Lục Hải đã nhiều năm như vậy, hai người dưới gối ngay cả một đứa bé đều không có, cho nên không chỉ là Thanh Dương thôn người sẽ nói xấu. Liền xem như mẹ nàng nhà bên kia người trong thôn cũng sẽ ở sau lưng nói xấu.
Đều là trong bóng tối nói mình là một con không hạ trứng gà, những lời này nghe vào phụ mẫu trong tai, vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng đau lòng.
Hiện tại tốt, rốt cục có thể để những người kia ngoan ngoãn ngậm miệng.
Rất nhanh tẩu tử phụ mẫu lại tới. Tới về sau liền biểu thị tại hải tử xuất sinh trước đó đều không trở về nhà bên trong, dù sao nhà bọn họ liền hai đứa bé, hiện tại cũng ở chỗ này, ra cũng không có cái gì việc nhà nông phải bận rộn.
Còn không bằng trong khoảng thời gian này hảo hảo hầu hạ nữ nhi bà bối, chờ tiểu gia hỏa xuất sinh.
Đây đối với Lục Hải bọn hắn một nhà người mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt.
Dù sao hiện tại lão bà mang thai, tốt nhất là thời khắc bên cạnh đều có người hầu hạ, nhưng nếu như mình một mực hầu hạ lão bà, vậy liền không có cách nào bồi tiếp Tiểu Xuyên bọn hắn ra ngoài ra biển. Bốn người nhân thủ vốn là không đủ, nếu như ngay cả mình cũng không đi ra, kia ba người bọn hắn liền càng thêm bận bịu không sống được. Hiện tại có nhạc phụ nhạc mẫu trợ giúp về sau, liền sẽ không ảnh hưởng bọn hắn ra biển kiếm tiền.
Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm hôm sau.
Nguyên bản trước đó Lục Xuyên là chuẩn bị hôm nay trực tiếp ra hải bộ cá, bất quá đêm qua đạt được tốt như vậy tin tức, hôm nay liền nhiều trong nhà đợi một ngày, cũng làm cho nhị ca hảo hảo chiếu cố một chút tẩu tử. Nếu như đi ra ngoài, trong lòng của hắn đoán chừng cũng không yên lòng.
Dù sao cũng liền thời gian một ngày mà thôi, trì hoãn không là cái gì sự tình.
Giờ phút này người một nhà vui vẻ hòa thuận.
Cơm trưa trong lúc đó, Trương Đống Lương cũng là không ngừng cho Lục Xuyên mời rượu.
Tiểu Xuyên, trong khoảng thời gian này thật đặc biệt cảm tạ ngươi chiếu cố Tiểu Hải cùng Tiểu Thụy,
cũng đặc biệt cảm tạ ngươi có thể mang lấy bọn hắn kiếm tiền.
Nếu như không phải ngươi mang theo lời nói, liền bọn hắn hai tên tiểu tử thúi này, xem chừng đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Trương Đống Lương vẻ mặt thành thật nói,
kỳ thật đối tại con rể của mình cùng nhi tử hắn hay là vô cùng rõ ràng, mặc dù nói chúng ta trung thực bản phận, làm việc cũng tương đối cố gắng an tâm. Nhưng là tại hiện tại xã hội này, nếu như không có đầy đủ tri thức cùng năng lực, chỉ riêng biết vùi đầu gian khổ làm ra là căn bản không kiếm được tiền. Hiện tại bọn hắn hai nhà người tình huống có thể trở nên tốt như vậy, con rể cùng nhi tử đều có thể có công việc tốt như vậy, đây hết thể đều là Tiểu Xuyên công lao.
Tuy nói là người một nhà, nhưng là trong lòng của hắn cũng tràn đầy cảm kích.
Đương nhiên làm hắn cảm kích còn có một chuyện khác, đó chính là trước đó Tiểu Xuyên cho bọn hắn mượn kia 15 vạn khối tiền, để bọn hắn giải quyết khẩn cấp.
Dựa, đã chúng ta đều là người một nhà, như vậy về sau khách khí như vậy thì không cần nói.
Ta nhị ca là anh em ruột của ta, ta đem Tiểu Thụy cũng trở thành huynh đệ của mình, càng quan trọng hơn là Tiểu Thụy làm việc vô cùng chăm chú an tâm.
Cho nên ngài thật không cần như thế cảm tạ ta, bọn hắn kiếm tiền đó là bọn họ nên được.
Lục Xuyên giơ chén rượu lên vừa cười vừa nói.
Mặc dù nói cố gắng người không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng là trong khoảng thời gian này nhị ca cùng Tiểu Thụy tiền kiếm được, cũng đích thật là bằng bọn hắn cố gắng kiếm được.
Nếu như hai người bọn họ không đủ cố gắng, mình sớm liền đem hai người bọn họ kịch khỏi mặt đi, cho dù là thân huynh đệ cũng là như thế.
Ai? Cái gì cũng không nói, ta đều tại chén rượu này bên trong.
Trương Đống Lương sau khi nói xong liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Sau đó người một nhà lại là đầy cõi lòng vui sướng bắt đầu hàn huyên, các loại kéo việc nhà, nói qua hướng, quy hoạch tương lai.
Đương nhiên tại uống nhiều quá về sau, dựa cũng là bắt đầu đối với hiện tại quốc tế tình thế tiến hành chỉ điểm giang sơn.
Không có cách, nam nhân uống say về sau đều là cái này chết bộ dáng.
Bất quá Lục Xuyên uống ngược lại còn tốt, không sai biệt lắm cũng liền chỉ có một chút mơ hồ mà thôi, ý thức hoàn toàn là thanh tỉnh.
Ngay tại người một nhà vui vẻ hòa thuận, hoàn thanh tiếu ngữ lúc, Thanh Dương thôn cửa thôn lại lái tới mấy lượng hào hoa ô tô.
Đây chính là Thanh Dương thôn sao?
Lục tiểu huynh đệ sinh hoạt thôn.
Đường này cũng quá cũ nát đi.
Ngồi tại bảo mã xa thượng lưu nước hương tịnh cảm thụ được loại lắc lư này cảm giác, sắc mặt cũng hơi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là trước kia, loại địa phương này hắn trên cơ bản là sẽ không tới. Liền xem như có người đến thị sát công việc, trên cơ bản cũng đều là thủ hạ người đến xử lý. Minh Đường Đường một cái bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều muốn một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có quá nhiều thời gian đến xuống nông thôn thương cảm dân tình. Bất quá hôm nay cũng không đồng dạng, tìm hiểu rất lâu sau đó mới dò thăm Lục Xuyên là ở trong thôn này mặt. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn có thể tự mình bái phòng một chuyến, thuận tiện lại hoạch định một chút Thanh Dương thôn về sau con đường phát triển. Nếu như Lục Xuyên chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông thôn ngư dân, vậy hắn tự nhiên là không có dạng này năng lực để cho mình tự mình chạy nơi này một chuyến. Nhưng vấn đề là tiểu tử kia hiện tại đã cùng Tần gia leo lên quan hệ, mà lại từ Tần Quốc Uy bọn hắn thái độ đối với Lục Xuyên đến xem, rất có thể đã coi Lục Xuyên là thành con rể mà đối đãi. Cho nên cái này cái bắp đuổi vô luận như thế nào đều muốn ôm chặt lấy, tại về hưu trước đó có thể hay không tiến thêm một bước, cảm giác Lạc Xuyên có thể đưa đến rất lớn thúc đẩy tác dụng. Chương 278, các đại lãnh đạo, không có từ xa tiếp đón á. Chương 278, các đại lãnh đạo, không có từ xa tiếp đón ai. Thật rất khó tưởng tượng Lục Xuyên thế mà lại sinh trưởng tại như thế một cái trong thôn nhỏ. Một bên Trương Quốc Khánh cũng là cảm khái nhất thành. Đương nhiên hắn một tiếng này cảm thán chủ yếu nghĩ biểu đạt chính là, rõ ràng một cái nghèo khó sơn thôn đi ra tiểu thí hải, lại có thể đạt được đế đô Tần đại tiểu thư ưu ái, thậm chí toàn bộ Tần gia tất cả mọi người tựa hồ đối với Lục Xuyên đều vô cùng thích. Phải biết liền xem như đế đô những kia tuổi trẻ phú nhị đại cũng không nhất định có thể làm được. Thật không biết cái này Lục Xuyên đến tuột cùng có cái gì tà thuật, mới có thể cầm xuống Tần gia đại tiểu thư. Bất quá bây giờ tình huống đã là dạng này, cho nên bọn hắn có thể làm chính là tận khả năng lấy lòng Lục Xuyên, nói không chừng dạng này Lục Xuyên về sau có thể tại người Tần gia trước mặt thay bọn hắn nhiều nói tốt vài câu. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ có tấn thăng cơ hội. Kỳ thật lúc trước bọn hắn liền biết Tần Yên Nhiên đến chuyện bên này, chỉ bất quá bị thăm mấy lần Tần Yên Nhiên toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm qua loa. Mà bây giờ lại phát hiện Lục Xuyên căn này đuổi, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn ôm chặt lấy cái này đuổi. Tiểu tử này cảm giác nhưng so sánh Tần Yên Nhiên muốn dễ nói chuyện nhiều. Mà tại điều khiển vị cùng chỗ ngồi kế tài xế, còn có hai trung niên nam nhân. Bọn hắn theo thứ tự là Cảnh huyện huyện ủy thư ký Lý Thư Minh cùng huyện trưởng Vương Ngọc Hành. Hôm nay đột nhiên biết được hai vị đại nhân này vật muốn tới bọn hắn Cảnh huyện thời điểm, hai người còn tưởng rằng là công tác của bọn hắn xuất hiện vấn đề, kém chút đem hồn đều dọa cho ném đi. Còn tốt hai người bọn họ chỉ là tìm đến người, cũng không biết cái này chim không thèm bị phá trong thôn, vì sao lại có tỉnh lý đại lãnh đạo tìm người. Lão Lý, cái này trong thôn đường thật sự là quá sốc này. Ngươi nhìn có thể hay không tìm một cơ hội để cho người ta đem đường này cho lật sửa một cái. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Lưu Nước Hưng Thịnh giờ phút này nhàn nhạt đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Thư Minh nói, muốn định bợ Lục Xuyên, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra một chút tính thực chất chỗ tốt. Cũng tỉ như trước giúp Thanh Dương thôn hảo hảo cải thiện một chút cơ sở công trình kiến thiết, có lẽ cũng có thể có được một chút Lục Xuyên hảo cảm. Được rồi Lưu thư ký, ta nhớ kỹ, ta sẽ mau chóng để cho người ta đến đem bên này lộ diện đổi mới một chút. Lý Thư Minh vội vàng nhẹ gật đầu. Liền xem như thị lý lãnh đạo tới nói lời như vậy, hắn đều phải hấp tấp tới gật đầu đáp ứng. Huống chi lần này tới thế nhưng là tỉnh lý đại lãnh đạo. Ừm, còn có, hảo hảo cải thiện Thanh Dương thôn, nhìn xem có cái gì giúp đỡ người nghèo hạng mục cùng kế hoạch, cường điệu chiếu cố một chút này thôn tử. Ta nghĩ cũng có thể sớm làm một chút phát triển quy hoạch. Cái thôn này hoàn cảnh vẫn là coi như không tệ, nếu như có thể quy hoạch thành du lịch làng du lịch, lại thêm lấy đại lực tuyên truyền, nói không chừng có thể tạo được không tệ hiệu quả. Lưu Nước Hưng Thịnh lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lý Thư Minh lúc này sớm liền lấy ra sách nhỏ bắt đầu nhớ những chuyện này. Lãnh đạo đã nói, liền ngay cả một cái dấu chấm câu đều là vô cùng trọng yếu, nhất định phải một mực nhớ kỹ. Dạng này mới có thể ở trên con đường này đi càng đi xa hơn càng lâu. Ừm ân, Lưu thư ký ngài nói rất đúng. Cái thôn này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp khai phát. Lý Thư Minh liên tục gật đầu. Không có qua thời gian bao lâu, mấy người đã đi tới cửa thôn. Sau đó bốn người xuống xe, đương nhiên phía trước còn có tốt mấy chiếc xe, bên trong ngồi đều là một chút tiểu lãnh đạo cùng một chút bảo an nhân viên. Tốt, tiếp xuống liền để phía sau những người này không muốn đi theo. Cái này nếu là đi nhiều người, ta sợ Lục tiểu huynh đệ sẽ tức giận. Hôm nay các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, nếu như ai quản không tốt miệng của mình gây Lục huynh đệ sinh tức giận, sau khi trở về ta khẳng định sẽ lột da cắt của các ngươi. Lưu Nước Hưng Thịnh một mặt nghiêm túc đối chỗ có người nói. Ba người cũng là liên tục gật đầu. Nhất là Trương Quốc Khánh, tại đế đô thời điểm hắn sớm liền kiến thức qua người Tần gia thái độ đối với Lục Xuyên, dưới loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc Lục Xuyên, trừ phi trong đầu của mình lên cái lớn cua. Ngay sau đó mấy người rất nhanh liền đi tới giả dưới tán cây mẹ. Đại gia đại mụ nhóm giờ phút này đang theo dõi mấy chiếc xe sang trọng, không ngừng nghị luận. Đại gia đại mụ, xin hỏi một chút, Lục Xuyên ra đi như thế nào a? Lưu Nước Hưng Thịnh cười tủm tỉm hỏi thăm trước mắt mấy người. Thanh âm kia cùng thần thái đơn giản hiền hòa không muốn không muốn. Dù sao hắn đối cái thôn này nhưng không hiểu rõ, nói không chừng những lão nhân này bên trong liền có Lục Xuyên một ít trưởng bối. Nếu là đem những lão nhân này đắc tội lời nói, kia vậy đợi lát nữa cũng sẽ rất phiền phức. Các ngươi là ai nha? Tìm Lục Xuyên tiểu tử kia làm gì? Nô đại gia lúc này có chút cảnh giác mở miệng hỏi. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này lừa gạt người đặc biệt nhiều, nhất là loại này xuyên nhã nhặn người, thích nhất chính là lắc lư bọn hắn người già bán một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Trải qua 2 năm này đại lực phản lừa dối tuyên truyền, trong thôn các lão nhân phản lừa dối ý thức cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. Lưu Nước Hưng Thịnh trời sau tiếp tục duy trì mỉm cười nói, đại thúc, chúng ta là Lục Xuyên hợp tác đồng bạn, tìm hắn là đảm một chút kinh doanh. Ngài có thể mang bọn ta đi Lục Xuyên ra sao? ta đi đứng có chút không tiện, các ngươi đi lên phía trước rất nhanh liền đến. Chính là kia tòa nhà tầng 2 tiểu Dương lâu, bên ngoài còn có một cái cửa sắt lớn kia một nhà. Bất quá cũng không biết Lục Xuyên tiểu tử kia có hay không tại, ngày bình thường cái giờ này hắn đã sớm ra ngoài đánh cá. Nô đại thúc chỉ phía trước nói, được rồi, vậy thì cảm ơn đại thúc. Sau đó mấy người rất nhanh đã tìm được Lục Xuyên nhà. Lúc này Lục Xuyên bọn hắn một nhà tử cũng đúng lúc là tại Lục Xuyên ra, chuẩn bị cùng một chỗ ăn cơm trưa. Go go go. Đúng lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên hướng phía cửa chính kêu lên. Lục Xuyên cũng ý thức được có người đến. Đi ra ngoài xem xét chính là thấy được hai tấm quen thuộc mặt. Ta đi. Đây không phải Lưu thư ký cùng Trương tỉnh trưởng sao? Hai người bọn họ tới tìm ta làm gì? Lục Xuyên trong lòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Kỳ thật mình hoàn toàn là nhiều câu hỏi này, dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết bọn hắn tìm đến chính mình nguyên nhân. Đơn giản chính là cảm thấy mình cùng Tần gia đi tương đối gần, cho nên cảm thấy mình có thể là một cái bắt đuổi, cho nên bọn hắn muốn ôm ở mình cái này cái bắt đuổi, sau đó dựng vào Tần gia đường tuyến kia mà thôi. Bất quá Lục Xuyên vẫn giả bộ ngạc nhiên đuổi bước lên phía trước chào hỏi, ai nha nha nha. Lưu thư ký, Trương tỉnh trưởng, đại giá quang lâm có sai lầm xa tại, thật sự là thật có lỗi thật có lỗi. Các ngươi tới làm sao cũng không cho ta phát cái tin tức nhà, ta xong đi huyện thành tiếp các ngươi đi. Sau đó Lục Xuyên lại liếc mắt nhìn sau lưng kia hai người trung niên, nhìn xem có chút lạ mắt. Kia hai người cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, để Lục Xuyên cảm giác có chút không quá thích ứng. Đâu có, Lục huynh đệ, ngươi thật sự là quá khách khí. Đều là người một nhà, chỗ nào còn cần đến đi đó nha. Mà lại chúng ta mạo muội đến đây, cũng không biết sẽ không quấy rầy đến ngươi. Lưu Nước Hưng Thịnh vội vàng cười tủm tỉm nói. Chương 279, Hốt Hoàng Nhị Ca Nhị Tẩu chương 279, Hốt Hoàng Nhị Ca Nhị Tẩu không có, Lưu ca cùng Trương ca đại giá quang lâm, đây là vinh hạnh của chúng ta, khiến Hàn Xá đồng tất sinh huy, làm sao lại quấy rầy đâu. Lục Xuyên cũng là vội vàng ngồi vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên biết Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh tìm đến chính mình nguyên nhân, cũng không là bởi vì chính mình có đa đặc thù hay là có bao nhiêu năng lực, chủ yếu vẫn là xem ở Tần gia trên mặt mũi. Nếu như nói mình cùng Tần gia không có quan hệ lời nói, đừng nói như vậy đại nhân vật. Đoán chừng là chấn trưởng đại nhân, cũng không nhất định sẽ khuất thân tới này loại thôn nhỏ. Lục huynh đệ nói chuyện thật là tốt nghe. Khó trách Tần tiên sinh đối Lục huynh đệ đều là tán dương có thừa. Lưu Nước Hưng Thịnh vội vàng cười tủm tỉm nói. Lúc này Lục Xuyên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh sau lưng hai người kia. Xem xét cũng là lãnh đạo cấp bậc, chỉ bất quá hắn ngày bình thường gặp lãnh đạo tương đối, cho nên tự nhiên không biết hai vị này. Trương Quốc Khánh hiển nhiên là nhìn ra Lục Xuyên ý nghĩ, sau đó chính là lập tức cho Lục Xuyên giới thiệu, "Lục huynh đệ, hai vị này là các ngươi cảnh huyện huyện ủy thư ký Lý Thư Minh cùng huyện trưởng Vương Ngọc Hành." Đơn giản giới thiệu xong về sau, hai người cũng là vội vàng cười tủm tỉm tới cùng Lục Xuyên nắm tay. Không có cách, ngay cả tỉnh cấp bậc lãnh đạo đều đối trước mắt người trẻ tuổi này như thế tán thưởng có thừa, nói chuyện càng là khách khí thêm cung kính. Vậy bọn hắn loại tiểu nhân vật này cũng tự nhiên là phải khách khí khí. Mà lại vừa rồi Lưu thư ký liền đã nói qua, nếu là hôm nay nếu ai trêu đến trước mắt tiểu gia hỏa này không vui, kia sau khi trở về nhưng là muốn bị lột một lớp da. Ai nha, Lục tiên sinh, ngài tốt. Ta là chúng ta cảnh huyện huyện ủy thư ký, chúng ta cảnh huyện có thể ra Lục tiên sinh dạng này tuổi trẻ hào kiệt, đây là chúng ta cảnh huyện vinh hạnh. Đúng vậy a, đúng a. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn thấy Lục tiên sinh lần đầu tiên, ta đã cảm thấy Lục tiên sinh là nhân trung lắm vượng. Hai người lập tức cười đập lên mông ngựa. Lý thư ký, Vương huyện trưởng, các ngươi quá khách khí. Ta nơi nào có các ngươi nói ưu tú như vậy, chẳng qua là một cái phổ thông thông ngư dân thôi. Mà lại các ngươi về sau cũng không nên gọi ta vì Lục tiên sinh, dạng này ta thật sự là có chút không quá quen thuộc. Tuổi của ta so với các ngươi muốn nhỏ một chút, nếu như không chê, mọi người về sau liền gọi ta Tiểu Xuyên đi. Lục Xuyên cũng là tương đương khá là khiêm tốn. Dù sao những ngày trước kia xem ra đều là đại nhân vật. Cho dù là hiện tại có Tần gia phần này bối cảnh, hắn cũng không muốn làm những cái kia cáo mượn oai hùng sự tình. Nếu là có một ngày trèo không lên cây đại thụ này, đến lúc đó quan hệ cũng không trở thành huyên náo quá cương. Nghe được Lục Xuyên khách khí như thế thấp điều về sau, Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh trên mặt bọn họ cũng là trong nháy mắt lộ ra tán thưởng biểu lộ. Có thể lại ôm vào Tần gia cái này đuổi về sau, tiểu tử này thế mà còn như thế địa thấp, xem ra đích thật là có chút năng lực. Chí ít ở tâm tính phương diện muốn xa xa vượt qua rất nhiều người đồng lứa. Nếu là đổi lại phổ thông lời của người tuổi trẻ, có tầng này thân phận làm bối cảnh, kia cái cảm còn không phải bệnh đến bầu trời. Tốt tốt tốt. Tiểu Xuyên, ngươi về sau cũng không nên gọi như vậy khách khí. Tuổi của chúng ta đều so ngươi hư trường mấy tuổi, về sau ngươi liền gọi ta Lý ca đi, vị này ngươi liền gọi Vương ca. Lý Thư Minh giờ phút này cũng là phi thường vui vẻ nói, người trẻ tuổi này không kiêu không gấp, mà lại đối đãi bọn hắn rất có lễ phép. Liền xong phần này lễ phép về sau cũng phải thật tốt chiếu cố một chút. Thú hồ từ Lưu thư ký cùng Trương tỉnh trưởng thái độ đối với hắn đến xem, cái này hiển nhiên là một cây rất thô đùi. Lần này nhưng nhất định phải một mực ôm chặt. Tốt, như vậy mấy vị ca, tranh thủ thời gian mời bên trong ngồi đi. Lục Xuyên cũng là cười đem mấy người mời đến trong phòng. Nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn nhìn thấy Lưu Nước Hưng Thịnh mấy người thời điểm đều là vẻ mặt nghi hoặc. Mấy người này trước kia chưa từng nhìn thấy, liền nhìn mấy người bọn hắn khí chất, liền biết chắc không phải người bình thường. Lớn tuổi như vậy còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy, mà lại trên thân còn mang theo một loại đặc hữu khí chất. Rất rõ ràng mấy người này tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi. Tẩu tử cùng nhị ca bọn hắn cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn biết Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này kiếm không ít tiền, nhưng là cùng những đại nhân vật này giống như không có quan hệ gì đi. Còn không phải mấy người bọn hắn mở miệng, Lưu Nước Hưng Thịnh chính là trước tiên mở miệng hỏi nói, "Tiểu Xuyên à, mấy vị này là?" Lục Xuyên cũng là cười bắt đầu giới thiệu. "Lưu ca, đây đều là người nhà của ta. Vị này là ta thím, hai vị này theo thứ tự là ta nhị ca cùng nhị tẩu. Còn có hai người bọn họ là huynh đệ của ta." Lục Xuyên giới thiệu xong tẩu tử cùng thím bọn hắn về sau, chính là bắt đầu giới thiệu trước Lưu Nước Hưng Thịnh mấy người. "Nhị ca, tẩu tử, ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút mấy vị này đi. Vị này là chúng ta Nam tỉnh bí thư Lưu thư ký, vị này là Trường tỉnh trưởng, còn có hai vị này là chúng ta Cảnh huyện huyện ủy thư ký Lý thư ký cùng huyện trưởng Vương huyện trưởng." Lục Xuyên cũng là tận khả năng rõ ràng giới thiệu xong tất cả mọi người. Nghe tới Lục Xuyên giới thiệu về sau, nhị ca cùng tẩu tử trên mặt bọn họ đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Nếu như vẹn vẹn bọn hắn Cảnh huyện huyện trưởng cùng bí thư thế thì cũng thôi đi. Dù sao Tiểu Xuyên hiện tại cũng là thân gia không ít, bị trong huyện thành những này lãnh đạo chú ý, đó cũng là có chuyện có thể xảy ra. Nhưng là bây giờ thế mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng đều tới, cái này để bọn hắn vạn phần kinh ngạc đồng thời có chút không nghĩ ra được. Bởi vì Tiểu Xuyên mặc dù bây giờ kiếm không ít tiền, nhưng là số tiền này khẳng định không cách nào kinh động bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng. Cũng không biết Tiểu Xuyên đến tột cùng là làm cái gì mới có thể cùng những đại nhân vật này nhận biết. Một lát sau khi kinh ngạc, nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn cũng là ngay cả vội cung kính chào hỏi. Dù sao những đại nhân vật này trước kia bọn hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Xem chừng đời này cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Càng đừng đề cập hiện tại liền sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. "Cái kia, các vị lãnh đạo, chúng ta đều là ngư dân, không biết nói chuyện, còn xin không nên phiền lòng. Các vị lãnh đạo, các ngươi muốn uống trà sao? Ta đi cấp các ngươi pha trà." Tẩu tử lúc này dẫn đầu phản ứng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Dù sao những đại nhân vật này đối bọn hắn những này tầng dưới chót tiểu nhân vật tới nói, thật sự là cao cừ đám mây tồn tại. "Lãnh đạo, ngài hút thuốc." Lục Hải cũng là đội vàng cầm ra thuốc lá của mình cho tỷ tỷ phát khói. Lưu Nước Hưng Thịnh bọn hắn luyện chuyển cười cười. "Đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi không nổi, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thật chúng ta cùng tất cả mọi người là đồng dạng. Nhìn xem các ngươi khẩn trương như vậy, trong lòng ta ngược lại là có chút thất vọng." Lưu Nước Hưng Thịnh cười tủm tỉm nói. Hai người một mặt một bước. Đây chính là đường đường bí thư tỉnh ủy, thế mà đối bọn hắn những này phổ thông ngư dân khách khí như thế. Sau đó hai người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, đây nhất định là bởi vì Tiểu Xuyên nguyên nhân. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Không nổi, tẩu tử, ngươi còn mang thai đâu. Tiểu Hạo, ngươi đi ngâm nước trà lấy chút điểm tâm tới." Chương 280, người trong thôn, xong, Lục Xuyên về sau không dám trêu chọc chương 280, người trong thôn, xong, Lục Xuyên về sau không dám trêu chọc ngồi xuống về sau mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian rất dài. Lưu Nước Hưng Thịnh lúc này nhìn một chút nhị ca Lục Hải cùng những người khác, kia ánh mắt dường như là tại nói cho Lục Xuyên, có lời muốn đơn độc nói với Lục Xuyên. Lục Xuyên lại là nói thẳng, "Lưu ca, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đây đều là người nhà của ta, đều là ta người thân cận nhất. Chỉ cần là ta có thể nghe lời nói, bọn hắn cũng tương tự có thể nghe." Lục Xuyên thần sắc thản nhiên, ngữ khí âm vang hữu lực. Nghe được câu này về sau, nhị ca trong lòng bọn họ lập tức vô cùng cảm kích. Mặc dù đã sớm biết kết quả như vậy, bọn hắn cũng rõ ràng Tiểu Xuyên tâm tư. Nhưng là có thể tại một cái bí thư tỉnh ủy trước mặt như thế âm vang nói ra lời như vậy, vẫn là cần lớn lao can đảm. "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Là như vậy Tiểu Xuyên, lần này chúng ta tới mục đích nhưng thật ra là vì khảo sát một chút tình huống bên này. Hiện tại xem ra các ngươi Thanh Dương thôn bên này mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là vị trí địa lý đều vô cùng ưu việt, đặc biệt thích hợp chế tạo thành mới nông thôn phong cách du lịch làng du lịch. Chuyện này vừa rồi ta đã cùng Lý thư ký bọn hắn thương lượng qua, ta cũng phi thường tán đồng ta ý nghĩ." Lưu Nước Hưng Thịnh cười tủm tỉm nói. Lời này kỳ thật đã nói vô cùng rõ ràng, đó chính là nói bởi vì ngươi Lục Xuyên nguyên nhân, cái này Thanh Dương thôn chẳng mấy chốc sẽ nên đón một sóng lớn phúc lợi. Nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất không tệ thu hoạch. Kỳ thật Lưu Nước Hưng Thịnh mọi người lòng dạ biết rõ, đã hắn nói hết ra, chuyện này trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, nếu thật là như thế, vậy chuyện này coi như quá cảm tạ Lưu ca cùng các vị lão ca. Đâu có, chủ yếu vẫn là thôn các ngươi bên này điều kiện được trời ưu ái. Lưu Nước Hưng Thịnh tiếp tục cười cười, sau đó khỏe miệng giơ lên một cái ngươi hiểu được tiêu dung. Lục Xuyên tự nhiên là khám phá không nói đoạn. Thời gian rất nhanh lại qua 2 giờ. Tiếp lấy vây quanh Thanh Dương thôn kiến thiết triển khai thảo luận. Lục Xuyên trong lòng đã có ý nghĩ của mình. Thời gian mãi cho đến buổi chiều 2 điểm nhiều, Lưu Nước Hưng Thịnh bọn hắn ăn cơm xong về sau mới chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, Lưu Nước Hưng Thịnh cùng Trương Quốc Khánh đều là có chút nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ có lời gì muốn cùng Lục Xuyên nói, nhưng là lại không có ý tứ nói. Lục Xuyên tự nhiên cũng liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Cười đối hai người nói, "Lưu ca, Trương ca, lần sau ta lại đi Yên Nhiên tỷ nhà thời điểm, nhất định sẽ tại Tần Thúc Thúc trước mặt hảo hảo thay hai vị nói tốt vài câu. Thanh Dương thôn sự tình, còn cần phiền phức mấy vị lão ca tốn nhiều hao tâm tổn trí." Nghe xong Lục Xuyên lời này, hai người vui vẻ đập thẳng tay. Lục Xuyên tiểu tử này quả nhiên thông minh, cùng hắn nói chuyện phiếm thật là quá thoải mái, nhanh Lưu Nước Hưng Thịnh liên tục gật đầu nói, "Tốt, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Xuyên. Chờ ngươi chuẩn bị xong về sau liền gọi điện thoại cho ta." "Được rồi." Lục Xuyên đồng dạng cười rất vui vẻ. Sau đó một mực đem mấy người đưa đến đầu thôn, lúc này mới chuẩn bị trở về nhà. Trở về trên đường, Dương dưới tán cây mẹ đại gia đại mụ lần nữa náo nhiệt. "Tiểu Xuyên, vừa rồi mấy người kia là ai vậy? Nhìn xem làm sao mỗi một cái đều là một bộ làm quan tư thế." Lúc này bên trong một cái bác gái cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua đại quan, nhưng là vừa rồi mấy người kia khí thế, giống như muốn so trên trấn những lãnh đạo kia đủ hơn nhiều. Loại người này hoặc là chính là một chút đại lãnh đạo, hoặc là chính là một chút kẻ có tiền.
Ai? Lục Xuyên tiểu tử này hiện tại tiếp xúc nhân vật, quả nhưng đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng.
Đúng vậy a Tiểu Xuyên, ngươi cùng những người kia là quan hệ như thế nào nha? Bọn hắn tìm ngươi làm gì?
Tiểu Xuyên, vừa rồi mấy người kia giống như đối ngươi rất khách khí bộ dáng.
Lúc này cái khác mấy cái đại gia đại mụ cũng là ngươi một lời ta một câu, trang diện trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động.
Lục Xuyên khỏe miệng trước cái này một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau khi suy nghĩ một chút đối với mấy cái này đại gia đại mụ nói, vừa rồi đi tại phía sau nhất hai vị kia là chúng ta Cảnh huyện huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký. Về phần trước mặt hai vị kia, ta liền không tiện nói cho thúc thúc thầm thầm nhóm.
Lục Xuyên lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi kia trong đó hai người lại là bọn hắn Cảnh huyện huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký. Càng quan trọng hơn là như thế đại lãnh đạo thế mà đi ở phía sau. Mặt trước cái kia hai vị kia lãnh đạo chẳng phải là càng ghê gớm sao? Bọn hắn còn muốn ngẩng đầu hỏi thăm Lục Xuyên thời điểm, Lục Xuyên cũng sớm đã mang theo nhị ca bọn hắn rời đi đầu thôn.
Ai? Lục gia tiểu tử này xem như tốt rồi. Hiện tại thế mà ngay cả huyện trưởng đều biết, càng quan trọng hơn là huyện trưởng đối với hắn còn khách khí như vậy.
Cái này về sau nha.
Ở trước mặt hắn lúc nói chuyện nhưng đến cẩn thận một chút.
Dừng a.
Tiểu tử kia nói là huyện trưởng chính là huyện trưởng nha.
Ta còn nói ta biết tình trường đâu.
Ngươi nhìn hắn kia cười tủm tỉm bộ dáng, xem xét chính là đang khoác lác bước.
Đúng thế đúng thế.
Mấy cái đại gia đại mụ trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt thảo luận.
Đương nhiên phần lớn người vẫn là chưa tin Lục Xuyên vừa rồi nói.
Lục Xuyên liền xem như gần nhất kiếm một chút tiền, cũng tuyệt đối không thể có thể nhận biết huyện trưởng thứ đại nhân vật này. Dù sao huyện trưởng tại trong suy nghĩ của bọn hắn đây chính là đỉnh thiên đại quan.
Các ngươi đều chớ ồn ào, nhanh lên nhìn nơi này.
Ta vừa rồi tại trên mạng tìm tòi một chút, vừa rồi đi ở phía sau hai vị kia thật đúng là chúng ta Cảnh huyện huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký.
Ta nhỏ má ơi,
cái này Lục Xuyên về sau ghê gớm nha.
Lần này mở miệng chính là một cái hơn 50 tuổi trung nhân, cầm trong tay điện thoại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với mọi người nói.
Ngoa tào,
lão, ngươi lúc nào đổi điện thoại di động mới?
Đây không phải tiểu mễ mặt 50 sao?
Lão a,
ngươi mua điện thoại mới về sau, cũ điện thoại là xử lý như thế nào?
Phi, ta hảo hảo nói với các ngươi sự tình, các ngươi đặt cái này đánh cho ta quảng cáo đúng không?
Nên nói hay không, về sau nhìn thấy tiểu tử này phải hảo hảo chào hỏi.
Nói không chừng về sau chúng ta có thời điểm khó khăn còn có thể nâng đỡ chúng ta một thanh.
Ai? Ai có thể nghĩ tới trước kia nhất bị xem thường Lục lão tam nhà ta, hiện tại thế mà lẫn vào tốt như vậy.
Rất nhanh Lục Xuyên bọn hắn liền trở về ra.
Lão tam, hôm nay mấy vị kia lãnh đạo đến tìm ngươi, chẳng lẽ chính là vì thôn cải tạo sự tình sao?
Lục Hải có chút không hiểu mà hỏi.
Dĩ nhiên không phải.
Nói chuẩn xác một điểm, phải nói là đến cùng ta tốt như thế.
Lục Xuyên vừa cười vừa nói.
Mặc dù nói như vậy có chút thổi như bức thành phần, nhưng sự thật cũng đúng là như thế.
Hắn cũng là rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cây tốt đẹp hóng mát.
Tiểu tử ngươi, đến tột cùng là lúc nào nhận biết những này lãnh đạo?
Chúng ta thế mà một chút xíu cũng không biết.
Lục Hải lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi.
Trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng với Tiểu Xuyên, còn thật không biết hắn là lúc nào nhận biết những đại lãnh đạo này.
Chẳng lẽ là
mấy ngày nay cùng Tần Yên Nhiên đi đế đều biết?
Chương 281, thiên nhiên ưu thế, đầu tư thứ gì tốt đâu. Chương 281, thiên nhiên ưu thế, đầu tư thứ gì tốt đâu. Lục Xuyên cũng là thành thật trả lời nhị ca vấn đề, dù sao có một số việc đối bọn hắn tới nói không cần thiết giấu giếm.
Tốt tốt.
Lão Tam, ngươi bây giờ thật đúng là có tiền đồ, mà lại là có triển vọng lớn.
Không chỉ nhận biết trong huyện thành lãnh đạo tối cao nhất, liền ngay cả cấp tỉnh lãnh đạo đều biết, đơn giản chính là chúng ta lão Lục nhà đại công thần.
Cái này về sau ra ngoài ta xem ai còn dám nói chúng ta lão Lục nhà nói xấu.
Lục Hải mặt mũi tràn đầy kích động vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, nói.
Trong nháy mắt đó hắn đều cảm thấy những lãnh đạo kia là xem ở trên mặt của hắn mới đến đây bên trong.
Nhìn em ngươi cho vui vẻ.
Người ta những lãnh đạo kia là hướng về phía Tiểu Xuyên tới, cũng không phải hướng về phía ngươi tới, ngươi cao hứng như vậy làm gì?
Trương Vân Hà vừa cười vừa nói.
Hắc hắc.
Đây chính là đệ đệ của ta, thân đệ đệ.
Làm đệ đệ có tiến bộ như vậy, vậy ta đây cái làm ca ca không phải cũng đi theo được nhờ sao?
Lục Hải lại là sắc mặt không đổi nói.
Nghe nói như thế tất cả mọi người cũng là vẻ mặt tươi cười.
Dù sao Lục Hải câu nói này nói một chút cũng không sai, Lục Xuyên hiện tại có tiền đồ, bọn hắn tất cả mọi người đi theo được nhờ.
Mà lại từ những lãnh đạo kia đối Tiểu Xuyên coi trọng trình độ đến xem, Tiểu Xuyên đối bọn hắn tác dụng hẳn là rất lớn.
Cho nên ngay tiếp theo ngay cả toàn bộ trong thôn đều đi theo hưởng phúc.
Đúng rồi nhị ca, kỳ thật ta cảm giác vừa rồi Lưu thư ký trong lời nói có hàm ý, hắn nói nhiều lời như vậy ý tứ, kỳ thật hẳn là cũng có một tầng ý là để cho ta sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Dạng này ta cũng có thể tại chúng ta thôn cải biến trước đó nhiều kiếm một bút.
Lục Xuyên lúc này cũng là có chút hậu chi hậu giác nói.
Lưu thư ký những lời kia tuyệt đối là đang nhắc nhở mình, để cho mình hảo hảo nghĩ muốn kiếm tiền phương pháp.
Đúng đúng đúng, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm giác đích thật là như thế cái đạo lý.
Nếu không hắn tại sao phải nói nhiều như vậy?
Đây nhất định là có đạo lý.
Nói không chừng là muốn cho ngươi sớm làm một chút đầu tư, dạng này cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn.
Nhị ca cũng là vội vàng vỗ đùi hưng phấn nói.
Đây chính là đã biết kỳ ngộ, chủ đánh chính là một cái tương phản.
Ở những người khác còn không biết chuyện này tình huống dưới bị bọn hắn xuất biết tiên tri, đây chính là bọn họ ưu thế.
Cho nên có thể thừa dịp những người khác còn không có người được cái này kỳ ngộ trước đó, bọn hắn có thể sớm bố trí.
Tiểu Xuyên, kia trong lòng ngươi có ý tưởng sao?
Nhị đầu lúc này cũng là vẻ mặt thành thật hỏi.
Đây đúng là một cái khó được kỳ ngộ, nếu như bắt ở, vậy sau này kiếm tiền khẳng định phi thường vô cùng đơn giản. Bất quá bây giờ buôn bán xác thực rất khó làm, mà lại hao phí chi phí sẽ rất quý rất đắt, liền nhìn Tiểu Xuyên trong lòng có muốn hay không pháp. Cái này một lát ta cũng không nghĩ ra cái gì quá tốt đầu tư hạng mục. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo suy nghĩ vấn đề này. Mà lại Lưu thư ký trước lúc rời đi không phải chuyên môn nhấn mạnh sao, để cho ta chuẩn bị xong về sau liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Ta nghĩ cái này cũng hẳn là rất rõ ràng chỉ rõ. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Đúng, ta nghĩ Lưu thư ký cũng khẳng định là ý tứ này. Dù sao hắn làm như thế lúc đầu mục đích đúng là vì để cho ngươi nợ ơn hắn. Đương nhiên là muốn tại ngươi sau khi chuẩn bị xong mới bắt đầu cải tạo thôn. Trương Vân Hà cũng là gật đầu cười. Nếu như Lục Xuyên sớm không có bất kỳ cái gì bố trí, vậy bọn hắn tất cả nhắc nhở liền trở nên không có ý nghĩa. Ừm, gần nhất mấy ngày nay ta liền hảo hảo suy nghĩ đi. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như đem chúng ta Thanh Dương thôn chế tạo thành một cái điểm du lịch, đến lúc đó làm mỹ thực cùng dân tốt ngược lại là phi thường không tệ. Dù sao những cái kia đất liền thành thị du khách, đối với loại này một tay tươi mới hải sản cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Càng quan trọng hơn là, chúng ta đến lúc đó đánh bắt đi lên hải sản cũng có thể tự sản tự tiêu, dạng này có thể đem lợi ích tối đại hóa. Lục Xuyên nghiêm trang nói. Trước mắt mà nói hắn liền nghĩ đến như vậy một đầu kiếm tiền lộ tuyến. Đó chính là kiến tạo dân túc, sau đó lại mở mấy nhà hải sản quán, lại đem trang trí làm tốt một chút, phục vụ tốt một chút, đến lúc đó nếu như có thể hấp dẫn đến một chút đất liền thành thị du khách, đến lúc đó khẳng định là phi thường kiếm tiền. Đúng đúng đúng, cái này tục ngữ nói dân di thực vi thiên. Đi ra ngoài bên ngoài, an cùng ở đích thật là phi thường vô cùng trọng yếu, mà lại đây cũng là cơ bản nhu cầu. Lao Tam ý nghĩ này ngược lại là phi thường không tệ. Lục Hải nghe được Lục Xuyên về sau cũng là ngay cả nhẹ gật đầu. Nếu như bên này thanh danh có thể đánh đi ra ngoài, đến lúc đó đoán chừng khả năng hấp dẫn đến không ít khách nhân. Thôn xóm bọn họ mặc dù lạc hậu, nhưng là phong cảnh tuyệt đối là không thể chê, mà lại là đi biển bắt hải sản thánh địa. Trong khoảng thời gian này lên mạng cũng nhìn thấy trên mạng giống như có rất nhiều đất liền thành thị người thích đi biển bắt hải sản. Đến lúc đó phương diện này tựa hồ cũng có thể làm một chút đầu tư. Thế nhưng là tu kiến dân túc cùng hải sản quán rượu hẳn là phi thường phí tiền đi. Thím Trương Phượng Hà lúc này cũng là mở miệng nói ra. Lục Xuyên ý nghĩ đích thật là vô cùng tốt, nhưng là muốn làm những vật này, kia đầu tư cũng là to lớn. Nếu như không có đầy đủ tiền tài làm chèo chống, muốn thực hiện vừa rồi nói những này rất khó. Lục Xuyên lại là mặt mũi tràn đầy tự tin nói, tiền không là vấn đề, ta hiện tại tiền tiết kiệm còn có không ít. Đến lúc đó nếu quả như thật không có tiền cũng có thể đi ngân hàng cho vay. Bằng vào ta hiện tại tiền tiết kiệm, ta muốn đi ngân hàng cho vay cũng là phi thường thuận tiện. Hắn hiện trong tay còn có hơn 40 triệu, tu kiến dân túc cùng một chút cỡ nhỏ một điểm hải sản quán hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như đến lúc đó coi như tiền thật không đủ, mình cũng có thể đi ngân hàng cho vay. Nếu như mặt mũi của mình không đủ, cũng có thể lôi kéo huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký bọn hắn đi giúp một chút. Dù sao người này mạch người ta đều giúp mình cho dựng tốt, nếu như không hiểu được lợi dụng, vậy liền ra vẻ mình có chút quá phế vật. Cũng là, Tiểu Xuyên hiện tại cùng huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký những đại nhân vật kia đều biết, cho vay khẳng định không thành vấn đề. Thím cười một cái nói, vừa rồi ngược lại là đem chuyện này quên mất. Chỉ cần huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký có thể tràn đầy lời nói, đến lúc đó cho vay mức chỉ cần không phải đặc biệt to lớn, chắc hẳn ngân hàng đều sẽ cho mặt mũi này. Được, vậy trước tiên xác định như vậy xuống tới. Đầu tử, thím, ngày mai bắt đầu chúng ta vẫn là phải tiếp tục ra biển kiếm tiền. Tiếp xuống ta có một chuyện muốn van các ngươi. Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía tẩu tử Trương Vân Hà cùng thím Trương Vương Hà. Ngươi nói đi, Tiểu Xuyên chỉ cần là chúng ta đủ khả năng sự tình, chúng ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa đáng. Hai nữ nhân cũng là lập tức chứng trả đàng hoàng nhẹ gật đầu. Mặc dù ra hải bộ cá sự tình, hai người bọn họ nữ nhân không thể giúp bất kỳ bận điệu, nhưng là chỉ nếu là có thể giúp một tay địa phương, các nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dạng này cũng có thể hiện cho các nàng có chút tác dụng. Lục Xuyên tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, chính là tại chúng ta ra biển trong khoảng thời gian này, phiền phức tẩu tử cùng thím giúp ta xem một chút có cái nào khu vực tương đối thích hợp kiến tạo dân túc còn có hải sản quán. Chương 282, tiếp tục ra biển, song ngư thuyền xuất động. Chương 282, tiếp tục ra biển, song ngư thuyền xuất động. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề, chuyện này liền bao tại hai chúng ta trên thân đi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng Tiết Cương hảo hảo tâm sự, Tiết Cương tiểu tử kia là làm kiến trúc phương diện, nhãn lực độc đáo khẳng định so với chúng ta càng tốt hơn. Cho nên đến lúc đó có hắn hỗ trợ bày mưu tính kế, chúng ta cũng có thể đem vị trí chọn càng tốt hơn. Tẩu tử cũng làm đội vàng đáp ứng xuống. Mặc dù hai người bọn họ nữ nhân đối với phương diện này kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng cũng may Tiết Cương trong khoảng thời gian này đều ở trong thôn bận rộn, cho nên đến lúc đó có thể mời hắn hỗ trợ. Tiểu tử kia người tương đối trung thực, càng quan trọng hơn là hắn đối Tiểu Xuyên trong lòng là tuồn lấy cảm kích, cho nên để hắn hỗ trợ hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ừm, ân, tẩu tử nói rất đúng. Ngươi nếu là không nói, ta còn đem Tiết Cương tên kia quên mất. Đã dạng này, đến lúc đó các ngươi liền thương lượng với hắn thương lượng. Lục Xuyên cười nói một câu. Chuyện này mình liền không nhúng tay vào, hoàn toàn có thể giao cho tẩu tử cùng thím. Đến lúc đó gọi Tiết Cương hỗ trợ tìm kiếm, chọn vị trí hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao cũng chỉ là bước đầu si cha mà thôi, đến lúc đó nếu như chính mình cảm thấy không hài lòng, tùy thời đều có thể lui đi. Sau đó người một nhà lại hàn huyên rất lâu. Tẩu tử cùng thím cũng ra chủ ý, biểu thị các nàng có thể ở trong thôn mở trại nuôi heo. Như vậy, đến lúc đó trong thôn nuôi heo cũng có thể tự cấp tự túc. 10 giờ tối, mấy người nhao nhao về tới ra. Lục Xuyên cũng thật sớm liền ngủ thiếp đi. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2 năm điểm, đồng hồ báo thức đúng giờ đem Lục Xuyên từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một phen, lúc này tiếng đập cửa cũng vang lên theo. "Ca, tỉnh rồi sao?" Lý Tử Hào thanh âm từ bên ngoài viện vang lên. Lục Xuyên ra đi mở cửa, liền thấy Lý Tử Hào cầm bữa sáng mang tới. "Ca, đây là mẹ ta chuẩn bị bữa sáng, ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Nói Lý Tử Hào liền đem bữa sáng trong túi tất cả bữa sáng đều móc ra. Bên trong có mấy cái đóng gói hộp, chứa các loại khẩu vị cơm nắm cùng các loại khẩu vị bánh bao, còn có hai chén nhỏ cháo. Một cái là cháo trứng muối thịt nạc, mà một cái khác thì là canh bí đỏ. Chuẩn bị bữa sáng kia là tương đương phong phú. "Ai nha, thím sáng sớm làm sao chuẩn bị nhiều như vậy bữa sáng nha. Đây cũng quá phong phú đi, chủng loại nhiều như vậy, ta một người cũng ăn không hết nha." Lục Xuyên cảm giác được có chút hổ thẹn. Trong khoảng thời gian này, bữa sáng trên cơ bản bị tẩu tử cùng thím cho bao trọn. Mặc dù nhìn xem đồ vật khả năng làm không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng là buổi sáng muốn làm nhiều đồ như vậy cũng là đặc biệt tốn thời gian sự tình. Nhất là nấu những ngày bát cháo, khả năng cần sớm 2 đến 3 giờ thời gian liền muốn nấu lên. Lý Tử Hào thì là cười ha hả nói, "Ca, mẹ ta nói chỉ cần ngươi thích ăn là được." Mặc dù hắn có thể sẽ sáng sớm mấy giờ, nhưng là chỉ cần ngươi ăn hương, trong nội tâm nàng liền rất vui vẻ. Kỳ thật Lý Tử Hào cũng minh bạch mụ mụ ý nghĩ trong lòng. Hắn đối Tiểu Xuyên ca trong lòng là vô cùng cảm kích. Làm một chút đủ khả năng sự tình cũng có thể làm cho nàng cảm giác được mình tồn tại cảm cùng giá trị. "Ai, tốt a. Chờ lần này trở về sau, ta nhất định phải hào hào tạ ơn thím." Lục Xuyên thở dài một hơi về sau vừa cười vừa nói. Sau đó cũng là lang thôn hổ yết bắt đầu tiêu diệt những ngày bữa sáng. Mỗi một loại bữa sáng làm đều vô cùng ngon miệng, hiển nhiên là trải qua phi thường tỉ mỉ nấu nướng. Nguyên bản Lục Xuyên là ăn không được nhiều đồ như vậy, nhưng là nghĩ đến thím sớm như vậy liền lên tới cho bọn hắn làm điểm tâm, ăn không hết có chút lãng phí thím tâm ý, chính là một hơi trực tiếp cho làm xong. Đúng lúc này, Nhị ca cùng Trương Thụy bọn hắn cũng tới. Trương Thụy trong tay đồng dạng là mang theo một cái bữa ăn bao. "Hắc hắc, Tiểu Thụy, các ngươi tới chậm, ca đã ăn no rồi." Lý Tử Hào có chút đắc ý nói với Trương Thụy. "Ngạch, ngươi cái này không hiểu thấu đắc ý cùng tự hào là chuyện ra sao?" Trương Thụy hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lý Tử Hào. Sau đó nói với Lục Xuyên, "Ca, đây là mẹ ta làm bữa sáng, ngươi còn chưa từng ăn qua mẹ ta làm bữa sáng đâu. Mẹ ta nói, ngươi phải tất yếu nếm thử thủ nghệ của nàng." "Ngạch, ta là thật không ăn được. Đợi lát nữa đến trên thuyền về sau ta lại ăn đi." Lục Xuyên một mặt bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Vừa rồi liền đã ăn quá no, hiện tại nếu là lại ăn, bụng đều muốn nứt vỡ. Sau đó mấy người lập tức thu thập tất cả công cụ, sau đó chuẩn bị sung túc đồ ăn cùng nhiên liệu. Đến bến tàu về sau, liền đem hai chiếc thuyền đánh cá toàn bộ đều phát động. "Tiểu Thụy, ngươi cùng Tiểu Hào lái chiếc này cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Ta cùng Nhị ca điều khiển đại thuyền đánh cá, đến lúc đó các ngươi liền theo sát phía sau chúng ta. Ngàn vạn không thể cách quá xa." Lục Xuyên quay đầu đối Trương Thụy cùng Lý Tử Hào nói. Hai chiếc thuyền đánh cá 4 người hoàn toàn chính xác có điểm nhân thủ không đủ. Bất quá hôm nay là lần đầu nếm thử, nếu quả như thật bận bịu không chuyện, chờ sau đó lần ra biển mở một chiếc thuyền đánh cá là được rồi. "Được rồi, Tiểu Xuyên ca." Trương Thụy cũng là đội vàng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, chung quanh bắt đầu tụ tập không ít ngư dân, trên cơ bản đều là trong thôn một chút khuôn mặt quen thuộc. Mà lại những người này đại đa số đều là thúc bối. Bởi vì trong làng đại đa số người trẻ tuổi đều đi bên ngoài dốc sức làm, không nguyện ý vây ở loại này nho nhỏ cá trong thôn. "Tiểu Xuyên a, các ngươi cái này tổng cộng mới 4 người, không phải là muốn đem hai đầu thuyền đánh cá đều lái đi ra ngoài a?" Lúc này một người trung niên có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết bọn hắn loại này 10 mở thuyền đánh cá ra biển cũng cần 3 người cùng một chỗ. Mà Lục Xuyên bọn hắn mở ra như thế đại hai chiếc thuyền đánh cá, thuyền viên cũng chỉ có 4 người, cái này có thể bận bịu tới sao? "Đúng vậy a Tam thúc, chúng ta thực sự là muốn đem hai đầu thuyền đánh cá đều lái đi ra ngoài. Lần này thí nghiệm trước thí nghiệm, nếu quả như thật bận không qua nổi, lần tiếp theo mở một đầu ra đi là được rồi. Đương nhiên nếu như Tam thúc có nhận biết đáng tin cậy thuyền viên, cũng có thể giới thiệu cho chúng ta giới thiệu." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. "Tốt, nếu có thích hợp thuyền viên, ta nhất định sẽ giúp ngươi giới thiệu. Vậy các ngươi chú ý an toàn." Lục Tam Hoa cười cười nói. Sau đó Lục Xuyên bọn hắn lập tức lên thuyền. Sau đó lái thuyền đánh cá rất nhanh liền rời đi bến tàu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một vòng ngân bạch sắc từ phương đông trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Gió mát nhẹ nhẹ, xen lẫn từng tia mặn chát chát vị. Loại cảm giác quen thuộc này thật là khiến người dễ chịu a. "Lão Tam, lần này chúng ta đi cái nào phiến hải vực nha? Có hay không mục tiêu rõ rệt?" Lục Hải giờ phút này đã thiết trí trí năng điều khiển hình thức, đứng ở đầu thuyền cùng Lục Xuyên hàn huyên. "Lão Tam tiểu tử này dự phán vậy đơn giản chính là thần hồ kỳ thần. Cảm giác trên cơ bản cái nào phiến hải vực có thể có thu hoạch đều nằm trong dự đoán của hắn." "A cái này, ta nơi nào sẽ biết nha? Ta cũng không phải thần." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. "Dừng a, khiêm tốn. Ta hiện tại cảm giác tiểu tử ngươi nhưng càng lúc càng giống thần. Nếu không ngươi liền tùy tiện chỉ cái phương hướng, ta nghĩ chỉ cần là ngươi vạch phương hướng, kia thu hoạch chắc chắn sẽ không sai." Lục Hải nhếch miệng, sau đó lại cười hì hì nói, "Chỉ cần trên biển lớn, hắn đối Lao Tam đây chính là tin tưởng." Chương 283, tiểu sủng bật thế mà bị hổ kình nên máng khi dễ rồi. Chương 283, tiểu sủng bật thế mà bị hổ kình nên máng khi dễ rồi. "Đến, Nhị ca, ngươi cái này thật là coi ta là thành thần nha. Bất quá Nhị ca ngươi cũng như thế thôi ta, vậy ta nếu là không tùy tiện chỉ cái phương vị cũng có chút quá không nể mặt ngươi, vậy được đi." Chúng ta liền tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng tiến lên đi. Đến lúc đó nếu như có thể nhìn thấy cá, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Tốt tốt tốt, có tiểu tử ngươi câu nói này, ta coi như đem tâm phóng tới trong bụng. Lục Hải cũng là ngay cả bận bịu gật đầu cười, sau đó lập tức đi vào phòng điều khiển, bắt đầu đi điều chỉnh phương vị. Mà Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người thì là nhanh chóng đi theo trước mặt thuyền đánh cá. Thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Trong lúc bất chi bất giác đã qua 1-2 giờ. Mà lúc này Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch hai con tiểu sủng vật cũng rốt cục tìm được Lục Xuyên. Lão đại lão đại, ngài rốt cuộc đã đến. Ngài nhưng thật lâu không đến xem chúng ta, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nghĩ trước ngài. Tiểu Bạch có chút buồn nôn tiếng lòng truyền vào Lục Xuyên trong não. Thật nhớ ta không? Vậy ta giao thay mặt chuyện của các ngươi làm thế nào? Có tìm được hay không một chút thuyền đắm hoặc là hy hữu hải sản loại hình? Lục Xuyên cũng là trong đầu cùng hai con tiểu sủng vật bắt đầu giao lưu trao đổi. Lão đại, ngài nói thuyền đắm ngược lại là không có tìm được, nhưng là một chút hy hữu hải sản ngược lại là tìm được. Chúng ta trước đó tại một mảnh tương đối sâu hải vực tìm được một mảng lớn bảo ngư, mà lại những cái kia bảo ngư cái đầu đều rất lớn, thịt là màu đen, hẳn là các ngươi nói tới hắc kim bảo ngư. Cũng không biết những này bảo ngư có thể hay không để cho lão đại cảm giác được hài lòng. Lúc này Tiểu Bát tiếng lòng cũng tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Ồ, xác định là hắc kim bảo ngư sao? Nếu như là hắc kim bảo ngư, cái kia ngược lại là tương đối đáng tiền. Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Mặc dù bảo ngư phổ biến không tính là đặc biệt hi hữu hải sản, cho dù là loại này hắc kim bảo ngư cũng không tính được là đặc biệt hi hữu. Nhưng là cái đồ chơi này nếu như cái đầu khá lớn, kia hay là vô cùng đáng tiền. Mà lại bởi vì chủng loại nguyên nhân, vốn là so phổ thông bảo ngư muốn quý hơn nhiều. Một cân bán cái mấy trăm hơn ngàn khối tiền hẳn là vẫn là có khả năng. Đúng vậy lão đại, căn cứ từ ngài nơi này chia sẻ tin tức đến xem, có thể xác định là hắc kim bảo ngư. Càng quan trọng hơn là tại kia một mảnh dưới biển đá ngầm trong đống có rất nhiều dạng này hắc kim bảo ngư. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát tranh nhau chen lần nói. Không sai không sai, xem ra trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cũng không có lời biếng. Đều có thời gian, ta liền hảo hảo ban thưởng các ngươi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó lại hỏi tiếp, các ngươi nói kia phiến hải vực đến cùng tại vị trí nào? Chúng ta hẳn là hướng bên nào phương tiến về phía trước? Chủ nhân, ngay tại chính đông phương vị trí. Chỉ cần dựa theo cái phương hướng này tiếp tục tiến lên là được. Bất quá khoảng cách nhưng có thể so sánh xa, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến đạt. Tiểu Bạch tiếp tục nói. Đi. Khoảng cách không là vấn đề. Đã có thứ đồ tốt này, vậy liền khẳng định là không thể bỏ qua. Tiếp xuống hai người các ngươi liền hảo hảo dẫn đường, nhanh tới chỗ thời điểm liền nhắc nhở ta nhất thanh. Lục Xuyên nói nghiêm túc nhất thanh, hai con tiểu sủng vật cũng là ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng. Sau đó Tiểu Bát tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Tiểu Bát, ngươi là còn có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không muốn ấp á đúng. Ta thế nhưng là lão đại của các ngươi, ta không hy vọng các ngươi có bất cứ chuyện gì lén gạt đi ta. Lục Xuyên cảm giác được Tiểu Bát là sẽ có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng là lại không có ý tứ nói ra, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tiểu Bát cũng không do dự nữa. Trong nháy mắt ủy khuất ba ba nói, là như vậy chủ nhân, ngay tại trước mấy ngày, chúng ta phát hiện kia phiến hắc kim bảo ngư thời điểm, đột nhiên ở mảnh này hải vực gặp một đám trong biển đường phố máng hổ kình. Những cái kia hổ kình đơn giản chính là trong biển rộng lưu manh sinh vật, nhìn thấy Tiểu Bạch về sau chính là dừng lại vây công, kém chút liền đem Tiểu Bạch đánh chết. Trong đó có hai đầu trưởng thành hổ kình, còn có hai đầu á trưởng thành hổ kình cùng ba đầu vị thành niên hổ kình. Cái gì thế mà phát sinh loại chuyện này? Hổ kình, kia đích thật là trong hải dương một đám lưu manh sinh vật, không chỉ có trí tuệ cao dọa người, hơn nữa còn hiểu được lợi dụng chiến thuật đến vây công con mồi. Lấy Tiểu Bạch tình huống trước mắt đích thật là không đối phó được hổ kình, nhất là hổ kình quân thể. Bất quá các ngươi thuận lợi có thể từ hổ kình trong đám chạy trốn ra ngoài, đã là phi thường không tệ. Lục Xuyên nghe được Tiểu Bát về sau cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Tiểu Bạch dù sao chỉ là không có thành niên cá mập trắng khổng lồ mà thôi, có thể tại hổ kình vây công phía dưới trốn tới, hoàn toàn chính xác tính là phi thường tốt vô cùng. Bởi vì liền xem như thành niên cá mập trắng khổng lồ, tại đối mặt cao trí tuệ hổ kình bảy thời điểm, trên cơ bản cũng là không có gì chống lại năng lực. Đồng thời chuyện này cũng là để Lục Xuyên ý thức được mình hai con tiểu sủng vật tổng hợp sức chiến đấu vẫn là quá yếu. Nếu như có thể để bọn chúng tổng hợp sức chiến đấu trở nên mạnh hơn một chút, lần sau gặp được hổ kình bảy nhưng liền không còn là chật vật chạy trốn, mà là trực tiếp phản sát. Ừm, nhất định phải lại cho Tiểu Bạch một chút linh lệ, để thực lực của nó trở nên tận khả năng mạnh lên. Dạng này về sau mới có thể ứng đối dạng này nguy cơ. Lục Xuyên trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định. Bất quá chuyện này còn muốn hơi các loại mới được. Đúng vậy a lão đại, Tiểu Bạch bị đánh quá thẳng rồi, ta thiếu chút nữa cũng bị ăn hết, là Tiểu Bạch liều chết đã cứu ta. Những tên khốn kiếp kia quá xấu rồi, ngài nhưng nhất định phải cho ngài tiểu đệ làm chủ a. Tiểu Bát ủy khuất ba ba bắt đầu tố khổ. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi làm chủ, các ngươi thế nhưng là tiểu đệ của ta, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Dám khi dễ tiểu đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Lục Xuyên cũng là cắn răng nghiến lợi cho thấy thái độ của mình cùng lập trường. Tạ ơn lão đại nhiều, có thể đi theo ngài dạng này lão đại thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Hai con tiểu sủng vật trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động. Dù sao đi theo một cái như bức lão đại đây vốn chính là một chuyện may mắn. Được rồi, các ngươi cũng đừng định mà ta. Trong khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, sau đó hảo hảo chờ lấy, rất nhanh ta liền có thể để các ngươi mạnh lên. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi cùng đi báo thủ. Lục Xuyên nói một câu về sau, liền cắt đứt cùng tiểu sủng vật liên hệ. Sau đó nhìn qua bình tĩnh mặt biển, tự hỏi sự tình. Xem ra để sủng vật mạnh lên chuyện này bắt buộc phải làm, mà lại nhất định phải mau chóng tiến hành mới được. Bởi vì chỉ có dạng này, mình tiểu sủng vật mới có thể có sức tự vệ. nói không chừng về sau còn phải dựa vào tiểu sủng vật nhóm giúp mình xưng bá biển cả đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến buổi chiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng thu hoạch một chút cá con bầy, nhưng là những này cách Lục Xuyên mục tiêu vẫn là rất xa. Chương 284, điên cuồng cho ăn linh lệ, nhất định phải làm hổ kình tìm lại mặt mũi. Chương 284, điên cuồng cho ăn linh lệ, nhất định phải làm hổ kình tìm lại mặt mũi. Nhị ca, ta nghĩ tiếp lặn sẽ biển. Ngươi nếu không trước đợi trên thuyền, ta cảm giác phía dưới này có lẽ sẽ có đồ tốt xuống dưới trước nhìn một chút. Nếu như có, ta trước làm một chút đi lên, đến lúc đó đổi lại ngươi xuống dưới, thế nào? Lục Xuyên nhìn xem nhị ca hỏi. Bởi vì mấy lần trước mình tại dưới nước đợi thời gian tương đối dài, cho nên nhị ca đối với hắn là có chút không yên lòng. Lúc này xuống biển cũng là cần hơi xin chỉ thị, xin chỉ thị. Đi. Bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên đợi thời gian quá dài. Liền xem như thật phát hiện đồ tốt cũng không nên quá tham lam, qua nửa giờ liền đổi ta xuống dưới. Dù sao chúng ta mấy cái thay phiên lấy đến cũng rất nhanh có thể đem những vật kia toàn bộ nhặt đi lên. Lục Hải nghiêm trang nói. Được rồi. Không có vấn đề. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó chân chu đổi lại tất cả dụng cụ lặn. Ngay sau đó chính là một đầu trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Rất nhanh liền cùng Tiểu Bạch còn có Tiểu Bát hội hợp. Lão đại, chúng ta vừa rồi thăm dò bên này hải vực, phía dưới trừ một chút ốc biển bên ngoài không có vật gì tốt. Tiểu Bát lúc này cũng là mở miệng nói ra. Lúc này mới cách mấy ngày, hắn phát hiện Tiểu Bát thân thể giống như cao lớn hơn không ít. Đồng thời Tiểu Bạch thân thể cũng so trước đó muốn khôi ngô nhiều, hiện tại không sai biệt lắm có cái 4 mét chiều dài. Bất quá cái này cùng thành niên cá mập trắng khổng lồ so ra vẫn là có chênh lệch nhất định. Không sao, ta lần này xuống tới cũng không phải làm hải sản, chủ yếu là xuống tới nghĩ biện pháp tăng lên các ngươi một chút hai cái năng lực chiến đấu. Dạng này về sau gặp được hổ kình bảy thời điểm, các ngươi cũng có sức tự vệ. Lục Xuyên cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng ngạc nhiên phát hiện mình chứa đựng linh lệ giống như đối với mấy cái này sủng vật có phi thường hiệu quả rõ ràng. Nói không chừng nhiều uống một chút về sau, Tiểu Bạch sức chiến đấu sẽ có được rõ rệt tăng lên. Đến lúc đó đừng nói là hổ kình, liền xem như hổ kình nó cha lão hổ tinh tới cũng phải cho nó đánh nằm xuống. Tiểu Bạch thế nhưng là mình bây giờ chủ yếu tướng tài đắc lực một trong, nhất định phải mau chóng đem thực lực của nó tăng lên. Ta ơn lão đại nhiều. Cho ta tăng lên thực lực về sau nhất định phải đi tìm những tên lưu manh kia báo thủ, đem ta mất đi chẳng tử toàn bộ tìm trở về. Tiểu Bạch cũng là lời thề son sắt nói. Dù sao nó cũng là đường đường cá mập trắng khổng lồ hải dương bá chủ, sao có thể bị kia một đám nhỏ tạp lạp meo khi dễ đâu? Huống chi mình còn đi theo như bức như vậy lão đại, liền xem như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì đại ca mặt mũi suy nghĩ. Đi, hé miệng, ta đem đồ vật đút cho ngươi. Lục Xuyên nói nghiêm túc nhất thanh. Tiểu Bạch cũng là tranh thủ thời gian mở ra máu của mình buồn miệng lớn, trong nháy mắt lộ ra một ngụm như là lưỡi dao sắc bén như vậy răng. Tiếp lấy Lục Xuyên tâm niệm vừa động, linh lệ tựa như là không cần tiền, bắt đầu điên cuồng rót vào Tiểu Bạch trong mồm. Hoa, uống ngon thật. Tiểu Bạch một mặt hưởng thụ, mà một bên Tiểu Bát lại là tỏ rõ vẻ ước ao, bởi vì lúc trước nó liền uống qua lão đại cho cái này đồ tốt. Sau khi uống xong cảm giác toàn thân vô cùng thư sướng, liền liên thể hình cũng trong thời gian ngắn đạt được cấp tốc tăng trưởng. Nương theo lấy liên tục không ngừng linh lệ rót vào Tiểu Bạch thể nội, Lục Xuyên kinh ngạc phát hiện, Tiểu Bạch thân thể tựa hồ tại lấy một loại tốc độ thật chậm sinh trưởng. Loại tốc độ này mặc dù rất chậm, nhưng là mắt thường cũng có thể thấy rõ. Kỳ thật tương đối mà nói cái tốc độ này, nhưng thật ra là vô cùng kinh khủng. Dù sao sinh trưởng tốc độ ngay cả mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, có thể nghĩ loại tốc độ này đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Lão đại, người bắn ra cái đồ chơi này thật thần kỳ nha. Ta đột nhiên cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hiện tại cảm giác một ngụm liền có thể cắn chết một đầu thành niên hổ kình. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân mình có dùng không hết lực lượng, cảm giác tùy tiện một ngụm đều có thể đem thành niên hổ kình cho cắn thành hai mảnh. Được rồi, ngươi cũng đừng thổi ngu bức. Mặc dù ngươi hình thể lớn lên rất nhanh, mà lại lực lượng cũng rất kinh người, nhưng nếu như đụng phải hổ kình bầy, hiện ở chính diện phát sinh xung đột, đoán chừng vẫn như cũ ăn thiệt thòi. Vẫn là hơi trước cầu một đoạn thời gian, chờ linh lệ triệt để bị ngươi hấp thu về sau lại đi tìm những cái kia hổ kình tính sổ sẽ đi. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ Tiểu Bạch đầu to, sau đó vừa cười vừa nói. Nhiều như vậy linh lệ toàn bộ bị quán thâu đến trong thân thể, một lát khẳng định là không cách nào hoàn toàn hấp thu tiêu hóa hết. Cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, Tiểu Bạch thân thể cùng lực lượng nhất định sẽ đạt được kinh khủng tăng lên. Được rồi lão đại. Tiểu Bạch cũng là vội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu. Lúc này Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Bát. Lúc này Tiểu Bát hiển nhiên là tỏ rõ vẻ ước ao. Dù sao Tiểu Bạch hình thể vốn là lớn như vậy, bây giờ tại có linh lệ gia trì về sau, trở nên to lớn hơn. So sánh dưới mình tựa như là một đạo ngon miệng điểm tâm đồng dạng. Nhìn thấy ủy khuất ba Tiểu Bạch về sau, Lục Xuyên cũng là đuổi bận bịu vừa cười vừa nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng bày làm ra một bộ ủy khuất ba biểu lộ, lao đại ta nhưng là phi thường công bằng. Hai người các ngươi đều là ta tiểu sủng vật, đã cho Tiểu Bạch linh lệ, vậy dĩ nhiên không có khả năng ít ngươi." "Đến, há mồm." Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, nhỏ ba cũng là vô cùng hưng phấn mở ra miệng nhỏ của mình. Lục Xuyên miễn cưỡng chen lấn hai giọt linh lệ đút cho Tiểu Bát. Cái này cũng không phải bởi vì Lục Xuyên hẹp hòi, chủ nếu là bởi vì Tiểu Bát thân thể thật sự là quá nhỏ, mà linh lệ năng lượng lại rất khủng bố. Hai giọt xem chừng đã là Tiểu Bát có thể thừa nhận được mức cực hạn, nếu như lại nhiều, thân thể đoán chừng đều muốn bị no bạo. Dễ uống, mùi vị thật thơm, tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Bát lập tức kích động cơ mình tám đầu móng vuốt. Tốt, tiếp xuống cái này mấy ngày các ngươi liền không nên rời bỏ ta quá xa. Hảo hảo hấp thu linh lệ năng lượng, không dùng đến mấy ngày, thân thể của các ngươi khẳng định sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đến lúc đó chính là tìm những cái kia hổ kình tính sổ thời điểm. Lục Xuyên giải quyết chuyện này về sau, nhưng là lập tức ở trung quanh đá san hô bên trong tìm kiếm lên hải sản. Bất quá phiến khu vực này hải sản đúng như là Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch nói như vậy không phải rất phong phú. Tìm nửa ngày cũng đã tìm được một chút nện xoắn ốc cùng tháp xoắn ốc loại hình ốc biển. Tuy nói những này ốc biển thì hoàn toàn chính xác vô cùng căng đầy sung mãn, trước đó cảm giác cũng rất tốt, nhưng là trên thị trường giá cả kỳ thật cũng không quý. Lại thêm số lượng cũng không thì rất nhiều nguyên nhân, khẳng định là bán không có bao nhiêu tiền. Muốn kiếm nhiều tiền vẫn là phải tìm đến bầy cá hay là đặc biệt hy hữu hải sản mới được. Rất nhanh Lục Xuyên đã tìm được hơn 20 cái ốc biển. Tiểu Bạch, Tiểu Bát, ta đi lên trước. Nếu như gặp phải đồ tốt liền lập tức cho ta biết. Lục Xuyên cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát nói một tiếng về sau, chính là lập tức hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Nổi lên mặt nước thời điểm, thời gian cũng vừa là qua nửa giờ mà thôi. Chương 285, cường hóa thân thể, linh lệ chính xác cách dùng. Chương 285, cường hóa thân thể, linh lệ chính xác cách dùng thế nào lao tam. Phía dưới tài nguyên như thế nào? Có phát hiện hay không vật gì tốt? Đem Lục Xuyên kéo đến trên thuyền về sau, Lục Hải chính là lập tức nóng nảy mở miệng hỏi. Dù sao bọn hắn cũng ở trên biển chạy được mấy giờ, nhưng là cũng không có gặp được hơi lớn một điểm bầy cá. Giờ phút này tự nhiên là bức thiết muốn tìm được một chút đồ tốt, dạng này trong lòng cũng có thể càng an ổn một chút. Lục Xuyên thay đổi trên người dụng cụ lặn về sau, liền là có chút cô đơn lắc đầu, đáng tiếc, không có phát hiện vật gì tốt, chỉ là nhặt được một chút biển cả xoắn ốc. Những vật này bán khẳng định là không đáng tiền. Buổi tối hôm nay liền làm thành bữa tối đi. Nói Lục Xuyên liền đem lưới trong túi quần tất cả ốc biển toàn bộ đều đổ ra. Những này ốc biển cái đầu đều là rất lớn, trên cơ bản mỗi một cái đều so người trưởng thành bàn tay phải lớn hơn nhiều, chất thịt cũng đặc biệt màu mỡ. Nếu là cầm tới trên thị trường, một cái bán cái mấy 10 đồng tiền khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là cái giá tiền này đối ở hiện tại Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn tới nói, thu hoạch thật là quá ít, còn không bằng mình ăn hết. Ừm, cũng tốt. Xem ra lần này chúng ta vận khí có thể sẽ không tốt như vậy. Lục Hải nhẹ gật đầu về sau vừa cười vừa nói. Bất quá cũng không có đem thu hoạch lần này để ở trong lòng. Dù sao trong khoảng thời gian này vận khí của bọn hắn mỗi một lần đều tốt như vậy, mỗi một lần thu hoạch đều có thể nói là đầy bồn đầy bát. Nữ thần may mắn không có khả năng vĩnh viễn đứng tại mấy người bọn hắn sau lưng, cho nên có như vậy một hai lần thu hoạch không tốt cũng là hoàn toàn có thể hiểu được. Lục Xuyên sắc thực tràn đầy tự tin nói, không nhất định. Chúng ta hiện tại ra biển còn ngay cả thời gian một ngày đều không có. Hiện tại liền nói lần này vận khí không tốt, nói nhưng có điểm quá dài. Ngược lại ta cảm thấy lần này chúng ta hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Lục Xuyên nói như vậy tự nhiên có hắn nói lời này căn cứ. Đầu tiên liền là Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát trước đó liền minh xác nói qua ở phía xa bên trong biển sâu có một đoàn bảo ngư. Hơn nữa còn là phẩm chất cùng quy cách đều coi như không tệ hắc kim bảo ngư. Nếu như có thể đem tất cả bảo ngư toàn bộ cầm xuống, lần này thu hoạch hẳn là cũng sẽ không quá kém. Chí ít kiếm cái mười mấy vạn khối tiền khẳng định là dễ dàng sự tình. Nghe được Lục Xuyên lại có cảm giác như vậy về sau, Lục Hải mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắc hắc, ta vừa rồi hoàn toàn chính là nói bậy. Đã ngươi tiểu tử nói ngươi có cảm giác như vậy, kia ta cảm thấy lần này chúng ta thu hoạch lại ổn. Dù sao mỗi một lần lão tam nói hắn cảm giác sẽ có thu hoạch thời điểm, kia thu hoạch liền tuyệt đối sẽ không sai. Trước kia trên cơ bản đều là như thế này, như vậy lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Ừm, thoải mái tinh thần đi, nhị ca. Chúng ta thu hoạch lần này cũng tuyệt đối sẽ không sai. Lục Xuyên lại cười nói nhất thanh. Sau đó liền mình về tới nghỉ ngơi trong khoang thuyền bắt đầu nghỉ ngơi. Chủ yếu vẫn là bắt đầu phục dụng linh lệ. Tất lại sủng vật của mình cũng bắt đầu tăng lên năng lực chiến đấu, vậy chính hắn khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên thực lực của mình. Nếu như về sau mình tiểu sủng vật gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng có thể đi lên hỗ trợ. Cứ như vậy thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh hoàng hôn liền bắt đầu bao phủ toàn bộ biển cả. Mà Lục Xuyên cũng kinh hãi phát hiện, hôm nay thân thể của mình giống như xảy ra phi thường biến hóa cực lớn. Phục dụng linh lệ về sau, hắn phát hiện lực lượng của mình giống như so trước đó trở nên cường đại hơn rất nhiều. Liền ngay cả năng lực nhận biết cũng biến thành càng phát ra không hợp thói thường. Xem ra đây mới là linh lệ chính xác cách dùng. Lao Tam, mau chạy ra đây ăn cái gì? Đúng lúc này, Lục Hải tiếng hô hoán từ ngoài khoang thuyền mặt vang lên. Lục Xuyên cũng là vội vàng đi ra ngoài, sau đó liền thấy Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng đã đi tới trên chiếc thuyền này. Tiếp lấy hợp lực đem lò vi ba chuyển ra đến bên ngoài, sau đó đem hôm nay thu hoạch những cái kia ốc biển toàn bộ đều nấu, còn có một bát giọng nước tử. Tới tới tới, Lao Tam, ngươi mau nếm thử những này ốc biển bị thịt đạo như thế nào. Nhìn xem quy đạn, cảm giác hẳn là sẽ đặc biệt tốt ăn. Nói Lục Hải cũng là vội vàng đem một con biển cả xoắn ốc đưa cho Lục Xuyên. Mặc dù bọn hắn bên này đi biển bắt hải sản thời điểm cũng có thể đụng tới một chút ốc biển, nhưng là loại này so bàn tay còn muốn đại ốc biển đi biển bắt hải sản thời điểm là rất ít gặp phải. Mà ra hải bộ cá thời điểm bắt đi lên đại đa số đều là cá. Như loại này rất nhiều bình thường đều sẽ đợi tại biển sâu dưới đáy hay là một chút đá san hô bên trong, cho nên lưới đánh cá căn bản là không có biện pháp đánh bắt đến. Bởi vậy ăn vào biển cả xoắn ốc cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên còn có một chút nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là như thế đại ốc biển bình thường đều là tương đối đáng tiền, một cái khả năng chính là mấy 10 đồng tiền thậm chí 100 khối tiền. Thời điểm trước kia liền xem như ngẫu nhiên có thể có được một hai con, vậy cũng không nỡ lưu lại mình ăn. Tốt. Nhìn xem liền đặc biệt ăn cực kỳ ngon dáng vẻ. Nhị ca, các ngươi cũng tranh thủ thời gian nếm thử đi. Cái này nhưng là đồ tốt nha, xem chừng các ngươi trước kia cũng chưa từng ăn qua đi. Lục Xuyên cười đối Lục Hải ba người bọn họ nói một tiếng. Sau đó móc ra ốc biển thịt, sau đó mị mị chấm chấm điều tốt liêu chấp, cắn một cái xuống dưới, đơn giản không nên quá mỹ vị. Chất thịt quy đạn, thơm ngon, có nhai kỉnh. Lại thêm liêu chấp hương vị này, đơn giản chính là hoàn mỹ dung hợp. Wow, đã nghiền. Rất lâu chưa từng ăn qua như thế đã nghiền đồ vật. Phối hợp tiểu mễ cay cùng mù tạt, đơn giản chính là một loại hưởng thụ a. Lục Xuyên ăn một miếng về sau liền có chút dừng lại không được. Cái đồ chơi này ăn so tiểu bát chảo cá còn muốn càng đã nghiền. Chủ yếu là đặc biệt có nhai kỉnh, mà lại hương vị cũng rất tốt. Đương nhiên Trương Thụy giọng nước tử cũng đặc biệt không tệ. Sau đó Lục Hải ba người bọn hắn cũng là vội vàng cầm lên ốc biển bắt đầu ăn. Má ơi, thịt này là thật căng đầy. Cảm giác cái này hai con liền có thể ăn no rồi, cái này nhưng so sánh tay xoắn ốc còn tốt ăn quá nhiều nha. Mấy người cắn một cái xuống dưới về sau cũng là trong nháy mắt liền dừng lại không được. Mặc dù trước kia đi biển bắt hải sản thời điểm cũng có thể đụng tới rất nhiều hoàng khẩu lớn cay xoắn ốc còn có đủ loại cỡ trung tiểu ốc biển. Nhưng là những cái kia ốc biển xoắn ốc thịt bình thường đều tương đối nhỏ, bắt đầu ăn căn bản cũng không đã nghiền. Cùng trước mắt loại này biển cả xoắn ốc đơn giản hoàn toàn không thể so sánh. Lục Xuyên tổng cộng nhặt đi lên hơn 20 con ốc biển, hiện tại trên cơ bản bị 4 người ăn sạch sẽ. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vô cùng vẻ thỏa mãn. Hoa, cái đồ chơi này nhưng thật là mỹ vị nha. Tiểu Xuyên, vừa rồi ta thật hẳn là lại xuống đi nhặt một chút ốc biển tới. Lưu lại buổi sáng ngày mai chúng ta tiếp tục ăn, cái đồ chơi này đơn giản ăn ngon đến bạo. Ta cảm giác liền xem như dùng nồi lẩu ngọn nguồn liệu xào lăn một chút, vậy cũng tốt ăn ghê gớm. Lục Hải có chút tiếc hận nói, trước đó chủ yếu là không biết những con nhện này xoắn ốc cùng tháp xoắn ốc thịt ăn ngon như vậy. Đương nhiên cũng có thể là phiến khu vực này ốc biển thịt vốn là tương đối mới mẻ chặt chẽ. Không sao, nhị ca. Dù sao chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, những này ốc biển ta nghĩ sẽ rất nhiều. Đến lúc đó muốn ăn thẳng tiếp theo nhặt là được, như vậy chất thịt càng tốt hơn, mới mẻ hơn. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, vùng biển này đã san hô khu vực bên trong những này ốc biển hoàn toàn chính xác rất nhiều rất nhiều. Cho nên chỉ cần muốn ăn, xuống dưới vớt một chút đi lên là được rồi. Chương 286, cực lớn bầy cá, mấy chục vạn cá mời bầy cá. Chương 286, cực lớn bầy cá, mấy chục vạn cá mời bầy cá. Ăn xong bữa tối về sau, mấy người cũng là lập tức dừng lại thuyền đánh cá bắt đầu nghỉ ngơi. Lão Tam, muốn không cần tiếp tục cất đặt sắp xếp câu cùng dính lưới. Cũng không biết bên này tôm cá tài nguyên thế nào. Thả đi xuống không biết thu hoạch như thế nào. Lúc này nhị ca Lục Hải nhìn một chút mặt biển tình huống, giờ phút này đã có chút sơn đen mà hắc cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì cả ngày hôm nay thu hoạch đều không phải là quá tốt, tổng cộng cảm giác kiếm lời vẫn chưa tới một vạn khối tiền, cho nên vẫn là nghĩ đến hơi có thể nhiều kiếm một điểm, dạng này cũng có thể mau chóng hồi vốn. Cất đặt dính lưới cùng sắp xếp câu mặc dù khá là phiền toái, nhưng nếu như phiến khu vực này hải vực số lượng tương đối nhiều, thu hoạch cũng là coi như khả quan. Lục Xuyên lắc đầu nói, buổi tối hôm nay liền không chơi đùa lung tung nhị ca, buổi tối hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Đợi ngày mai lại nhìn tình huống. Lại nói ta cảm thấy phiến khu vực này hải vực số lượng có hạn, cất đặt sắp xếp câu cùng dính lưới, đoán chừng cũng sẽ không có rất tốt thu hoạch. Lục Xuyên sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn vừa rồi liền đã nhìn qua, phiến khu vực này hải vực số lượng đích thật là tương đương thưa thớt. Mặc dù ngẫu nhiên có một ít vụn vặt lẻ tẻ hải ngư, nhưng là đại đa số đều là cái đầu tương đối nhỏ. Cho nên ở trong môi trường này cất đặt dính lưới cùng sắp xếp câu là phi thường không lý trí hành vi. Tốt, nghe ngươi. Đã ngươi nói như vậy, vậy nhất định có đạo lý của ngươi. Buổi tối hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Lục Hải cười cười, gật đầu đáp ứng xuống tới. Sau đó mấy người cũng bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, Lục Xuyên tỉnh lại. Đêm qua lúc ngủ, luôn luôn lờ mờ nghe được một chút hải âu tiếng kêu. Kỳ thật hắn cũng coi là ra biển một đoạn thời gian rất dài, nhưng là trên biển lớn rất ít gặp đến hải âu, cũng rất ít nghe được hải âu tiếng kêu. Cho nên đêm qua ngược lại là hiếm lạ. Từ trong khoang thuyền đi lúc đi ra, Lục Xuyên liền phát hiện có một ít hải âu đang đứng tại thuyền của bọn hắn đầu, số lượng còn không ít. Đây là có chuyện gì? Phía khu vực này giống như cũng không có hải đảo. Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy hải âu? Chẳng lẽ lại đây là vùng biển này đặc thù sao? Lục Xuyên có chút nghi hoặc nhìn rào chắn bên trên đứng thẳng những cái kia hải âu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Kỳ thật những này hải âu nói đúng ra hẳn là đề hồ. Mảng lớn đề hồ tụ tập cùng một chỗ, như vậy rất có thể là phụ cận hải vực xuất hiện một chút bầy cá. Mà những bầy cá này chính là những này đề hồ chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Vẫn là nói phiến khu vực này có một ít đại bầy cá ẩn hiện. Lục Xuyên trong lòng lần nữa toát ra ý nghĩ này. Tựa hồ là nghe được lái thuyền khoang thuyền thanh âm, nguyên bản đứng ở rào chắn bên trên đề hồ trong nháy mắt bị dọa đến đằng bay lên. Mấy cái đề hồ phương hướng vô cùng thống nhất. Tiểu Bạch, Tiểu Bác, các ngươi ở đây sao? Lục Xuyên bắt đầu lập tức cùng hai con tiểu sủng vật trao đổi. Ở, lão đại, chúng ta một mực đợi tại thuyền phía dưới tới. Có dặn dò gì sao? Lão đại. Tiểu Bạch thanh âm cũng lập tức ở Lục Xuyên trong đầu vang lên. Các ngươi đuổi theo sát lấy vừa rồi bay ra ngoài những này đề hồ, đi xem một chút phụ cận có phải hay không có một ít bầy cá. Lục Xuyên cũng là đội vàng phân phó nói. Mảng lớn đề hồ cùng lúc xuất hiện, như vậy có thể là tập thể kiếm ăn. Nói không chừng bầy cá số lượng còn không ít. Được rồi lão đại, chúng ta cái này xuất phát. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đội vàng đáp ứng, sau đó chính là Hưu Nhất Thanh trong nháy mắt biến mất tại đáy thuyền. Trải qua hôm qua linh lệ tầm bổ về sau, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát tốc độ tựa hồ cũng đã nhận được rất không tệ tăng lên. Lục Xuyên trên bong thuyền rõ ràng nhìn thấy hai con tiểu sủng vật hưu một chút liền như là mũi tên bắn ra. Tốc độ này hiển nhiên không phải cá mập trắng khổng lồ cùng một con tiểu bát chảo nên có tốc độ. Rất nhanh thời gian liền đi tới buổi sáng 10 điểm. Lục Xuyên bọn hắn lúc này cũng đã ăn điểm tâm xong. Hắn lại đang đợi Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch mang tới tin tức. Đúng lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát nhanh chóng hướng phía bên này bơi tới. Đồng thời rõ ràng tiếng lòng cũng tại trong đầu của hắn vang lên, "Lão đại, ngài thật sự là liệu sự như thần. Phía trước thật có bầy cá, là mạng lớn cá mỏi. Những này cá mỏi là bị một chút cá heo vây khốn cùng một chỗ, giờ phút này đang tiến hành một trận thanh thế hạo đãng đi săn hoạt động. Trong đó còn có một số cái khác khoa mục cá mập. Vừa rồi những cái kia đề hồ cũng xoay quanh ở trên bầu trời đương lão lục." "Nha, quả là thế nha, xem ra ta đoán một chút cũng không sai. Bất quá cá mỏi giống như giá cả rất bình thường đi." Lục Xuyên khỏe miệng dương lên một vòng tiếu dung. Đối với cá mỏi giá cả kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm. Ở bên trong lục thành thị, con cá này giá cả có thể sẽ hơi cao một chút, nhưng là tại thành thị duyên hải tựa hồ không thế nào đáng tiền. Sau đó Lục Xuyên quay đầu hỏi Lục Hải, "Nhị ca, chúng ta bên này cá mỏi giá cả thế nào?" "Cá mỏi giá cả tương đối bình thường. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn phẩm chất, nếu như cái đầu lớn, phẩm chất tốt một chút, mỗi cân đơn giá khả năng có thể đột phá 60 khối tiền. Nếu như phẩm chất chênh lệch một chút cũng liền 3-40 khối tiền một cân." Lục Hải cũng là sau khi suy nghĩ một chút thôi ra. Sau đó vừa cười hỏi nói, "Làm sao đột nhiên hỏi cá mỏi rồi? Có phải hay không phiến khu vực này có cá mỏi hoạt động tung tích?" "Ha ha, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đi thôi, bữa sáng cũng đã ăn xong, chúng ta tiếp tục xuất phát, tiếp tục một đường hướng đông." Lục Xuyên lập tức cười nói với Nhị Cá Nhất Thành. Sau đó lái thuyền đánh cá tiếp tục hướng hiện lên ở phương đông phát. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát thì bơi ở thuyền đánh cá phía trước, nhanh chóng hướng phía cá mỏi bầy rựa sát vào. Thời gian ước chừng qua hơn một giờ. Giờ phút này xoay quanh trên biển lớn đề hồ như là như châu chấu lít nhá lít nhít. Lục Xuyên có thể thấy rõ ràng, cái này liên miên đề hồ liền như là từng nhánh mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời đáp xuống, rơi vào biển cả về sau lại nhanh chóng bay lên. Đương bay lên thời điểm miệng bên trong liền ngậm một hai đầu cá mỏi. Mà tại những này đề hồ xoay quanh phía dưới mặt biển, chính là so châu chấu còn muốn càng thêm thanh thế hạo đãng cá mỏi bầy. Mà tại cá mỏi bầy bên ngoài, vô số cá mập cùng cá heo đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành truy đuổi cùng đi săn. Hình tượng nhìn qua vô cùng làm cho người rung động. Phía khu vực này cá mỏi bầy, dựa theo cái này bên trên là lấy mấy chục vạn đầu đến lượng được. "Lão Tam, ngươi nhìn phía trước làm sao nhiều như vậy hải âu? Phía khu vực này có phải hay không có bầy cá nha?" Nhìn trước mắt kia một đoàn màu trắng đề hồ, giờ phút này tựa như là không muốn sống đồng dạng điên cuồng hướng trong biển chui. Lục Hải đương nhiên cũng ý thức được là tình huống như thế nào. Khẳng định là vùng biển này có bầy cá, cho nên những này hải âu mới đang điên cuồng kiếm ăn. "Ừm, đúng vậy nhị ca, hoàn toàn chính xác có bầy cá. Hơn nữa còn là một sóng lớn bầy cá. Xem ra hôm nay chúng ta cái này hai chiếc thuyền đánh cá mang không nhiều, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể tràn đầy.